Chương 658, Sát Lục Đạo Vực. Chương 658, Sát Lục Đạo Vực. Bây giờ Diệp Quân Lâm nhìn xem ôm nhau hai người, một đôi mắt hổ hơi hơi nheo lại, mâu quang biến càng băng lãnh. Hắn đối với nữ nhân thấy rất nhẹ, cho dù là đối với Diệp Sương Hàn, hắn cũng không có quá mạnh lòng ham chiếm hữu. Hắn chân chính để ý là trong cơ thể đối phương viêm đế huyết mạch, cùng với cực kỳ thể chất đặc biệt. Chuyện này với hắn đắp nạn hoàn mỹ nguyên thần có trợ giúp lớn lao. Hắn trong lòng cũng tin tưởng, tại Diệp Sương Hàn phượng huyền chi thể đến thành thục kỳ phía trước, đối phương hơn phân nửa là sẽ không tùy tiện cùng Hứa Phàm kết hợp. Dạng này sẽ hao tổn trong cơ thể viêm đế huyết mạch, chuyện này đối với nàng tham gia gia tộc tình huyết đại điện bất lợi. Dù sao, huyết mạch phẩm chất cao nhất người kia, ngoại trừ có thể kế nhiệm thiếu trưởng tộc chức vụ bên ngoài, vẫn là nắm giữ tự do kén vợ kén chồng quyền, được tuyển chọn người bất kể có hay không đã hôn phối, đều không thể cự tuyệt. Nếu như đối phương lấy tìm chết phương thức kháng cự, chỗ ở chi tộc đều sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm khắc xử phạt. Liền xem như cha là cao quý trưởng tộc, cũng khó tránh khỏi phải bị mang theo không lấy gia tộc hưng suy làm trọng mũ, phế trừ trưởng tộc đại quyền. Mà nhường hắn không thể nào tiếp thu được chính là, chính mình lấy hao phí mất một đạo dành thời gian cho việc khác làm đại giá, chém giết đại họa trong đầu, bây giờ lại còn sống sót. Hắn nguyên bản bởi vì chuyện này mà cảm thấy không đáng, lại như thế nào có thể tiếp nhận Hứa Phàm hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mình. Trùng sinh đến nay, đây là hắn lần thứ nhất ăn lớn như vậy xẹp. Theo Diệp Quân Lâm, chuyện này với hắn mà nói là lớn lao vũ đục, có hại hắn thân là đế tử đứng đầu vinh dự. Mà càng làm cho hắn cảm thấy khó mà tiếp nhận là, hắn ánh mắt bén nhạy phát giác Hứa Phàm trên tay, viên kia lóng lánh rực rỡ quang huy màu quýt giới chỉ. Đây chính là hắn đắng tìm mấy chục năm đều chưa từng tìm được tồn tại. Bây giờ thế mà mang ở cái này thối trên tay nam nhân. Đế quýt huyền diệp giới. Xú nha đầu, ngươi lại dám đem vật quý giá như vậy giao cho một cái người ngoại tộc. Xem ra ngươi thật sự quyết tâm muốn thành toàn bộ tiểu tử thối này. Đã ngươi vừa ý như thế hắn, lần này lịch luyện ta liền nhường ngươi trơ mắt nhìn hắn chết trước mặt ngươi. Hung tợn âm thanh truyền đến, mãnh liệt ý sát phạt bao phủ toàn trường, phương viên ngàn trượng tu sĩ đều cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Một chút thực lực người nhỏ yếu, trong cơ thể linh lực vận chuyển càng là tại lúc này xuất hiện đình trệ. Có thể tưởng tượng, nếu như lúc này có người xuất thủ, sẽ là dạng hậu quả gì? Một chút thực lực hùng hậu người, cũng trong nháy mắt ý thức được cỗ sát ý này bất phàm. Sát chi đạo vực, ước chừng bao phủ thiên trượng phạm vi. Gia hỏa này bất quá chỉ là nửa bước hóa thần cảnh, nguyên thần còn không có chân chính hình thành, thế mà liền đã thức tỉnh nguyên thần đạo vực, mà lại là cực kỳ bá đạo sát lục đạo vực, chẳng lẽ gia hỏa này mặt khác giết hại nội đạo? Quả nhiên là đáng sợ. Đạo vực là cực thiểu số thiên phú tuyệt tuyệt tu sĩ, ở tại chỗ tham gia chi đạo có cực kỳ khắc sâu lý giải về sau, đến hóa thần cảnh nguyên thần hình thành lúc mới có cơ hội thức tỉnh năng lực. Đạo khác nhau vực có bất đồng ý lực, như thường thấy nhất băng đạo vực, hỏa chi đạo vực, hắn phạm vi bao phủ bên trong, đối ứng thuộc tính linh lực lại càng dễ bị trừ khống. Thi triển võ kỹ cũng sẽ có điều giá trị. Không chỉ có như thế, nếu là gặp phải một chút cùng thuộc tính, hoặc cùng nhau khắc chế thuộc tính, thực lực của đối thủ còn sẽ phải chịu áp chế. Bên này là đạo vực thường thấy nhất thủ đoạn, mà sát lục đạo vực thì lại khác. Đối với cái này đạo hữu chỗ tìm hiểu người có thể trưởng không sát phạt, lấy thực chất hóa sát ý để chế địch nhân, tại đối thủ nội tâm chế tạo ra cực mạnh sợ hãi, từ đó đạt đến chèn ép mục đích. Bởi vậy, giống giết hại, sinh tử, hủy diệt, vận mệnh, nhân quả mấy người đại đạo cấp đạo vực cũng là tê cấp một tồn tại. Tại thiên huyền đại lục giới diện, thậm chí phóng nhan đến toàn bộ vị diện, những thứ này đã có thể được xem là trần nhà cấp tồn tại. Chỉ có cực kỳ số ít tiên đạo cấp phát tắc đạt đến tê không cấp độ. Những thứ này đạo vực liền xem như từ ước vạn năm thời gian trường hà góc độ đi xem, cũng là lông phượng lân rắc một dạng tồn tại. Do đó, Diệp Quân Lâm dựa vào dưới mắt niên kỷ cùng thực lực, triển lộ ra bực này đạo vực, đúng hắn làm cho người cảm thấy rung động. Liền xem như lấy Diệp Chi Thu định lực, cũng không nhịn được nhíu mày toát ra vẻ kinh ngạc. Tới rồi nàng loại tầng thứ này, kỳ tâm trung phi thường tin tưởng, dạng này đạo vực nếu là đạt đến luyện hư cảnh, thậm chí là hư thần cảnh, đem sẽ có năng lực kinh khủng dường nào. Nếu như nói khi trước Diệp Quân Lâm vẫn chỉ là được xưng 5000 năm vừa gặp, dưới mắt mang theo vạn năm không gặp chi danh, đã không quá đáng chút nào. Giờ khắc này, nàng quay đầu nhìn về phía chôn trong ngực Hứa Phàm chất nữ, trong lòng ám đạo, chính mình cái này chất nữ, thật đúng là bị lão lai có con gái đại ca cho làm hư rồi. Như thế thiên tư quyết tuyệt nam nhân, đối phương thế mà nhìn cũng không nhìn một cái. Ngược lại đối với một cái cựu linh căn tình hữu độc trùng, nàng có đôi khi thật sự hoài nghi mình bị này bảo bối chất nữ, có phải hay không khuyết điểm gì. Bất quá, làm ánh mắt của nàng rơi vào đạo kia thon gầy thân trên ảnh lúc, hắn trong lòng cũng sinh ra một cái cực kỳ mâu thuẫn ý nghĩ, tựa hồ cái này Hứa Phàm cũng không có nhìn qua kém như vậy. Hoa Đồng Tông một trận chiến, hắn đối đầu Diệp Quân Lâm luyện thể dành thời gian cho việc khác, không chỉ có ép buộc đối phương bại lộ thân phận chân chính, hơn nữa còn làm đối phương dành thời gian cho việc khác vì vậy mà hao tổn đi. Kết quả là Hoa Đồng Tông cũng bởi vậy ăn qua rơi, toàn tông bị diệt. Mà Hứa Phàm bản thân càng là man thiên quá hải, thần không biết quỷ bất giác mà chạy trốn. Bây giờ lại hảo đoan đoan xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hồi tưởng lại, kể từ Diệp Quân Lâm xuất đạo đến nay, tựa như cho tới bây giờ không có bị thua thiệt lớn như vậy. Thậm chí, nàng căn bản là nghĩ không ra, đối phương lúc nào thua thiệt qua. Dưới mắt Hứa Phàm chuyện này còn lần đầu tiên. Bây giờ, Diệp Quân Lâm một bên phóng thích sát ý đồng thời, cũng chậm rãi hướng Hứa Phàm chỗ đi tới. Theo hai người khoảng cách không ngừng rút ngắn, cái kiếm ngưng thực như đao sát ý giống như một vũng băng lánh thấu xương hồ nước, mãnh liệt hướng lên Hứa Phàm thể nội thẩm thấu đi. Sợ hãi như nước thủy triều, cơ hồ vô cùng bất nhập, trực kích hắn sâu trong linh hồn. Bây giờ, đối đầu Diệp Quân Lâm bản tôn, đối phương hoàn toàn có thể tại không ra tay dưới tình huống, bằng vào cái này đạo vực chi phối nó ý chí khiến cho đạo tâm cùng linh hồn vỡ nát. Nếu là thực lực không đủ người, thậm chí có thể vì vậy mà bị sợ mất mật, tại chỗ mất mạng. Cái kia vô tận tử vong sợ hai vọt tới, một chút cùng Hứa Phàm khoảng cách tương đối gần người, cũng không có thể kỳ uy tại chỗ dọa đến sủi lơ trên mặt đất, ô hế đều không bị khống chế từ trong túi quần bài xuất. Tới khoảng cách tương đối gần lão cái luân nhất thời liền phát hiện khác thường, không gian chân ý cấp tốc điều ra, liền muốn đem Hứa Phàm bọn người bảo hộ hạ, nhưng mà ngay lúc này, đứng sau lưng Diệp Quân Lâm một mực bế mà không nói Diệp Nguyên nhưng là đột nhiên xuất thủ, chỉ là một cái đơn giản va chạm, liền đem nó không gian bình chướng phá vỡ. Cái luân trưởng tộc giữa những người tuổi trẻ ân oán, vẫn là để bọn hắn tự động giải quyết tốt. Lấy thân phận của ngươi, liền không nên tùy tiện xuất thủ a. Cái luân đế tư Mạn chân mày hơi nhíu lại, lúc này liền có vẻ không vui bộc lộ. Hữu tâm muốn xuất thủ tới ngăn kháng, nhưng là phát giác cái kia Diệp Nguyên không gian bình chướng không thể phá vỡ. Hoàn toàn không là mới vừa bước vào hư thần cảnh chính hắn chỗ có thể chống đỡ. Người này thực lực chi cường, xa ở trên hắn. Chương 659, đối chọi gay gắt chương 659, đối chọi gay gắt rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể lui mà cầu lần, đem Phỉ Á tỷ bội bảo hộ xuống dưới. Mà đã mất đi cái luân che chở, Hứa Phàm liền không chút nào phòng bị mà hiện lên tại Diệp Quân Lâm cường hành đạo vực phía dưới. Liền xem như Diệp Sương Hàn mặc dù không có chịu đến nhằm vào, cũng đồng dạng cảm nhận được Thái Sơn áp đỉnh một dạng kinh khủng sợ hãi. Nó ý niệm thôi động ở giữa, trong cơ thể viêm đế huyết mạch trong nháy mắt bị tỉnh lại, trực tiếp hóa thành một thân hà ý, đem hắn chu thân bao khỏa. Lúc này mới đem phần lớn đạo vực áp chế khiên xuống dưới. Chỉ tiếc, bằng nàng thực lực hôm nay, cũng chỉ là miễn cưỡng tự vệ thôi. Muốn bảo hộ phía dưới Hứa Phàm căn bản là lòng có dư lực không đủ. Tiểu cô, nhanh. Dưới tình thế cấp bách, nàng chỉ có thể nhìn hướng Diệp Chi Thu, đưa qua một cái khẩn cầu giống như ánh mắt. Cũng vào đúng lúc này, ầm. Một cỗ trùng thiên một dạng tà sát chi khí đột nhiên đại tác, càng là trực tiếp từ Hứa Phàm thể nội bắn ra, lấy một loại gần như dã man phương thức, cưỡng ép đem cái kia Diệp Quân Lâm đạo vực phá vỡ. Cút. Một cái trầm thấp chữ lăn từ Hứa Phàm trong miệng hét ra, hắn cau mày ở giữa, ánh mắt giống như hai tia chớp, bắn về phía Diệp Quân Lâm vị trí. Cùng lúc đó, vẻ này tà sát chi khí cũng giống như một thanh lưới dao, dễ dàng liền phá vỡ Diệp Quân Lâm mênh mông như biển đạo vực, xông thẳng kỳ diện cửa mà đi. Ông, tà sát chi khí bắt tới, cho dù là lấy Diệp Quân Lâm định lực, đều không khỏi thân thể khẽ run lên, trong cơ thể linh lực vận chuyển cũng xuất hiện chốc lát hỗn loạn. Bất quá, thân thể rung động biên độ rất nhỏ, Diệp Quân Lâm phản ứng cũng đầy đủ nhanh, hoàn toàn có thể dùng đơn giản tiểu động tác tiến hành che giấu. Cũng chỉ là sau một lát, một cổ mãnh liệt hỏa diễm liền bị bản năng thôi động, hóa thành một tầng mịn hỏa khải, đem vẻ này tà sát chi khí đều ngăn cách bên ngoài. Nhưng bằng cái kia tà khí như thế nào phản công, cũng không thể xâm nhập trong cơ thể một chút. Hắn vận dụng chính là đại danh đỉnh đỉnh nguyên tố châu thủ đoạn. Chỉ bất quá, chung quanh mọi người đám khán giả liền không có may mắn như vậy. Vẻ này tà sát chi khí từ Diệp Quân Lâm chu thân tán loạn sau đó, lúc này liền hóa thành quần quần dòng lũ bao phủ toàn trường. Một chút cùng Diệp Quân Lâm khoảng cách lân cận người, nhất thời liền cảm nhận được một cỗ thấu xương một dạng tà hàn chi ý, cái kia cỗ hàn ý không phải bình thường khiến cho người lông tóc dựng đứng, bạo cả người đều nổi da gà đồng thời. Còn để cho người ta từ đáy lòng sinh ra một cỗ âm thầm sợ hãi. Liên phảng phất mình đã bị một vị đánh mất tâm trí giết hại cuồng ma để mắt tới giống như, nếu như không lập tức rời đi, lập tức liền sẽ đổ một nơi thần một nẻo. Sợ hãi mãnh liệt phía dưới, rất nhiều tu sĩ trong cơ thể linh lực đều bởi vậy biến hỗn loạn. Một cỗ địa khí lưu bốn phía va chạm, tựa như muốn tìm một ẩn nút xó xỉnh nhặt nút. Một chút nhát gan người thậm chí tại chỗ liền sợ vỡ mật, linh căn linh mạch cũng không có thể trong cơ thể linh lực xung kích, vỡ nát hơn phân nửa. Cái này cùng Diệp Quân Lâm đạo vực có khác biệt lớn, cái trước mặc dù đồng dạng nhường đám người cảm thấy e ngại, hắn nhưng trong lòng thì tin tưởng, chỉ cần không trêu chọc người này, hơn phân nửa là không sẽ gặp phiền phức. Cái loại cảm giác này liền tựa như tao ngộ mãnh hổ, tránh không kịp. Mà lúc này cỗ này tà sát chi khí, lại tựa như gặp mất trí giết người của ma. Chỉ cần bị hắn để mắt tới, liền chú định thai kiếp khó thoát, tiếp nhận hắn bằng mọi cách tàn nhẫn thủ đoạn giống như. Người trước sợ hãi đến từ tử vong, người sau sợ hãi đến từ vị trí. Loại này dị thường tà ác sợ hãi phía dưới, rất nhiều người thậm chí cảm thấy được, tử vong đổ là một loại giải thoát. Mặc cho bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, nắm giữ đế quốc liên minh cùng đan sư hiệp hội song trọng trưởng lao thân phận Hứa Phàm, tại sao sẽ đột nhiên bộc phát ra bực này tà sát chi khí? Đây chính là tà đạo tu sĩ mới thường dùng thủ đoạn, còn phải là đỉnh cấp tà tu. Một chút nhát gan người nhìn thấy có người tại chỗ chết thảm, thậm chí dọa đến cứ thế mà đi, không muốn nhìn nhiều Hứa Phàm một cái, càng không muốn để cho mình bại lộ tại ánh mắt của Hứa Phàm phía dưới. Tựa như đối phương sau một khắc liền biết biến thân vì sát thần, đem tất cả mọi người ở đây đều đổ sát hầu như không còn giống như. Đồng dạng, đứng tại Hứa Phàm bên cạnh Diệp Sương Hàn cũng không tốt gì. Diệp Quân Lâm xuất thủ cực nhanh, Hứa Phàm đáp lại càng là thần tốc. Ngay tại nàng vừa mới ngưng kết đế huyết hạ ý, lấy ứng đối Diệp Quân Lâm đạo vực sát cái kia cỗ tà sát khí tức liền từ Hứa Phàm thể nội bạo nhảy lên mà ra, để cho nàng đứng mũi chịu sào. Cái kia sát khí mạnh, càng là trực tiếp tại bảo hộ trên áo xé mở một cái to lớn lỗ hổng. Dã man mà va chạm tiến trong cơ thể. Giờ khắc này, nàng liền cảm giác mình tựa như là bước vào cửa địa ngục. Tiểu khu cũng không bị khống chế đột nhiên run một cái. Thẳng đến thể nội ẩn nút đế huyết đều bị điều động, huyết mạch chi lực thôi động đến cực hạn, cái này mới miễn cưỡng đem hắn tiếp nhận xuống. Cái này đã làm nàng hiện ra chật vật chi thế. Lúc này, hắn ánh mắt lần nữa rơi trên người Hứa Phàm thời điểm, đã thêm ra mấy phần vẻ kính sợ. Đối nó đủ loại thủ đoạn không những không có chút nào hoài nghi, ngược lại có nhìn không thấu sùng bái cảm giác. Mà so sánh Diệp Sương Hàn thất thố, Diệp Quân Lâm biểu hiện liền có khác biệt lớn. Cái kia sát khí đánh tới, người này đứng tại chỗ, cơ thể vị nhưng bất động, gương mặt cương nghị phía trên vẫn là một bộ bình tĩnh tự nhượng. Tựa như hoàn toàn không có nhận đến vẻ này tà khí đánh ảnh hưởng. Đây cũng là người vì đế tử đứng đầu siêu phàm định lực. Chỉ là, đám người chưa từng biết được là, hắn ở sâu trong nội tâm đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như không phải mình nắm giữ nguyên tố châu bực này nịch bảo, bằng vào cường đại dị thường hỏa diễm, ngăn chặn lại cô này tà khí, hắn tất nhiên cũng sẽ tại chỗ thất thố, phía sau lùi lại mấy bước cũng không thể tránh được. Tà sát đạo vực, phẩm chất còn muốn chết ta? Không thể nào, tuyệt không có khả năng. Hắn bất quá chỉ là tử phụ cảnh, nhất định là vậy ra hỏa đeo bảo vật gì, trong đó phong ấn một vị nào đó lao yêu quái thủ đoạn. Ta đã cảm nhận được vẻ này tà sát chi khí ở bên trong, bao hàm tàn sát, đồ lục khí tức, loại kia diệt tuyệt nhân tính, mất hết thiên lương, xem nhân mạng như cỏ rác tà sát khí tức, khoảng cách ma đạo chỉ có khoảng cách nửa bước. Nhất định là từ trong thi sơn huyết hải đi ra, thủ hạ vong hồn ngàn ngàn vạn mới có tư cách có. Cái này Hứa Phàm tuổi còn trẻ, thực lực như sâu kiến không khác, át hẳn thì sẽ không nắm giữ bực này hơi thở. Sau lưng át hẳn có lấy thực lực siêu phàm cao nhân tồn tại. Liên hướng điểm này, gia hỏa này cũng nhất định giữ lại không được. Nhớ tới tại đây, Diệp Quân Lâm ánh mắt rơi trên người Hứa Phàm, sát ý đã mạnh hơn. Giống như hắn loại này thân là đệ tử, sau này còn muốn trở thành chủ nhà họ Diệp, trưởng khống cả gia tộc mà nói, đối với thực lực bản thân chứng minh là vô cùng trọng yếu. Một người đáng tin danh tiếng, có trợ giúp hắn thu được càng nhiều ủng hộ và phụ dung. Thế là, hắn tại chỗ liền quyết định ra tay với Hứa Phàm, đem hắn diệt trừ đồng thời, cũng tốt ở trước mặt mọi người lập uy. Khoảng cách gần như thế phía dưới, hắn cơ hồ có 10 phần 5 chắc có thể được tay. Có phụ thân của hắn tại chỗ, người không có phận sự cũng tất nhiên không dám nhúng tay. Đến nỗi sau đó đối với bọn hắn phụ tử không để ý đến thân phận, đối với một cái tiểu bối xuất thủ xú danh vấn đề, hắn căn bản cũng không quan tâm. Nếu như Hứa Phàm không có chết, có thể sẽ có người xem ở hắn còn sống giá trị bên trên, đối nó tiến hành che chở. Mà đối phương nếu là biến thành một người chết, liền sẽ không tồn tại vấn đề như vậy. Hắn Diệp Quân Lâm từ trước đến nay cũng là cái dám nghĩ dám làm, sát phạt người quyết đoán. Lập tức, hắn cũng sẽ không có chần chờ chút nào, thân hình đột nhiên mà động, cả người liền vô căn cứ tại chỗ biến mất. Kẻ như run rế, chết. Chương 660, Diệp Quân Lâm thực lực chương 660, Diệp Quân Lâm thực lực bén nhọn uống tiếng nổ lớn, tựa như từ bốn phương tám hướng truyền đến, hoàn toàn không cách nào phán đoán ngoài chân chính chỗ. Đợi cho Diệp Quân Lâm xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tới Hứa Phàm đỉnh đầu. Ông hung hãn một trường bố ra, hóa thành một chỉ trường dài hơn nửa trượng ngưng thực tự trường, thẳng đến Hứa Phàm chu thân đánh tới. Sự khủng bố chi thế nhanh như bồ lôi, nhanh như thiểm điện. Như thế ngắn thời gian bên trong, đối phương lại còn âm thầm thúc dục một quyển địa giai vũ khí trung phẩm, liệt địa trường. Ra tay toàn lực phía dưới, tốc độ kia nhanh, căn bản cũng không phải là đạo thân cảnh tầng thứ tu sĩ có thể sánh bằng. Một màn bất tình lình, hoàn toàn vượt quá tại chỗ dự liệu của tất cả mọi người. Cho dù là đối với Diệp Quân Lâm có phần có lý giải Diệp Sương Hàn, cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như thế không để ý thân phận, nói ra tay tiểu ra tay. Nguy cơ tới, nàng mặc dù thứ một thời gian phát giác ý đồ của đối phương, cũng thành công bắt được hắn chỗ chạy vị trí, lại chung quy là trễ nửa bước. Mắt nhìn công kích của đối phương sắp rơi xuống, nàng đã không có mang theo Hứa Phàm tránh né thời gian. Dưới tình thế cấp bách, nàng cũng chỉ được điều động trong cơ thể linh lực, toàn lực vung ra một trường, muốn đem cái sau bảo hộ hạ cùng lúc đó. Hắn nhàn rỗi cánh tay trái cũng cấp tốc xuất thủ, nắm lên Hứa Phàm cánh tay, muốn đem hắn kéo cách chỗ thị phi này. Cho đến lúc này, nàng mới phát hiện, đạo kia thân ảnh thon gầy càng là vô luận như thế nào cũng lôi kéo bất động. Điều động linh hồn chi lực tới, đối phương càng là chẳng biết lúc nào đã hóa thân thành một tôn đủ có trượng hứa cao lớn, hiện ra cựu thải lưu ly quang huy cự nhân. Hắn khí tức cũng từ lúc đầu tự phụ tam trọng, trực tiếp nhảy lên chí đạo thân tam trọng. Dị thường ngưng thực khí tức bộc lộ, hoàn toàn không giống phục dụng cái gì đang dược, hay là dựa vào bí pháp gì cưỡng ép để thăng, sẽ có nửa điểm phủ phiếm chi khí. Tựa như đây mới là hắn chân chính tu vi, mà Diệp Sương Hàn bản thân cũng đã bị người khổng lồ kia bảo hộ dưới thân thể. Chỉ là khiến cho nàng cảm thấy lo lắng là, lúc này người khổng lồ kia chẳng những không có ý né tránh, thậm chí không có điều động võ kỹ đón đỡ dấu hiệu. Tương phản, hắn trong ngực ôm chặt một cây đủ to bằng bãi nước nhỏ hắc thiết trụ lớn, thân hình hơi hơi triệt thoái phía sau khiến cho chuẩn xác nhắm ngay đỉnh đầu Diệp Quân Lâm đánh tới phương hướng. Nhìn qua Hứa Phàm ngày xưa cùng Diệp Quân Lâm đại chiến kính tượng phù nàng, tất nhiên là trong nháy mắt liền minh bạch đối phương suy nghĩ. Đối với cái này hắc thiết trụ lớn uy lực cũng tự nhiên có hiểu biết. Chỉ tiếc, đối phương bây giờ kình chống nhau chính là Diệp Quân Lâm bản tôn, tuyệt không phải ngày đó đạo kia luyện thể dành thời gian cho việc khác đơn giản như vậy. Hứa Phàm, không thể. Mau tránh ra. Bên dưới vạn phần nguy cấp, Diệp Sương Hàn cũng hoàn toàn không có thời gian giải giải. Chỉ hy vọng đối với mới có thể bằng vào linh thể, tại Diệp Quân Lâm dưới một trường này còn sống sót. Sau một khắc, vang long long, ngập trời tiếng nổ vang truyền đến, một đạo ngọn lửa từ vẫn thiết đại pháo bên trong phun ra, cuốn lấy vô số vẫn thiết mảnh vụn, như là cỗ sao chổi cùng Diệp Quân Lâm cự trường va chạm vào nhau. Ngay tại đạn diệp pháo phát động mấy mắt, một chút thận trọng người cũng rõ ràng phát giác, thân pháo bốn phía chỗ ở không gian, càng là phát ra một cỗ kịch liệt gợn sóng, tựa như gặp kinh khủng dị thường trọng kích. Đây hoàn toàn không phải chỉ là đạo thân tam trọng Hứa Phàm có thể thúc dục, uy lực này ít nhất đã đạt đến nửa bước hóa thần cảnh phạm chủ. Bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, đây chính là vẫn thiết đạn diệp pháo, tiếp nhận nội bộ hỏa lôi hủy thiên trận kinh khủng bạo tạc lực, thông qua ngự không phản giáp trận, đem kình lực chút xuống đến bốn phía không gian kết quả. Loại tầng thứ này trận pháp logic đã không phải là tu sĩ tầm thường có thể đọc được rồi. Cái này 2 năm thời gian, Hứa Phàm cũng vì cuộc chiến hôm nay làm đủ chuẩn bị. Sớm tại Diệp Quân Lâm xuất thủ trước, hắn liền thông qua trưởng thiên kính nhìn rõ đến đây hết thảy. Lúc này mới sớm làm ra dự phán, đem đã nhét vào 10 cái hỏa lôi hủy thiên phụ trận vẫn thiết đạn diệp pháo lấy ra ngoài. Mỗi một tấm phụ trận cũng là tuyển dụng thất giai gia thú chế tạo thành, các bẫy trận pháp cũng đạt đến địa giai trung phẩm cấp độ, trong đó quán chú hỏa lôi chi lực có thể xưng đại lượng. 10 chương nhất lên sử dụng, đủ để phá phòng ngự nửa bước hóa thần cảnh. Húng chi còn có đạn dịa cùng bẫn thiết mảnh vụn gia trì, uy lực của nó hoàn toàn không thể khinh thường. Đây cũng không phải nói, hắn dưới mắt chỉ có nhiều như vậy phụ lục. 2 năm thời gian, hắn ước chừng chuẩn bị 30 tấm nhiều. Chỉ vì càng nhiều phụ lục nhét vào, đem vượt qua hắn đối với đạn dịa pháo lực khống chế. Đến lúc đó, nội bộ bạo tạc sẽ đối với bản thân hắn cũng tạo thành cực kỳ khủng bố lực phản chấn. Nội bộ trận pháp cũng sẽ hoàn toàn tổn hại. Nếu là muốn lần nữa khắc họa, ít nhất phải hoa nửa năm thậm chí càng lâu thời gian. Dựa theo hắn suy tính, liền dưới mắt uy lực này đã đủ để đem Diệp Quân Lâm ngăn trở. Quả nhiên, đông đúc như mưa rơi vẫn thiết mảnh vụn rơi xuống, bàn tay khổng lồ kia không chịu nổi kỳ uy, đột nhiên nổ tung. Không chỉ có như thế, phá vỡ cự trưởng công kích sau đó, phần lớn mảnh vụn mặc dù mất hết lực đạo, nhưng như cũng có một phần nhỏ còn có dư lực, tiếp tục hướng phía sau Diệp Quân Lâm phóng đi. Từ kinh khủng kia thế công đến xem, liền xem như nửa bước hóa thần cảnh gặp vỡ, ta sợ là giữ nhiều lành ít. Kỳ tâm bên trong liệu định, cái kia Diệp Quân Lâm tất nhiên sẽ tránh không kịp. Cái này liền nhường hắn có cơ hội thở dốc, làm tiếp cái khác chuẩn bị. Nhưng mà, làm cho Hứa Phàm vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là, đối mặt công kích kinh khủng này, Diệp Quân Lâm chẳng những không có mảy may mà trốn tránh. Hắn bản tôn nhưng là cứng rắn chống đỡ lấy cái kia vẫn thiết mảnh vụn công kích, xông thẳng tới mình. Đinh đinh đinh. Liên tiếp xuyến kim thiết va chạm giòn vang âm thanh truyền đến, kèm theo ánh lửa chói mắt tại Diệp Quân Lâm trước ngực sáng lên. Có thể xương sóng trùng kích khủng bố từ hắn chu thân tràn ra khắp nơi, bốn phía không gian đều nổi lên một chút gợn sóng. Bởi vậy có thể thấy được công kích này đúng vì hung hãn. Dù vậy, Diệp Quân Lâm thân hình vẫn như cũ bảo trì vọt tới trước trạng thái, tựa như căn bản cũng không có chịu ảnh hưởng. Cũng chính là lúc này, Diệp Sương Hàn lăng lệ một trường cũng theo tới. Đối với cái này, Diệp Quân Lâm mặt không đổi sắc, chỉ là tùy ý vung ra khuỷu tay phải, liền gắng gượng đem cái tia trường ảnh phá vỡ. Hắn tựa như vẫn thiết một dạng thân thể, căn bản cũng không có chút nào vết thương hiện lên. Cho đến lúc này, Hứa Phàm mới thật chính minh trắng, đối phương bản thể dựa vào Hỏa Linh Châu tu luyện mà thành bất diệt luyện thể quyết, đến cùng đạt đến loại nào trình độ kinh khủng. Khi thực lực chi cường, hóa thần cảnh trở xuống, nhất định sẽ không có người là đối thủ. Liên tình thế trước mắt đến xem, sợ là hóa thần ngũ trọng trong vòng, cũng không thấy ai có thể ở trước mặt hắn chiếm được tiện nghi. Hắn cuối cùng vẫn là xem thường người này. Đồng dạng, lúc này Diệp Sương Hàn cũng chân chính ý thức được Diệp Quân Lâm cường đại. Tại trước mặt người này, cho dù là đỉnh đầu nàng Trung Châu đến nữ cái này sạch sẽ huy, cũng vì vậy mà ảm đạm phai mờ. Kỳ tâm bên trong tin tưởng, cái này Diệp Quân Lâm thực lực chi cường, sợ là nàng cùng Tiêu Tinh Lâu, vì Á Đế Tư Mạn ba người liên thủ, cũng tuyệt không một chút thắng có thể. Mà đối mặt đâm đầu vào liều chết xung phong, muốn mạnh mẽ lấy đi Hứa Phàm cánh mạng Diệp Quân Lâm, nàng cũng lần nữa cảm nhận được bất lực cảm giác. Ngắn ngủi này một ngày thời gian, nội tâm của nàng thế mà bị người này giày xéo hai lần. Hứa đại ca, Diệp Sương Hàn gắng sức gào thét, liều lĩnh điều động nắm giữ không gian chân ý thi triển phát hiện, thẳng đến Hứa Phàm trước người, liền muốn dùng huyết đục chi khu của mình, vì đó ngăn lại cái kia một kích chí mạng. Giờ khắc này, kỳ tâm bên trong thậm chí bắt đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nếu là thật có thể cùng Hứa Phàm cùng chết tại đây cũng thông khoái. Về sau cũng không cần lo trước lo sau, bị quản chế tại Diệp Quân Lâm rồi. Cách đó không xa bị Diệp Nguyên chế trụ Diệp Chi Thu nhìn thấy một màn này, tại chỗ liền dọa đến mất hồn mất vía. Sương Hàn, không thể. Diệp Quân Lâm, ngươi dám? Cuốn quýt tiếng quát mở miệng, nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, đã biết vị luôn luôn bốc đồng chất nữ, đã điên cuồng tới mức này. Mà nàng từ đầu đến cuối nghĩ không hiểu là, bây giờ đều đến loại này sống chết trước mắt, đối phương vì cái gì nếu không dùng trong cơ thể viêm đế huyết mạch, thúc đẩy sinh trưởng ra đế huyết tiên tổ thể. Dạng này mặc dù sẽ có tiêu hao, bất lợi vu võ đế thần phụ luyện, lại cũng không chết thảm Diệp Quân Lâm chi thủ. Thẳng đến sau một khắc, trước mặt hư không phát ra một cỗ kịch liệt hỗn loạn gợn sóng, đạo kia có thể xưng vĩ đại thân hình đột nhiên hiện lên. Nàng mới dần dần minh bạch, nguyên lai nha đầu này đánh là loại này tính toán. Chương 661, Diệp Huyền chương 661, Diệp Huyền ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Bạch, một đạo nhất tập, kích, khói bụi bạch tố ý, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, xóa vai phát ra, hơi có vẻ lạp tháp trắng nõn đại hán chống rông xuất hiện, dị thường anh tuấn gương mặt nửa chặn nửa che. Trong tay còn mang theo một cái dù quang phiếm hồng cũ nát hồ lô rượu. Cẩn thận bưng nhìn ở giữa, cho dù là người này không lắm chú trọng tại cá nhân hình tượng, hắn nhan trị cũng không kém Tiêu Tinh Lâu quá nhiều. So sánh dưới, càng là nhiều hơn mấy phần nam tử hán vốn có dương cương, phóng khoáng chi khí. Người này xuất hiện cực kỳ đột ngột, liền phảng phất đối phương vẫn ở nơi đó. Chỉ là đám người chậm chạp không có phát giác giống như, mà hắn bên thân dung chuyển gợn sóng, cũng không phải là vận dụng không gian chân ý không đủ thuần túy phát ra, mà là cái này phiến không gian phảng phất không chịu nổi cái kia vĩ đại thân thể, sắp sụp đổ. Trong thiên địa phong vân, cùng với ngàn vạn cỏ cây, đều bởi vì người nọ xuất hiện không tự chủ được rung động một phen. Vô số đạo ánh mắt rơi vào trên người, càng là không hiểu sinh ra một cô muốn quỷ bái cảm giác. Liên phản phất, người này không phải nhục thân phàm thai, chính là một tôn chân chính thần linh. Mà kèm theo người này đến, hắn bốn phía nhà hư không cũng giống như bị hoàn toàn giam cầm. Lăng không bay lên Diệp Quân Lâm, còn có đứng ra Diệp Sương Hàn, cùng với rút ra tứ huyền phương lăng kiếm, xúc thế đại phát Hứa Phàm, cũng giống như tượng gỗ một dạng ngây người tại chỗ. Liên nửa cái sợi tóc đều không thể chuyển động. Trong hư không linh lực đều ở đây một cái chớp mắt hoàn toàn đình chỉ di động, tựa như cả phiến thời không đều dừng lại. Sau một khắc, cái kia trắng nón đại hán tùy ý nâng tay phải lên, nắm lên cái kia giống như treo hiện ra sứ hồ lô rượu, hướng trong miệng ực mạnh mấy ngụm, sau đó mới liếc mắt nhìn hướng cái kia Diệp Quân Lâm, âm thanh lạnh nhạt mở miệng, lại so cửu thiên ngũ lôi đều kinh khủng hơn. ta Diệp Huyền nữ nhi, lúc nào đến phiên ngươi Diệp Nguyên phụ tử tới khi dễ. Người này chính là Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất gia tộc tu chân, Trung Châu Diệp gia tông tộc tộc trưởng, Diệp Huyền. Thiên Huyền Đại Lục đập mạnh ba cước rung động ba chiến tồn tại. Đang khi nói chuyện, hắn cũng chậm rãi giơ tay lên, hướng về phía Diệp Quân Lâm vị trí bỗng nhiên vung đi. Ba. Một cái tiếng tát hai vang dội đại tác, một đạo thân hình như đạn pháo bạo bay mà ra, hắn bốn phía chỗ ở không gian đều sụp đổ. Một tòa vô hình bích lũy cũng theo đó hiện lên, đem Diệp Sương Hàn cùng Hứa Phạm bảo hộ xuống dưới. Lại nhìn Diệp Quân Lâm nguyên bản nhà không gian, đã bị một cái to lớn không gian vòng xoáy thay thế. Không sai biệt lắm mười mấy hơi thở sau đó, liên tiếp có hai đạo thân hình từ cuồng bạo loạn lưu bên trong chui ra, miễn cưỡng đứng vững tại hư không bên trên. Đám người chăm chú nhìn lại, chính là Diệp Nguyên cùng Diệp Quân Lâm phụ tử. Quan hai người kia khỏe miệng cùng trước ngực, tất cả mang theo đỏ thấm vết máu. Cầm đầu Diệp Nguyên, ngực thậm chí hoàn toàn sụp đổ, tựa như gặp một loại nào đó kinh khủng trọng thương giống như. Mà Diệp Quân Lâm cánh tay phải chỗ lại là có mảng lớn vết máu, quần áo cũng từ đầu vai chỗ hoàn toàn phá toái. Chỉ là, cơ hồ tất cả mọi người không có chú ý tới, cái kia Diệp Nguyên là khi nào xuất hiện tại cái kia phiến không gian. Cái kia Diệp Huyền rõ ràng chỉ là đối với Diệp Quân Lâm một người xuất thủ, vì Hà Hội đã thương hai cái, chỉ có mạnh như cái Luân Đế Tư Mạn giải rác mấy người, miễn cưỡng bắt được Diệp Huyền xuất thủ phía trước, Diệp Nguyên thứ một thời gian thi triển không gian chân ý tiến đến bảo hộ chết một màn. Trong lòng bọn họ tin tưởng, cái này Diệp Huyền chân chính muốn dạy dỗ chính là Diệp Nguyên, mà không phải là một cái chỉ là bất quá nửa bước hóa thần cảnh Diệp Quân Lâm. Mà người trước chân chính tu vi đến tột cùng tới rồi loại nào hoàn cảnh, bọn hắn cũng căn bản không rõ ràng. Rõ ràng, dựa vào Diệp Huyền thân phận như vậy, là căn bản khinh thường tại đối với Diệp Quân Lâm loại này tiểu bối xuất thủ. Như không phải là đối phương chạm đến hắn nữ nhi bảo bối mảnh này vậy ngược, hắn căn bản liền hiện thân hứng thú cũng không có. Lúc này, Diệp Sương Hàn cũng cuối cùng mất đi không gian gò bó, lấy được tự do lần nữa. Mắt nhìn phụ thân của mình đang ở trước mắt, hắn mũi thon chua chua tại chỗ liền ủy khuất rơi lệ. "Phụ thân, hắn khi dễ ta, ta muốn ngươi giết hắn." Nữ tử nổi giận đùng đùng, trực chỉ Diệp Quân Lâm. Cho dù là về sau người đại đế sống lại định lực, cũng không nhịn được khẽ run lên, lông mày khóa lên. Cái này Diệp Huyền quả nhiên là quá mạnh mẽ. Nếu như cho hắn thêm 1000 năm thời gian, hắn hoàn toàn có lòng tin đem hắn dẫm ở dưới chân. Nhưng bây giờ, Diệp Huyền cương triều giống như nhìn nữ nhi của mình, bàn tay thô ráp lộ ra, nhẹ nhàng tại đầu lâu trên đỉnh bày một cái nói, "Ta Diệp Huyền nữ nhi, lúc nào cần người khác tới chỗ dựa." Diệp Quân Lâm thiên phú tuy mạnh, thiên phú của ngươi cũng không kém. Hắn không phải liền là lớn tuổi ngươi mấy chục tuổi sao? Chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, trăm năm phía sau liền có thể giết hắn. Có lẽ có hắn tồn tại, ngươi mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Ngươi gần nhất 2 năm này tiến bộ chẳng phải đính đến qua 10 năm sao? Ha ha. Diệp Huyền cởi mở nở nụ cười, phản phất đã đem tất cả ân oán đều quên đi. So sánh dưới, hắn càng nhiều lực chú ý, ngược lại là tại cái kia cái hồ lô rượu bên trên. Mắt nhìn phụ thân của mình một mực uống thả cửa, không chịu vì chính mình ra mặt, Diệp Sương Hàn mũi thon cao lại, lúc này liền toát ra sinh khí chi sắc. Hừ, ngươi không giúp ta, ta đi đem mẫu thân đưa tới. Sinh nhi không dưỡng, các ngươi đều uổng vì cha mẹ. Hô quát ở giữa, bàn tay phiên động, cũng tại chỗ đem một cái đỏ màu đỏ ngọc giản lấy ra. Một bộ muốn lâm chàng bóp vỡ tư thế. Phúc. Lời vừa nói ra, đang tại rót rượu Diệp Huyền tại chỗ liền một ngụm rượu phun ra, tựa như bị cái gì kinh hãi giống như. Hắn ánh mắt lần nữa rơi tại nữ nhi của mình trên thân, thái độ cũng biến thành ôn hòa rất nhiều. Nữ nhi ngoan, ngươi có thể tuyệt đối đừng. Ngươi là nhìn lão cha ta sống quá dễ chịu sao? Nếu như thế, lão tử cái này trưởng tộc không làm, giúp ngươi đem cha con bọn họ diệt trừ là được. Ông. Đang khi nói chuyện, Diệp Huyền càng là đột nhiên điều động linh lực, liền muốn đối với cái kia hai cha con xuất thủ. Nó ý niệm điều khiển ở giữa, trong thiên địa quần quận linh lực, giống như giang hà vào biển giống như, mãnh liệt hướng Diệp Huyền chu thân dũng mãnh lao tới. Thậm chí, tại chàng chúng tu sĩ trong cơ thể linh lực đều bị sự mạnh mẽ kéo ra, tụ hợp vào cái kia to lớn vòng xoáy linh lực bên trong. Một màn này cũng trực tiếp đem tất cả mọi người ở đây đều dọa đến mất hồn mất vía. Đám người thương hoàng mà chạy, hoảng hốt chạy bừa. Trọng thương chưa lành Diệp Nguyên cũng lệ thanh hét to. Diệp Huyền, ngươi dám? Giết hại đồng tộc chính là tử tội, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ các lao nhóm đồng loạt ra tay đưa ngươi cách sát sao? Diệp Huyền động tác thoáng trì hoãn, một mặt bất đắc dĩ mà nói, cái này dù sao cũng tốt hơn cái kia con mụ điên trở về tới tìm ta à? Ngươi. Diệp Nguyên ngữ tắc, một thời gian lại là nghĩ không ra lý do hợp lý phản bác. Liếc qua thiếu nữ trong tay đỏ hồng ngọc giản, hắn cũng giống như đang kiêng kỵ lấy cái gì. Ánh mắt rơi ở bên người Diệp Quân Lâm trên thân, ánh mắt bên trong mang theo không che giấu chút nào trách cứ. Mắt thấy cái kia Diệp Huyền thật muốn hạ tử thủ, Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ, cũng chỉ được ngẩng đầu nhìn về phía hư không, quát to chi tiếng nổ lớn. Ngao ngũ gia, trốn ở loạn lưu chỗ sâu nhìn đủ chưa? Có phải hay không nên hiện thân gặp mặt rồi? Chương 662, Ngao thần chương 662, Ngao thần tiếng nói rơi a ước chừng lại sau một lúc lâu sau đó, đỉnh đầu hư không lúc này mới phát ra một cỗ nhỏ xíu rung chuyển, một đạo trưởng trượng nửa thân ảnh cao lớn tùy theo hiện lên. Quan người đến kia chính là thân người long thủ, đỉnh đầu sinh một cặp như nhánh cây một dạng bảy xin long giác. Long giác phía trên còn đoàn chính mà đứng một cái thải sắc vẹn. Này ra người lộ ra quỷ dị màu lam nhạt, miệng rộng vương núi, một đôi long mâu sáng ngời hữu thần, hai đầu lông mày kèm theo một cô áp đảo vạn thú trên tôn giả bá khí. Mở miệng thời điểm, cái kia thanh âm mồm mồm càng là giống như hùng trung. Ha ha, Quân Lâm lão đệ cảm giác quả nhiên mẫn duệ, thế mà có thể từ không gian loạn lưu bên trong bắt được khí tức của ta. Vốn là ta đang định xuất thủ đâu, như thế một lộng, ngược lại là lộ ra ta Ngao mẫu người không có suy nghĩ. Nói cùng tại đây, người đến kia quay người nhìn về phía Diệp Huyền, thanh âm như sấm rền lại nổi lên. Diệp Huyền, Diệp Quân Lâm cùng ta Hải Long nhất tộc có rất sâu giao tình. Chuyện hôm nay, xem ở Ngũ gia trên mặt của ta coi như xong đi. Luôn ngữ khinh bạc, trong giọng nói tràn đầy không che giấu chút nào ngạo mạn chi ý, hắn không là người khác, chính là Hải vực đệ nhất gia tộc Hải Long tộc năm trưởng tộc, Ngao Thần. Đại ca chính là cao quý tộc trưởng tồn tại. Thân là cao cao tại thượng Hải Yêu, mà lại là đứng hàng Hải Yêu lục đại gia đứng đầu Hải Long nhất tộc, gia tộc kia huyết mạch sự cao quý, phóng nhãn toàn bộ Thiên Huyền đại lục cũng là số một tồn tại. Kể từ Yêu Thú Sơn mạch xí Diễm Long tộc sau khi phi thăng, bọn hắn liền thật sự tại cái giới diện này xưng vương xưng bá rồi. Ngày bình thường bọn hắn cũng đều mặc khắc chân Long tộc hậu duệ trực hệ tự xưng là, một mực lấy thần thú tự xưng. Nếu là có người xưng hô bọn hắn một tiếng Hải Yêu, cái kia đem bị coi là vũ nhục, sẽ phải gánh chịu trừng phạt nghiêm khắc. Cũng ít có người dám cùng bộ tộc này phát sinh xung đột chính diện. Đối với huyết mạch suy yếu đến mức tận cùng nhân tộc, thực lực tổng hợp tại giới diện bên trong hạt chót, cần dựa vào Viêm Đế sau khi phi thăng quyết định quy củ bảo vệ tộc đàn, hắn càng là trong lòng chướng mắt. Giống Diệp Huyền dạng này nhân tộc nhân tài kiệt xuất, cũng chưa từng chống lên mí mắt của hắn. Duy nhất nhường hắn cảm giác phải nhân tộc có ý nghĩa tồn tại đấy, chính là bộ tộc này cao siêu luyện đan thuật rồi. Đó là một cái công việc tỉ mỉ, thao tác dị thường tinh diệu, cần muốn làm cực kỳ mỉ, chút xíu không kém mới có thể. Cũng không phải là tính cách nóng này yêu thú có khả năng nắm giữ. Chính là bởi vì vậy hắn cùng với Diệp Quân Lâm có rất sâu gặp nhau, nhường nguyện ý tự hạ thân phận, đi tới nơi này vì đó ra mặt. Kỳ tâm bên trong âm thầm tính toán, bằng vào hắn cao quý thân phận, cũng bất quá là động động một mép, liền có thể đem chuyện hôm nay hóa giải. Đến lúc đó, Diệp Quân Lâm tất nhiên là muốn xuất ra phẩm chất cao đan dược thủ tạ tha. Sau này có ích lợi gì phải đối phương chỗ, người này cũng tất nhiên sẽ hữu cầu tất ứng. Nhưng mà, làm hắn như thế nào cũng không có nghĩ tới là, cái kia Diệp Huyền trong trẻo lạnh lùng ngữ khí mở miệng, nhưng là không có cho hắn mặt mũi ý tứ. Hừ. Diệp Huyền nhẹ hừ một tiếng, ánh mắt vẫn như cũ không rời tay bên trong thưởng thức hồ lô. Chỉ bằng ngươi, cũng dám ở trước mặt ta xưng ra. Có phải hay không là ngươi Tam Ca Ngao dần gãy đôi chi thương lành, huynh đệ các ngươi mấy cái liền quên đau rồi. Lời vừa nói ra, Ngao Thần sắc mặt nhất thời trầm xuống, trên mặt cao ngạo thần sắc biến mất không thấy gì nữa, mặc dù nhìn bề ngoài vẫn là một bộ bình tĩnh nhưng trong lòng đã nhấc lên vẻ kinh hãi. Cái gì? Tam ca của ta là ngươi đã thương? Khả thiếu, ngươi mới bước vào hư thần cảnh mấy trăm năm, tại sao có thể là nhị ca ta đối thủ? Hưu tưởng ngay trước mọi người nhân tộc mặt yêu ngôn hoặc chúng, thủy ta Hải Long nhất tộc chí cao danh dự. Có bản lĩnh. Nói cùng ở đây, Ngao Thần vốn là nghĩ ra nói, mời Diệp Huyền cùng đánh một trận. Chỉ là, làm hắn nghĩ tới chính mình tam ca cấp độ kia thực lực khủng bố, đều sẽ bị người chặt đứt trọng yếu nhất long vĩ, kỳ tâm bên trong vẫn là không hiểu sinh ra một cỗ sợ hãi. Lời ra đến khỏe miệng cuối cùng bị hắn nuốt xuống, sửa lời nói, có bản lĩnh, ngươi chứng minh cho ta xem. Kẻ yếu lớn, cường giả tránh, quảng sinh con, nhiều cư địa, đây cũng là giáo hoạt Hải Long nhất tộc, tại hải vực đặt chân gốc dễ. Chính là bởi vì vậy trăm vạn năm đến, bọn hắn mới nấu đi mấy cái so với bọn hắn còn mạnh hơn tộc đàn. Bây giờ cho dù là bọn họ đã trở thành trên mặt nổi mạnh nhất nhất tộc, hắn trong xương vẻ này hèn mọn, vẫn như cũ chưa từng bị ném bỏ. Bây giờ, Diệp Huyền lần nữa giơ lên hiện ra sứ ánh sáng hồ lô rượu, hướng trong miệng ực mạnh mấy ngụm, phản phất ở trong đó rượu mãi mãi cũng uống không hết. Thằng đến uống thống khoái, hắn lúc này mới tà mâu liếc nhìn cái kia Ngao Thần, tràn đầy dâu quai nón khỏe miệng hơi hơi bốc lên, trên nét mặt mang theo trêu tức. Ngao Thần, ngươi phải biết, ta Diệp Huyền nữ nhi là vô luận như thế nào cũng sẽ không để người không công khi dễ. Bế quan thời gian lâu dài, không hoạt động gần cốt một chút, có ít người sợ là quên còn có ta nhân vật như vậy rồi. Huống hồ, hôm nay liền xem như ta buông tha Diệp Quân Lâm, ta vị phu nhân kia sau đó cũng sẽ không dễ tha ta. Đã ngươi nhảy ra muốn vì Diệp Nguyên phụ tử ra mặt, vậy liền thay bọn hắn đón ta ba chiêu đi. Nếu là ngươi có thể đỡ được, chuyện hôm nay đến đây thì thôi. Nếu là không tiếp nổi, mỗi thiếu đập một trưởng ngươi liền từ trên người lưu bảo bối tiếp theo, xem như giao cho nữ nhi của ta bồi thường. Nếu là ngươi sợ, vậy ta liền trực tiếp đối với Diệp Nguyên phụ tử xuất thủ. Như thế nào? Ngươi nhưng có can đảm này? Diệp Nguyên ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, tựa như tại mời một vị bằng hữu cùng đi ăn tối đồng dạng tùy ý. Cái kia Ngao Thần nghe nói như thế nhưng là tràn đầy cảnh giác, đối phương cái này rõ ràng là đưa ra đấu văn mời, mà lại là đem chính mình đứng ở bị đánh phía kia, cái này rõ ràng là chủ hiện xuất lực không được cảm ơn. Đúng tại hắn tư tác như thế nào xảo diệu muốn cái lý do đem hắn từ chối thời khắc, một bên Diệp Quân Lâm nhưng là chạy như bay đến, truyền âm quy lơn, Ngao Ngụ già, chuyện hôm nay là ta tính sai, suýt nữa đã ngộ thương xương hẳn, lúc này mới trêu đến Diệp Huyền trưởng tộc sinh khí. Ngươi thân là Hải Long nhất tộc năm trưởng tộc, sớ tại hơn 2000 năm trước liền bước vào cựu giai liệt kê, át hẳn phải không sợ hắn. Thỉnh cầu ngài xuất thủ, giúp ta biết hôm nay chi bây. Sau khi chuyện thành công, ta nguyện ý lấy ra ba cái bảy phẩm đan thuốc xem như tạ ơn. Đan dược chủng loại mặc cho ngài chọn lựa. Lời vừa nói ra, Ngao Thần nhất thời liền mâu quang kích động, ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng tham lam. Bảy phẩm đan thuốc đã là hiện ở nơi này Thiên Huyền Đại Lục giới diện, trên mặt nổi trần nhà rồi. Ngày bình thường hướng Diệp Quân Lâm cầu một cái sáu phẩm đan thuốc, đối phương đều sẽ mở ra giá trên trời. Nhất là đối phương luyện chế kim thủy đan, huyết liên thăng huyền đan, đối với huyết mạch đề thăng đều có không kém hiệu quả. Nếu là có thể tùy ý tuyển ba cái bảy phẩm đan thuốc, tất nhiên là đối nó đột phá bình cảnh rất có ích lợi. Dù sao, hắn đã tạm sau cựu giai kỳ mấy trăm năm sao? Nhớ tới ở đây, kỳ tâm bên trong đã bắt đầu sinh ra muốn đón lấy Diệp Huyền mời ý niệm. Bất quá, hắn cũng không có tùy tiện đáp ứng, mà là thoại phong nhất chuyển nói, Quân Lâm lão đệ, bảy phẩm đan thuốc giá trị là thường, ba cái chính xác không hề ít. Chỉ là, ngươi cũng biết, ta tại huynh đệ bên trong sắp xếp đi lão ngũ, trước mặt bốn vị ca ca nếu là biết ta có loại bảo vật này lại tự mình ứng dụng, không bằng ngươi lại thêm hai cái, đuổi Diệp Huyền chuyện này liền bao trên người ta.
Được.
Diệp Huyền miệng đầy đáp ứng, liền theo Ngao Ngũ ra. Bất quá, hắn trong lòng cũng hết sức rõ ràng, Hải Long nhất tộc 12 vị huynh đệ cũng là bằng mặt không bằng lòng. Cũng chính là tao ngộ ngoại địch lúc có thể miễn cưỡng đứng tại cùng một trận chiến tuyến, ngày bình thường vì tranh đoạt gia tộc tài nguyên, thường xuyên sẽ ra tay đánh nhau. Ngẫu nhiên bắt gặp cũng chưa chắc sẽ lên tiếng chào hỏi. Cái kia năm mai đan dược tới tay sau đó, cái này Ngao Thần sợ là liền chính mình thân là tộc trưởng đại ca, đều chưa hẳn sẽ cho bên trên một cái. Dù vậy, lúc này Diệp Quân Lâm cũng không chọn được. Hôm nay là hắn lần thứ nhất gặp Diệp Huyền xuất thủ, hắn căn bản không có nghĩ đến, thực lực của đối phương sẽ vượt qua bản thân phụ thân nhiều như vậy. Vốn cho rằng tại chính mình chưa đa đan thuốc gia trì, phụ thân Diệp Nguyên đã có đánh với Diệp Huyền một trận chi lực. Bây giờ xem ra, ngược lại là hắn ý nghĩ hao huyền rồi. Người này mạnh, cùng phụ thân của mình hoàn toàn không ở một cái phương diện. Ngao Thần nghe được Diệp Quân Lâm đáp ứng chuyện này, trong lòng đã trong bụng nở hoa. Chỉ là cay độc như hắn, mặt ngoài từ là một bộ bình tĩnh. Đợi cho hắn khẽ gật đầu sau đó, lần nữa quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền thời điểm, người đã thần kỳ xuất hiện tại đối diện xa 10 trượng giữa không trung. Không hề nghi ngờ, hắn vận dụng không gian chân ý cao thâm mặt chắc. Chân Long nhất tộc cùng không gian chi lực sự hòa hợp, cái này cũng là bọn hắn nhất tộc đáng tự hào nhất năng lực. Chương 663, đánh tơi bời Ngao Thần. Chương 663, đánh tơi bời Ngao Thần. Diệp Huyền, ngươi đổ ước ta tiếp rồi. Chỉ là nhiều người ở đây nhã tạm, chúng ta vẫn là đi không gian loạn lưu chỗ sâu luận bàn a. Diệp Huyền nhẹ nhàng lau đi khóe miệng vết rượu, vẫn là một bộ lửa nhác. Ta ngay ở chỗ này, ngươi cứ đi không gian loạn lưu bên trong tiếp chiêu đều có thể. Nghe vậy, Ngao Thần không khỏi nghiêng đầu, hướng Diệp Huyền đưa qua một cái nghi hoặc giống như ánh mắt. Ngươi ở đây, xác định đây chính là cách một tòa không gian bình chứng đâu. Diệp Huyền phối hợp uống rượu, cũng không nói nhiều nửa câu, tựa như căn bản không có nghe được đối phương mở miệng. Bực này ngạo mạn biểu hiện, ngược lại có chút vượt trên Ngao Thần ý tứ. Cái sau thấy thế cũng không cần phải nhiều lời nữa, tin bung tay lên tại hư không trùng kéo ra một cái hai trượng có thừa cái khe to lớn, đem long rắc lên vẹn giao cho người đồng hành về sau, trực tiếp chui thẳng tiến loạn lưu bên trong. Thân hình biến mất mấy mắt, đám người trong lúc mơ hồ nhìn thấy một đầu màu xanh đen long vĩ tại loạn lưu bên trong đông đưa. Bên bị lân phiến phía trên hiện ra chói mắt kim loại sáng bóng, rất có khuynh hướng cảm xúc. Cái kia trong lúc mơ hồ từ trong cái khe tản ra kinh khủng uy áp, càng là dẫn tới tại chỗ rất nhiều người đô linh hồn run rẩy, co quắp ngã xuống đất. Thậm chí lại là bởi vì không chịu nổi kinh khủng này chi uy, bản nguyên linh hồn tại chỗ tán loạn mà chết. Số người chết nhiều thế mà đủ có mấy trăm. Phải biết, những thứ này mọi người ở đây đều là trong nhân tộc nhân tài kiệt xuất, không người nào là thiên phú dị bẩm. Cái này Ngao Thần vì tại nhân tộc trước mặt lập uy, càng là tiện tay liền lấy nhiều như vậy cái tính mạng. Diệp Huyền chậm rãi thả xuống vừa mới giơ lên hồ lô rượu, cũng lại không có uống rượu hứng thú. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này Ngao Thần đã ngạo mạn tới mức này, trong lòng cũng thầm hạ quyết tâm, muốn cho đối phương một điểm nếm mùi đau khổ. Vừa đúng lúc này, sâu trong hư không truyền đến cái sau cuồng ngạo giống như thanh âm. Diệp Huyền, có bản lĩnh ngươi thì tới đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi già châu này đại vương là như thế nào có bản lĩnh làm bị thương tam ca của ta đấy. Ta Hải Long nhất tộc xem như nay Thiên Huyền đại lục giới diện đệ nhất gia tộc, còn chưa từng tại đấu võ bên trên e ngại qua bất kỳ thế lực nào. Càng không cần nói các ngươi bọn này, bị linh người nhất tộc từ thượng giới đuổi đến tiện phạm nhân tộc. Chân Long chi khải. Diệp Huyền nghe vậy, đôi mắt hơi hơi nheo lại, tựa hồ đã biến nghiêm túc. Mắt thấy cái kia hư không khe hở bắt đầu chậm rãi khép lại, hắn cũng không nóng nảy, tiện tay đem hồ lô rượu đeo ở hông, nó ý niệm thôi động ở giữa, chu thân đã có dị thường cuồng bạo gợn sóng không gian phun trào. Sau một khắc, hắn cường tráng cánh tay phải đống nhiên nô ra, hướng về phía kẽ hở kia vị trí chính là đột nhiên nắm chặt. Giang giác, gào, một đạo thê lương tiếng long ngâm đại tác từ cái này hư không trong cái khe chuyển ra, khiến cho người văn chi tê cả da đầu, dị thường khiếp người. Liên phảng phất có một loại nào đó sinh vật thần bí tại gặp một loại nào đó cực hình. Diệp Huyền, ngươi thật là ác độc, lại dám đem ta bị thương thành dạng này. Ta Ngao Thần cùng ngươi không chết không thôi. Hung tợn tiếng gầm gừ truyền đến, trong lời nói lộ ra mấy phần vẻ điên cuồng. Diệp Huyền nghe vậy nhưng là cũng không thèm để ý, để đó không dùng tay trái khẽ nâng lên, định xuất thủ lần nữa. Vừa đúng lúc này, hư không chi trung lại là một đạo hùng hồn chí cực âm thanh truyền đến, nhưng là đem hắn ngăn xuống dưới. Chờ một chút. Diệp phó các chủ, liền như vậy thu tay lại đi. Phía sau hai chiêu không cần lại thi triển rồi, ta ngũ đệ đã nhận thua. Nghe thấy lời ấy, Diệp Huyền cái này mới chậm rãi thu hồi hai tay. Đám người chưa từng chú ý là, tay phải nơi lòng bàn tay một cỗ cực kỳ nhỏ không gian ba động nổi lên, càng là chẳng biết lúc nào thêm ra một đoàn nồng đậm đến cơ hồ ngọc hóa huyết thủy. Chính là huyết mạch phẩm chất đạt đến bảy thành chân long tầng thứ dấu hiệu, cùng Ngao Thần đỉnh đầu bảy xin long giác vừa vặn ăn cướp. Không bao lâu, một đạo vết máu đầy người, một lần nữa biến ảo thành nhân tộc hình thái long nhân từ sâu trong hư không chui ra. Chờ ở bên ngoài hai vị long nhân vội vàng tiến lên, đem hắn nâng dựng lên. Chợt lại bị đối phương tức giận đẩy ra. Cái kia phẫn nộ đến gần như phun lửa hai con ngươi nhìn về phía hư không, ánh mắt bên trong đều là không cam lòng. Nhị ca, chẳng lẽ chuyện này cứ tính như vậy? Sau một lát, sâu trong hư không cái kia hùng hồn thanh âm lại nổi lên. Không phải vậy, ngươi còn thiếu nợ đối phương hai trưởng dựa theo ước định, cần tùy ý đối phương chọn lựa hai cái bà bối. Ngao xỉu, ngươi chính là nhị ca ta sao? Chân long của ta tinh huyết đều bị hắn đánh ra, thổi tan trong không gian loạn lưu rồi. Ngao Thần giận dữ, hô to nổi danh tới truyền âm. Ba. Một tiếng vang giòn truyền đến, trước mặt hư không phát ra một cỗ nhỏ bé gợn sóng, càng là một cái bạt thai đánh từ xa tại trên mặt. Mà kẻ ra tay kia bản tôn, nhưng là chưa từng tại cái này phiến thiên địa xuất hiện. Chỉ có cái kia cỡ mắng giống như thanh âm tùy theo truyền đến. ngu xuẩn, đứng ở trước mặt ngươi thế nhưng là nguyên tố các tân nhiệm phó các chủ. Chẳng lẽ ngươi còn chưa phát hiện, Diệp Huyền thi triển không gian chân ý đã đạt đến loại tầng thứ nào? Ngươi liền nhìn không ra, vừa mới xuất thủ đưa ngươi đạt thường, cũng chỉ là hắn một đạo dành thời gian cho việc khác thôi. Ta đã sớm cáo giới quá ngươi, nhân tộc tuổi thọ mặc dù ngắn, có thể tuyệt đối không nên xem thường bộ tộc này thiên phú. Hôm nay, liền xem như đại ca tự mình đến đây, cũng bảo hộ ngươi không dưới. Quay quay thực hiện đổ ước đi. Lời nói này mở miệng, cái kia ngao thần ánh mắt đã hoàn toàn biến ngốc trệ. Nếu không phải mở miệng người chính là của hắn nhị ca, hắn là nhất định sẽ không tin tưởng. Hồi tưởng một chút vừa mới đối phương vận dụng thủ đoạn, hắn sâu trong đáy lòng, nhất thời liền sinh ra một cái ý nghĩ cực kỳ khủng bố. Nhớ tới tại đây, hắn ánh mắt lần nữa rơi ở một bên Diệp Quân Lâm trên thân, đã bao hàm sát ý mười mấy năm giao tình, tại thời khắc này trong nháy mắt trở nên phai nhạt. Thôi, thôi. Chuyện hôm nay, coi như ta ngao thần nhận thua, Diệp phó các chủ nhìn bên trong đồ vật gì, tùy ý chọn là được. Ta Hải Long nhất tộc có chơi có chịu, nói ra tất hành. Ngạo nghệ giống như thanh âm lại nổi lên, lại là một bộ đại nghĩa lẫm nhiên phong khoáng. Hô quát đồng thời, hắn cũng sắp trên thân đeo chữ vật pháp bảo triệt hồi che chắn. Tùy ý Diệp Huyền linh hồn chi lực tiến vào bên trong. Cái sau khẽ cười lạnh, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia đắc ý, âm thầm đem đoàn kia huyết tùy thu xong đồng thời, hắn ánh mắt cũng bắt đầu trên người ngao thần bắt đầu đánh giá. Mặc cho đối phương vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đây hết thảy cũng là hắn hiện thân phía trước liền kế hoạch tốt. Cái này chân long huyết tùy có kích phát huyết mạch chi thần công hiệu, có thể trợ nữ nhi của hắn giành được 5 năm sau gia tộc tình huyết đại hội, khiến cho khỏi bị Diệp Quân Lâm ma chảo. Thân là tộc trưởng, tu hành quá ngàn năm lão yêu quái, hắn lại như thế nào chịu trơ mắt nhìn mình một nữ bị người khác trả đập đâu? Huống chi chuyện này nếu quả như thật xảy ra, hắn cũng căn bản không chịu được nổi chính mình bị nào phong phu nhân lừa giận. Hết thể nhìn như vô tình, kỳ thực đã sớm đều ở hắn trong khống chế. Thuận thế mà làm, chọn cơ mà động. Đây cũng là cường giả chân chính thủ đoạn, cơ hồ không có người sẽ nghĩ tới đây hết thảy, sẽ có tận lực mưu đồ vết tích. Cho dù là thân là hắn nữ nhi Diệp Sương Hàn cũng không ngoại lệ, kỳ tâm bên trong vẫn như cũ tổn có một tí, phụ mẫu đối với mình sinh nhi không nuôi oán niệm. So sánh dưới, mình tiểu cô Diệp Chi Thu, nhưng là càng giống một vị xứng chức mẫu thân. Hai người giữa cảm tình, cũng không tại Diệp Huyền vợ chồng phía dưới. Chương 664, Tuyết Diệp Phượng Xảo Hoa chương 664, Tuyết Diệp Phượng Xảo Hoa cẩn thận quan sát một hồi lâu về sau, Diệp Huyền cuối cùng mở miệng. Ngao lão ngũ, ta nhìn ngươi bên hông mang ngọc bội không sai, tựa như là dùng chân quý nhất tiên linh ngọc chế tạo thành. Nữ nhi của ta thích nhất chân quý ngọc thạch, liền nói đi. Lời kia vừa thốt ra, nguyên bản còn một bộ mãn bất tại ý ngao thần, lúc này liền mặt lộ vẻ sầu khổ. Tiên linh ngọc cực kỳ hiếm thấy, hán phẩm chất không thua gì kim thiết trung bắc minh thần binh sát, thuộc về thiên huyền đại lục giới diện chân quý nhất ngọc thạch. Có thể tiếp nhận tiên giai tầng thứ trận pháp tá lực, ngày bình thường muốn một khối nhỏ cũng khó khăn. Dưới mắt khối này không phải là tiên linh ngọc bên trong cực phẩm, còn khắc họa thiên giai tầng thứ trận pháp, chính là hắn dưới đáy biển trong di tích tìm được, có nhuận dưỡng linh hồn cùng cốt đủ, để thăng tốc độ tu luyện chi thần công hiệu. Nhất là gặp phải một chút tà ma chi đạo đạo vực áp chế lúc, chỉ cần tiêu hao cực ít linh hồn chi lực, liền có thể tạo thành che đậy phụ trận hộ chủ. Nói đơn giản một chút, nếu như Hứa Phàm cùng Diệp Sương Hàn đeo dạng này mà bội, lần nữa đối mặt Diệp Quân Lâm đạo vực áp chế, bọn hắn đều được không hề ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, bằng vào Diệp Sương Hàn dưới mắt thực lực, chỉ cần không phải tao ngộ chân chính luyện hư cảnh cường giả, thực lực căn bản sẽ không bị trộm được suy yếu. Tại đạo vực lên lực phòng ngự, đủ có một đại cấp bậc để thăng. Mà mấu chốt nhất là, từ ngao thần loại tầng thứ này tu sĩ vẫn xứng vật này đến xem, cái này ngọc bội đủ để cho cựu giai tu sĩ đều bởi vậy được lợi. Ngoài chân chính giá trị không thể đo lường. Rõ ràng, Diệp Huyền chính là vì lần này thần phụ lực luyện, ứng đối Diệp Quân Lâm đạo vực áp chế, mới chuyên môn giúp nữ nhi của mình chọn lựa thứ này. Diệp Huyền, ngươi thật là biết chọn đồ vật, xem như ngươi lợi hại. Thứ này, ngươi. Ngao thần tức giận đem ngọc bội ném cho, cả người đã tức giận đến hồng hộc mang thở. Lúc này, đi tới kiện vật phẩm cuối cùng lựa chọn, Diệp Huyền lại là hơi lúng túng một chút đứng lên. Hắn trong chiếc nhẫn bảo vật phẩm rất nhiều, có không ít giá trị đều không thua gì cái này ngọc bội. Chỉ là đối dưới mắt Diệp Sương Hàn hữu dụng người, nhưng là cũng không nhiều. Hắn một thời gian cũng không biết như thế nào cho phải. Thế là, hắn lúc này mới quay đầu nhìn về phía một bên Diệp Sương Hàn, ôn nhu nói, "Sương Hàn, còn lại một kiện bảo bối, chính ngươi chọn đi." Nói, Diệp Huyền trực tiếp xuất thủ, đem giới chỉ bên trong hình ảnh bắn ra cho nữ nhi của mình nhìn. Cái sau nhìn Hứa Cửu nhưng là không có gấp mở miệng, quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ còn chỗ tại không gian ra tỏa gò bó bên trong Hứa Phạm, nàng nhưng là bĩu môi một cái năn nỉ nói, "Cha, ngươi đem Hứa đại ca thả a, ta muốn nhường hắn giúp ta chọn." Lời vừa nói ra, Diệp Huyền nguyên bản mang theo hòa ái nụ cười gương mặt đột nhiên cứng đờ, hình như có vẻ không vui bộc lộ. Đối với cái này vị nhường nữ nhi của mình đặt mình vào hiểm cảnh Hứa Phạm, trong lòng của hắn là không có hảo cảm gì. Đến nỗi đối phương điểm này không đáng kể thiên phú, hắn càng là chưa từng nhìn ở trong mắt. Hắn làm không được như xem thường thế hệ trẻ tuổi thói quen, lại là đối gia hỏa này có chút bài xích. Nhất là đối với Phương Cương vừa thả ra vẻ này tà sát chi khí, minh lộ ra không phải là cái gì chính đạo chi đồ, cái này liền lại càng không chịu hắn chào đón. Chính là bởi vì vậy hắn mới chậm chạp không có đem hắn từ không gian ra tỏa bên trong phong thích. Chỉ là nhìn thấy nữ nhi của mình cái kia điềm đạm đáng yêu năn nỉ thân làm cha chính hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn lựa bộ. Dù sao vợ chồng bọn họ ngày bình thường chuyên chú vu tu luyện, thua thiệt nữ nhi này nhiều lắm. Ám đạo một tiếng nữ có gì to tát từ cha sau đó, hắn liền tiện tay vung lên đem Hứa Phạm thả về tự do. Mình thì chắp tay cong đối với hai người, một mực uống rượu. Tựa hồ là cảm nhận được phụ thân đối với Hứa Phạm ý, Diệp Sương Hàn cũng chỉ là thẻ lưỡi, lặng lẽ truyền âm hướng Hứa Phạm giảng giải. Hứa đại ca, ngươi chớ để ý, phụ thân ta tính khí thối vô cùng. Nghe tiểu cô nói, ngoại trừ mẫu thân, cơ hồ không có người có thể kiềm chế được hắn, liền tổ phụ cũng không được. Ta còn nghe nói hắn trước kia trêu đến tổ phụ sinh khí, vẫn là bị mẫu thân đuổi theo đánh, mới bằng lòng về nhà nhận tội. Lời kia vừa thốt ra, Diệp Huyền vội vàng ngừng công việc trong tay mà tính, ho nhẹ mấy tiếng, ghé mắt hướng nữ nhi của mình đưa qua một cái như cảnh cáo ánh mắt. Cái sau lần nữa thẻ lưỡi, lúc này mới trở lại chuyện chính nói, há, đúng, ngươi xem một chút cái kia ngao thần đồ trên tay cái nào đối với ngươi hữu dụng, ta giúp ngươi lấy được. Phúc. Diệp Huyền đột nhiên đem trong miệng rượu phun ra, đang đằng tức giận phóng lên trời, bàn tay phải hơi hơi rung động, hình như có giết người xúc động. Cố khí thế này cũng là dọa đến Hứa Phàm thẳng co lại cái cổ. Cẩn thận quan sát Diệp Sương Hàn bắn ra mà đến kính tượng, hắn cũng hoàn toàn bị trong giới chỉ lâm lang mãn mục bảo vật bị hoa mắt. Liên tựa như xuất thân hương giã lao thái, tiến vào sang trọng thương siêu giống như, một thời gian căn bản muốn không biết chọn cái gì tốt. Vừa ở hai bên người hắn khó xử thời khắc, Hứa Phàm trong lúc vô tình liếc xem ngao thần đỉnh đầu cái kia vẹn. Hắn khí tức bất quá chỉ là lục giai cấp độ, bây giờ tựa như đang tại hắn bên thai nói nhỏ lấy cái gì. Xuất phát từ hiếu kỳ, Hứa Phàm trực tiếp khóa chặt con vẹn kia kính tượng. Quả nhiên, từ đó Hứa Phàm nhiều phát giác. Nguyên lai đó cũng không phải một cái phổ thông vẹn, mà là một cái nghi ngờ có một tí kim ô huyết mạch hỏa tổ điểu. Cái này ngao thần tu luyện băng hệ công pháp, chuẩn bị đem hắn bồi dưỡng đến cửu giai, trợ hắn giải quyết thể nội tích xúc đã lâu hàn độc. Cái sau xem như hắn sủng vật, cũng là hình bóng không ly địa đi theo. Từ hắn kính tượng ở bên trong, Hứa Phàm phát giác cái này ngao thần nửa năm trước dưới đáy biển nào đó thần bí xe trượt tuyết chỗ sâu, phát giác một gốc kỳ dị dược liệu mà điên cuồng một màn. Dược thảo này trụ cột lộ ra quỷ dị làm thịt hình dáng hình thoi, toàn thân lộ ra màu băng lam, diệp như tuyết hoa, hoa như phượng xảo, mười phần quái dị. Liên xem như đối với dược liệu kiến thức rộng Hứa Phàm, cũng trước đây chưa từng gặp. Thục danh cũng là từ ngao thần miệng bên trong biết được. Từ đối phương phát giác vật này lúc thất thố đến xem, Hứa Phàm liền kết luận hắn giá trị không phải bình thường. Lý do an toàn, hắn vẫn hướng một mực giả chết Đế Thí Thiên thỉnh giáo. Đế Thí Thiên, nghe nói qua Tuyết Diệp Phượng xào hoa sao? Phẩm chất tốt giống đã đạt đến 1/5, có hữu dụng hay không? 3 ngày nghỉ kỳ, cho ta một đáp án. Ước chừng qua Hứa Cửu, vẫn như cũ không thấy Đế Thí Thiên mở miệng, Hứa Phàm lần nữa truyền âm thúc dụng. Cho đến lúc này, cái sau mới thuyên truyền linh hồn chi lực, lợi dụng tử phủ trong không gian tạp vật, ghép ra một cái thu chữ. Nhìn cái kia dáng vẻ thận trọng, tựa hồ là có kiêng kỵ. Hứa Phàm thấy thế ngầm hiểu, lúc này liền lên tiếng nói, "Sương Hàn, trông thấy gốc kia băng diệp hồng hoa dược thảo sao? Ta lúc trước từng tại cổ tịch bên trên thấy qua liên quan ghi chép, tựa như gọi là Tuyết Diệp Phượng xào hoa. Chuyên môn vật này ngàn năm sinh một diệp, vạn năm sinh một hoa, lá cây chứa băng, hoa tổ dựng hỏa. Từ dưới mắt hình thái đến xem, chừng hơn 3 năm, vẫn như cũ với tới nửa bước tiên phẩm liệt kê. Ngươi nắm giữ băng hỏa song linh căn, vật này có lẽ cùng ngươi hữu dụng." Lần này lời vừa ra khỏi miệng, một bên Diệp Huyền cũng là khẽ giật mình, cẩn thận trải vớt cái kia trong chiếc nhẫn tất cả vật phẩm, quả nhiên tại trong một cái góc phát giác một gốc nhìn như tùy ý bức dược thảo. Hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai cái kia ngao thần vì cố ý che lừa gạt mình, mới đem cùng một chút địa giai dược liệu chất đống chung một chỗ. Hắn ở đây dược liệu phương diện nghiên cứu cũng không sâu, nửa chặn nửa che ở giữa, càng là lừa qua mình điều tra. Sương Nhi, nghe hôn tiểu tử này đấy, liền tuyển nó. Diệp Sương Hàn trịnh trọng gật đầu, ngao ngu ra, ta muốn gốc cây này Tuyết Diệp Phượng xào hoa. Chương 665, Chân Long Tinh Huyết. Chương 665, Chân Long Tinh Huyết ông. Ngao thần chợt cảm thấy đau cả đầu, cả người đều trời đất quay cuồng đứng lên. Danh con, ngươi chính là cái kia chuyện xấu khuôn mẫu. Và nha nha, mối thù hôm nay, lão phu ngày khác tất báo. Nói xong, hắn vung tay lên, hung tợn đem dược hoa ném ra sau đó, liền trực tiếp đạp nát vụn hư không, tiến vào mấy trượng lớn trong không gian phá động. Diệp Quân Lâm, hôm nay lão phu vì ngươi đổ máu lớn, đã nói xong thủ lao lật gấp hai. Một đạo mang theo trùng thiên tức giận tiếng gầm gừ, tự phá trong động truyền ra. Diệp Quân Lâm văn chi, lúc này liền sắc mặt âm trầm tới cực điểm, ưu hận giống như ánh mắt rơi trên người Hứa Phàm, hận không thể lột ra ăn thịt hắn. Chẳng biết tại sao, kể từ gặp phải người này sau đó, hắn lúc nào cũng có loại một quyền đánh vào trên đông cảm giác. Từ đệ đệ của hắn Diệp Quân Hồng chết, đến hắn hậu thiên luyện thể phân thân vẫn rơi, lại đến hôm nay lập vì thất bại. Mỗi một lần cảm giác bị thất bại đều là do cái này Hứa Phàm dẫn dắt lên. Kỳ tâm thực chất cũng âm thầm thể, tiến vào mộ phủ sau đó, nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào đem hắn diệt trừ. Đối với Diệp Sương Hàn, kỳ tâm thực chất càng là âm thầm phát lệnh, hoàn toàn không có đối nó cái kia phần thương hương cảm giác. Rõ ràng, đối phương đối với Hứa Phàm liều mình cứu giúp, liều đến vừa chết cũng muốn đem Diệp Huyền nhân vật như vậy đưa tới, muốn đẩy hắn vào chỗ chết cách làm, đã triệt để đem hắn chọc giận. Nếu như không phải có Diệp Huyền tồn tại, thêm nữa cái kia một thân huyết mạch với hắn mà nói có phần làm trọng yếu. Bằng không mà nói, nàng này cũng thuộc về hẳn phải chết một dạng tồn tại. Hết thảy xong chuyện, Diệp Huyền đem trên tay tiên linh ngọc ngọc bội giao cho nữ nhi của mình trên tay, chợt liền một bên ngửa đầu uống thả cửa lấy rời đi. Tựa như đối với đằng sau sắp phát sinh chuyện căn bản vốn không quan tâm. Diệp Sương Hàn tay cầm ngọc bội, nhìn qua cái kia mang theo vài phần men say lảo đảo đi phụ thân, trong lòng không khỏi sinh ra vẻ mất mát. Trong trí nhớ, từ nhỏ đến lớn cha mẹ của mình tựa như đối với chính mình trưởng thành cũng không cái gì quan tâm. Hoàn toàn không giống còn lại gia tộc tử đệ giống như kính như tiếng vỗ tay Minh Châu. Cũng từ trước đến nay sẽ không giúp chính mình quét sạch chướng ngại, con đường đi tới này, hắn sở dĩ có thể ở gia tộc thậm chí Trung Châu từng bước một chỗ hết tài năng, cũng là nàng tân tân khổ khổ đánh liều mà tới. Mà khi nàng túi đầu nhìn về phía trong tay ngọc bội thời điểm, nàng nhưng là bén nhạy phát giác, một khỏa tiểu nhược phát ti điểm đỏ hiện lên trên ngọc bội, cùng cái kia trắng như tuyết hoa văn lộ ra không hợp nhau. Linh hồn chi lực đảo qua, có thể xưng kinh khủng long tộc uy áp như lúc hiện lên. Bên trong thế mà đừng có động tiên, tựa như là bị không gian chi lực bao khỏa, lớn nhỏ chừng to bằng bàn tay một đoạn. Kỳ Tâm bên trong lúc này liền tạo ra một vòng cảnh giác. A, đây là chân long tinh huyết, là cái kia ngao thần ấy. Phụ thân. Diệp Sương Hàn trong mắt chứa nhiệt lệ, giờ khắc này, nàng phảng phất đã minh bạch hết thảy. Nam nhân này mặc dù nhìn như thô kệch, đối với hết thảy đều không thèm để ý chút nào, nhưng là một mực đang âm thầm mặc mặc thủ hộ lấy chính mình. Đối phương sở dĩ không giết Diệp Quân Lâm, có lẽ cũng không phải là không nỡ mình trưởng tộc đại vị, mà là có thâm ý khác. Vừa đúng lúc này, hư không chi trung, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên theo, kẻ nói chuyện chính là Đế Quốc Liên Minh Phó Minh Chủ Nhậm Thiên Hành. Chư vị, rảnh rỗi không nói nhiều, phía dưới công bố một chút lần này thần phụ lịch luyện quy tắc. Trải qua Đế Quốc Liên Minh đối với võ đế thần phụ đại trận tiến hành quy tắc rút thăm, lần này lịch luyện cấm mang theo tuần thú cùng khôi lỗi tiến vào bên trong. Trừ cái đó ra, mỗi một vị lịch luyện người chỉ có thể đeo một kiện công kích, phòng ngự loại pháp khí tiến bảo, bản mệnh pháp bảo không làm hạn chế. Tất cả tương tự với tuần thú túi, chứa vật loại pháp khí, pháp bảo đều không cho phép đưa vào. Đế Quốc Liên Minh sẽ thống nhất phát mới chứa vật giới chỉ. Một loạt quy tắc tuyên đọc hoàn tất, cơ hồ tất cả lịch luyện người cũng lớn cảm giác kinh ngạc. Bọn hắn biết võ đế lịch luyện vô cùng khắc nghiệt, cực kỳ chú trọng đối với thực lực cá nhân khảo hạch, nhưng là không nghĩ tới ngay cả pháp khí, đan dược, phù lục những tu sĩ này thường xài thủ đoạn đều làm hạn chế. Phải biết, những thủ đoạn này thế nhưng là bù đắp thực lực sai biệt thần vật, rất nhiều người đều dựa vào pháp khí cùng phù lục đặt chân. Bởi như vậy, cơ hồ là hủy rất nhiều người hy vọng. Bởi vì gần nhất cái này mấy năm thời gian, bọn hắn tại những phương diện này bỏ ra số lớn tinh lực. Như thế xem ra, cái kia chút chuẩn bị cũng là đang làm chuyện vô ích. Đồng dạng, Diệp Sương Hàn cùng Phỉ Á Đế Tư Mạn cũng đối này hoàn toàn không biết. Chỉ có Diệp Quân Lâm cùng Tiêu Tinh Lâu biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, tựa như sớm liền hiểu chuyện này. Lần này thần phụ lịch luyện ngoại trừ Thiên Huyền Đại Lục đệ tử, thánh tử tham gia bên ngoài, còn sẽ có Sa vực, Băng vực, Tuyết vực đám thiên tài bọn họ, từ chỗ khác chuyển tống môn tiến vào. Theo không ngừng tấn cấp, bọn hắn cũng sẽ ở nội phủ bên trong gặp phải. Lúc này, những cái kia có tiến vào ngoại phủ lịch luyện tư cách tu sĩ, đã bắt đầu tiến lên tiếp nhận Nhậm Thiên Hành kiểm tra. Tiếp đó cấp tốc thông qua cái kia hình tam giác truy phong chuyển tống đến thần phụ bên trong, cấp tốc bắt đầu ngoại phủ lịch luyện. Toàn này thần phụ tuân theo võ đế di chí, mỗi trăm năm mở ra một lần lịch luyện. Hơn nữa danh ngạch bên trên làm cực lớn hạn chế, cái này khiến trong đó thiên tài địa bảo có thể không bị bên ngoài ảnh hưởng, an tĩnh lớn lên. Không chỉ có như thế, rất nhiều nhận qua võ đế ân huệ tín đồ, đạt đến bình cảnh thời điểm, vẫn sẽ chọn thông qua võ đế miếu hứa hẹn, sau đó tiến vào trận trung bế tử quan. Nếu là không có thể đột phá bình cảnh, liền sẽ vĩnh viễn bị ở lại bên trong. Bọn hắn có hết thảy, liền sẽ lấy truyền thừa phương thức phúc cùng phía sau lịch luyện người. Sớm tiến vào bên trong liền đại biểu lấy càng có cơ hội lấy được bảo vật. Mắt thấy truyền tống đại trận đã mở ra, Diệp Sương Hàn cùng Hứa Phạm lúc này liền thu thập một chút vật phẩm tùy thân, đem đồ vô dụng giao cho Diệp Chi Thu bảo quản. Đi tới gần thời điểm, Phỉ Á cùng Tiêu Tinh Lâu mấy người cũng đã chờ đợi ở đây. Một đoàn người bắt chuyện qua về sau, liền tới đến đế tử cùng thánh tử đối ứng truyền tống cửa vào. Dựa theo di vãng quy củ, đế tử là có thể trực tiếp thông qua trận giới truyền tống vào bên trong trong phủ. Thánh tử thì cần muốn từ ngoại phủ tiến vào, chỉ có thu được tấn cấp nội phủ tư cách người, mới có thể tại xuyên qua ngoại phủ sau tiến nhập nội phủ. Nói đến, đây cũng là cho đế tử nhóm ưu tiên bắt giữ tài nguyên tu luyện cơ hội. Bây giờ, nhìn thấy Hứa Phàm cùng Diệp Sương Hàn cùng một chỗ đến đây, Lý Á cũng chỉ là ngoan ngoãn đứng ở một bên, cũng không có tùy tiện tiến lên cùng Hứa Phàm chào hỏi, tựa như đang cố ý bảo trì cùng Hứa Phàm khoảng cách. Chỉ có một đôi kia to lớn con mắt thời khắc không rời thân ảnh quen thuộc kia. Hứa Phàm thấy thế nhưng là không để ý chút nào đưa tay ra, ở đó ngốc manh trên đầu nhỏ bày một cái nói, như thế nào? Câm. Không nhận ra. Để cho người nha. Lý Á đầu tiên là sững sờ, chợt liền đưa qua một cái rực rỡ một dạng nụ cười, đùa tiếu đạo, Hứa đại ca. Đại tẩu. Đằng sau cái chức vị này từ là hướng về phía Diệp Sương Hàn kêu. Bất thình lình xưng hô, cũng hoàn toàn vượt qua người sau đó trước, hắn gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt liền hồng tấu đến cái cổ. Lập tức nàng cũng chỉ là hướng về Lý Á ấy náy nở nụ cười, chợt liền cùng Phỉ Á cùng một chỗ, hướng đế tử chỗ ở truyền tống trận giới mà đi. Hoàn toàn không dám đáp ứng xưng hô thế này. Nhưng từ thần tình bên trong nổi lên cái kia xóa thẹn thùng, cùng với trong ánh mắt không cách nào che giấu vui mừng, lại là có thể nhìn ra được, nội tâm đúng vì vui mừng. Chương 666, Võ Đế Thần Miếu chương 666, Võ Đế Thần Miếu hai nữ rời đi chờ đã lâu Tiêu Tinh Lâu nhưng là đứng thẳng tại chỗ, trợn mắt nhìn về phía Hứa Phàm, quên thân sát ý khó mà che giấu. Hứa Phàm, sát đệ mối thù không đội trời chung, cái này chàng tử ta Tiêu Tinh Lâu sớm muộn là sẽ tìm trở về. Hứa Phàm mặt không đổi sắc, không thấy mảy may sợ hãi, được, ta chờ ngươi. Vừa đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến Diệp Quân Lâm trêu tức giống như thanh âm. Tinh Lâu huynh, chỉ là một chỉ dựa vào nữ nhân che chở sâu kiến thôi, hà tất đợi đến ngày khác. Mộ phủ lịch luyện thời điểm, hắn chỉ cần có bản sự tiến vào bên trong phủ, ta có thể giúp ngươi đem hắn diệt trừ. Nhưng mà, đối mặt Diệp Quân Lâm công nhiên đưa tới cảnh ô lưu, cái kia Tiêu Tinh Lâu nhưng là không có đi tiếp ý tứ. Sau một khắc, hắn liền ngữ xuất kinh nhân đạo, tạ Quân Lâm huynh hậu ái, của chính ta cửu chính ta sẽ báo. Nếu là Diệp Sương Hàn cùng chuyện trung thân của ngươi thành công, người này thế nhưng là có cơ hội trở thành vì ta Tiêu Tinh Lâu anh em đồng hào tồn tại. Dưới mắt ta còn không thể đối nó hạ tử thủ. Âm thanh cởi mở đại tác, hoàn toàn không có tị hiềm ý tứ, lại thật giống như chỉ sợ người khác không nghe thấy. Sau khi nói xong hắn cũng nên ngang đứng tại Phỉ Á bên cạnh, cái này cũng là tại hướng Diệp Quân Lâm tỏ thái độ rõ ràng, chuyến này hắn là đứng tại Phỉ Á cùng Diệp Sương Hàn bên này. Tại chỗ người đại đều biết người này chấp nhất tại Phỉ Á Đế Tư Mạn cũng hiểu biết Hứa Phàm cùng Lý Á giao hảo, tất nhiên là minh bạch hắn trong lời nói thâm ý Diệp Quân Lâm từng muốn đến Tiêu Tinh lâu sát suất lớn sẽ không giúp chính mình, nhưng là không nghĩ tới đối phương thế mà lại công nhiên đứng tại mặt đối lập của mình. Cái này với hắn mà nói chính xác có nhiều phiền phức. Bất quá, bằng tâm tính của hắn cũng hoàn toàn không có đem việc này để ở trong lòng ý tứ. Hắn thấy trong mấy người này ngoại trừ Diệp Sương Hàn giết không được bên ngoài, những người còn lại cũng có thể chết. Nếu như thế, Tinh Lâu Minh, lịch luyện thời điểm chúng ta cũng chỉ có thể dùng kiếm nói chuyện. Nói xong, Diệp Quân Lâm trực tiếp xài bước tiến lên, thông qua Nhậm Thiên Hành kiểm tra sau tiến nhập trận trong vòng biến mất không thấy gì nữa. Trước khi đi hắn cũng không quên hướng Ẩn La Tư nháy mắt, cái sau tâm linh thần hội gật gật đầu. Lúc này, Hứa Phàm xem xét ẩn kính tượng, đã phát hiện cái sau tiến vào ngoại phủ sau đó, tại một mảnh trong hoang mạc phát hiện mình lục giai tuần thú Thái Thản Tuyết Ma Biên, tới tụ hợp phía sau một đường truy sát mình hình ảnh. Không cần suy nghĩ nhiều, con thú này chính là Diệp Quân Lâm thông qua thủ đoạn đặc thủ, từ nguyên tố châu không gian thả ra. Bởi vì võ đế thần phủ kèm theo hạn chế duyên cớ, dung nạp tầng thứ này yêu thú cũng đã là cực hạn. Nếu không, Diệp Quân Lâm không ngại đem chính mình thất giai tuần thú kéo vào được. Mà nguyên tố châu dưới mắt bên trong không gian lại cực kỳ có hạn, đầu này lục giai đỉnh phong yêu viên liền là sự chọn lựa tốt nhất. Đem chính mình pháp khí chứa đồ giao cho bên cạnh người bảo quản sau đó, mấy người cái này mới đi đến truyền tống trận giới trước, tiếp nhận Nhậm Thiên Hành kiểm tra. Trước đó, bọn hắn muốn từ một cái chừng 3 trượng phương viên linh trận bên trong thông qua. Nhưng mà, làm cho người không có nghĩ tới là, đợi cho ba người tiến vào bên trong thời điểm, nguyên bản an tĩnh phủ trận càng là đột ngột phát ra một cỗ kịch liệt ba động. Một đạo chùm ánh sáng từ trận trên đài bắn ra, đem Phỉ Á một khóa khuyên thai khóa chặt. Nhậm Thiên Hành thấy thế cười hì hì đi lên phía trước. "Phỉ Á tiểu thư, chữ vật pháp bảo không thể đưa vào mộ phủ, ngài đây là quên đem hắn lấy ra à?" Luôn ngữ nhẹ hòa, không mang theo chút nào chất vấn chi ý, xem xét chính là đùa bỡn đối nhân xử thế lão thủ. Mọi người ở đây nghe được chữ vật pháp bảo bốn chữ, cũng tất cả quăng tới hâm mộ một dạng ánh mắt. Bảo vật như vậy là có thu nạp chữ vật giới chỉ chi thần công hiệu đấy, nhất thiết phải từ hư thần cảnh trở lên cao thủ, vận dụng cấp độ đại năng chân ý mới có thể chế tạo. Hắn giá trị cao, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Lý Á nghe vậy cũng bất quá nhiều giảo biện, liền dưới sườn núi con lừa nói, "Ai nha, ngươi nhìn ta trí nhớ này, thế nào lại đem nó đã quên?" Nói, nàng cũng hào phóng mà đem lấy ra, tiện tay giao cho một vị lão giả, không có chút nào thất thố. Đây cũng là người vì đế tư Mạn gia tộc Tam tiểu thư, trường kỳ bồi dưỡng ra được tự tin cho phép. Mà trừ nàng ra, Kiếm Trần Tâm cùng Hứa Phàm cũng không gây nên bất cứ ba động gì. Đem tứ huyền phương lăng kiếm cùng U Minh khóa đưa qua, cái kia Nhậm Thiên Hành thông qua nghiệm chứng bản mệnh pháp bảo trận pháp, xác nhận đồ vật cùng bản nguyên linh hồn tồn tại liên hệ, liền đưa qua một cái khoảng không chữ vật giới chỉ. Kiểm tra Hứa Phàm chu thân cũng không đeo bất luận cái gì cái khác chữ vật loại pháp khí, cổ giữa màu đen hạng truy cũng cực kỳ phổ thông, khảo thí đại trận cũng không kiểm chắc ra khác thường. Lúc này mới bỏ mặc Hứa Phàm mấy người tiến vào truyền tống trận giới. Tận đến giờ phút này, mọi người mới chú ý tới đã mất đi cánh tay phải, con trưởng kiếm Kiếm Trần Tâm. Chỉ là khiến cho bọn hắn cảm thấy tò mò là, vị này luôn luôn tự ý làm cho kiếm trong tay phải kiếm thánh tử, là khi nào bị người nào chém tới cánh tay phải. Mà dạng người như hắn vật, chỉ cần một cái lục phẩm tiểu hoàng đan, liền có thể đem tay cụt khôi phục. Vì cái gì dưới mắt vẫn là tay cụt hình thái đâu? Dạng này đan dược mặc dù quý giá, cũng không phải đế tư Mạn gia tộc mua không nổi tồn tại. Rất nhiều người âm thầm lờ tới, nhất định là cái kia Kiếm Trần Tâm huyết mạch bản nguyên tổn thương, vĩnh viễn đã mất đi thúc đẩy sinh trưởng cánh tay phải năng lực. Cái này khiến bọn hắn đối với vị nào trọng thương Kiếm Trần Tâm nhân càng hiếu kỳ hơn, riêng phần mình lời đồn đại cùng ngờ tới vô căn cứ bay lên. Càng nhiều người vẫn là cho rằng chuyện này chính là Diệp Quân Lâm làm. Cùng lúc đó, ngoài bạn rằm một mảnh u lâm bên trong, Diệp Viên nửa nằm tại một gốc trên cây khô, chậm rãi giơ lên hồ lô rượu xuất hiện chốc lát đình trệ. "A, đây là Địa Ngục chủ trì nước mắt. Thứ này tại sao lại ở đây?" Muốn tiểu tử tay lên. "Là nàng." "Hồ nháo, quả thực là hồ nháo." Trở lại thần phủ đại trận bên trong. "Ông." Kèm theo trận pháp vận hành, một trận ánh sáng hình ảnh biến ảo về sau, mấy người liền xuất hiện tại một tòa cao lớn làm bằng đá trước đại điện. Đại điện này chừng cao 10 trượng lớn, khí thế to lớn, khắp nơi đều lộ ra uy vũ và bá khí. Cửa chính chỗ có một khối tấm biển, trên viết võ đế miếu ba chữ to. Trước cửa trên tế đàn trưng bày lư hương cùng tất cả tế bái chi vật. Lúc này, dẫn đầu tiến vào Ẩn La Tư đã biến mất không thấy gì nữa. Xuyên thấu qua hắn kính tượng, Hứa Phàm phát giác đối phương đã thông qua cảnh tế đàn trận ở giới, truyền tống vào ngoại phủ, đi cùng mình tuần thú hội hợp. Ngay tại Hứa Phàm sau khi tiến vào không lâu, lục tục ngo ngoe lại có 20, 30 người theo sát phía sau. Hứa Phàm giờ mới hiểu được, nguyên lai cái này lịch luyện cũng không chỉ là hạn chế tại thánh tử cùng đế tử ở giữa. Thu được ngoại phủ lịch luyện tư cách có khối người. Những người này mặc dù tiến vào mớn, đối với con đường lại so Hứa Phàm còn muốn quen thuộc. Đầu tiên là tiến hành một phen thượng hương thăm viếng sau đó, bọn hắn liền cấp tốc đem chính mình cầm trong tay lệnh bài đặt vào cạnh tế đàn tiểu trận trong vòng. Lấy ba ngũ thành nhóm truyền tống phương thức tại chỗ biến mất, tiến vào bên ngoài trong phủ. Hứa Phàm thấy thế cũng học đám người, đốt hương hành lễ. Chỉ là, kỳ tâm bên trong đồng thời không một chút lòng thành kính, tham viếng thời điểm đã ở điều động linh hồn chi lực, trên dưới dò xét cái này lương hương, nhìn là không phải là cái gì phẩm cấp cao pháp khí. Phát giác đây chẳng qua là một tôn tầm thường hoàng kim đỉnh lô sau đó, hắn liền bắt đầu tại tòa thần miếu này chung quanh tìm tòi. Đáng tiếc là, tòa thần miếu này tựa như cũng là gần nhất mấy trăm năm lần thứ hai chữa trị, bên trong căn bản không có cái gì cùng võ đế tương quan đồ vật. Lúc này, còn lại lịch luyện người phần lớn dẫn đầu tiến vào ngoại phủ rồi, ngược lại là bọn hắn những thứ này thánh tử còn đang chờ đợi. Sau lưng cũng như lúc chuyển đến giọng Lâm Kiếm Văn. "Thiến Nhi, chúng ta cùng một chỗ a." hai người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, bằng không phải bị tứ đại gia tộc tử đệ xa lánh không thể. Cái này võ đế dù sao cũng là chúng ta Lâm gia lão tổ, ta từ nguyên quán nhìn lên qua không ít có liên quan cái này thần phủ ghi chép. Nói không chừng, chúng ta cũng có thể có thu hoạch không nhỏ. Nghe đối phương mở miệng ước hẹn, cái kia Nam Cung Tiến nhưng là lắc đầu liên tục, ánh mắt từ đầu đến cuối không cách này đạo thon gầy thân ảnh. Không được, Lâm sư huynh, ta muốn một người lịch luyện. Chương 667, và ngoại phủ chương 667, và ngoại phủ Lâm Kiếm Văn trên mặt thoáng qua một vòng khó mà nhận ra thất lạc, lãnh mâu lườm Hứa Phàm một cái, làm sơ do dự sau đó, vẫn là nói thẳng không kiêng kỵ, Thiến Nhi sư muội, ngươi không phải là muốn đi theo Hứa sư huynh cùng một chỗ à? Người ta không có tiến vào bên trong phủ tư cách, đi theo hắn cũng là phí công. Hơn nữa, ta xem hắn giống như đã có chừng mấy vị đồng bạn. Tin tưởng ta, sẽ không để cho người thất vọng. Lâm Kiếm Văn giọng thành khẩn, nhưng như cũng không thể bắt được nữ nhân phương tâm. Lần nữa bị Nam Cung Tiến cự tuyệt sau đó, hắn liền mặt tâm trầm, tự mình vào trận trong vòng biến mất không thấy gì nữa. Nam Cung Tiến thấy thế bước gấp mấy bước tiến lên, đi qua Hứa Phàm bên cạnh lúc, hơi có vẻ nhát gan mà hô một tiếng Hứa sư huynh, liền đồng dạng biến mất ở trận trong vòng. Hứa Phàm đồng dạng gật đầu đáp lại, tiếp đó liền cùng Lý Á, Kiếm Trần Tâm cùng một chỗ thông qua trận giới chuyển tống đến ngoại phủ. Lúc này hắn cũng bắt đầu hiểu ra lên Lâm Kiếm Văn lời vừa rồi tới. Lý Á, cái này võ đế họ gì tên gì? Thật là Lâm Kiếm Văn lão tổ sao? Lý Á nghe vậy cũng là sửng sở, nàng từ trước đến nay không lắm quan tâm loại sự tình này, tất nhiên là không biết võ đế tục danh. Thế là hai người liền đồng thời hướng không nói một lời, sắc mặt cứng ngắc Kiếm Trần Tâm gửi đi nghi hoặc giống như ánh mắt. Cái sau lúc này mới lên tiếng. Võ đế họ Lâm Tiên Phong, chính là viễn cổ tứ đế sinh hoạt tại trăm vạn năm trước. Bây giờ nhưng phàm là Lâm tính tu sĩ, cơ hồ đều nói là hậu nhân của hắn. Chỉ là, đã trải qua nhiều năm như vậy, cơ hồ không có người còn có mang võ đế huyết mạch. Cho dù có cũng cực kỳ mỏng manh, căn bản là không có cách giác tỉnh. Bằng không, thông qua thần miếu huyết mạch khảo thí, con cháu đời sau là có thể trực tiếp tiến vào bên trong phủ, thậm chí nơi trọng yếu thần phủ tham gia lịch luyện. Nghe nói như thế, Hứa Phàm lúc này lần nữa liền kiểm tra cái kia Lâm Kiếm Văn nhân sinh kính tượng tới. Mấy năm trước, hai người lần thứ nhất tao ngộ thời điểm, Hứa Phàm liền đơn giản lật xem qua hắn kính tượng. Lúc kia Lâm Kiếm Văn mệnh cách tương đối phổ thông, cũng bất quá là trở thành Thần Kiếm Sơn trang cửa hàng chủ, trưởng khống phương viên vạn dặm tiểu bá chủ, cuối cùng dừng bước tại hóa thần cảnh. Mà làm cho Hứa Phàm cảm thấy bất khả tư nghị là, lúc này xem xét hắn kính tượng, đối phương thế mà 2 năm trước tại một lần kỳ ngộ ở bên trong, đã thức tỉnh chừng một thành võ đế huyết mạch. Bằng vào cố này mỏng manh huyết mạch cảm ứng, hắn tại gia tộc vứt bỏ trong nhà cũ, lại có máy mới gặp, nhận được một bản thất truyền trên vạn năm bảo điển. Trong đó không chỉ có ghi lại một quyển truyền từ thời kỳ viễn cổ thiên giai kiếm kỹ, còn thu ghi âm rất nhiều có liên quan võ đế thần phủ bí truyền ghi chép. Đây đều là lao bối Lâm gia tộc người, tham gia thần phủ lịch luyện lúc một chút tích lũy được. Chính là ở nơi này bảo điện phụ trợ dưới, Lâm Kiếm Văn bên ngoài phủ một chỗ vứt bỏ trong tế đàn, phát hiện truyền tống đến nội phủ cường ẩm. Bằng vào thể nội một tia cực kỳ mỏng manh võ đế huyết mạch, cùng với một chút bí truyền thủ đoạn, thành công truyền tống đến nội phủ. Hơn nữa ở bên trong phủ ở bên trong lấy được một cái vị luyện hư cảnh cường giả truyền thừa, có thu hoạch không nhỏ. Chỉ là tu luyện số ngày thời gian, thực lực liền nhảy lên đạt đến đạo thân thập trọng. Nói đến, cái này Lâm Kiếm Văn cũng là cầu vô cùng. Tại thực lực đại bước để thăng dưới tình huống, hắn cũng không có tham dự bất luận cái gì trên mặt nội bảo vật tranh đoạt, càng không có cùng Diệp Vô Lâm, Diệp Sương Hàn cao thủ như vậy tranh đoạt tấn cấp hạch tâm mộ phủ tư cách, mà là vẫn như cũ mai phục, bằng vào trên tay bảo điện, thông qua bí mật tám đạo lặng lẽ chạm vào hạch tâm mộ trong phủ, ý đồ thừa dịp Diệp Vô Lâm cùng còn lại tam vực nhân tranh đấu lẫn nhau lúc, lại tùy thời cướp đoạt võ đế truyền thừa. Cái kia Diệp Vô Lâm mạnh mẽ quá đáng, tại kiến thức đến hắn thực lực chân chính về sau, hắn vẫn lựa chọn lâm trận lùi bước, lặng lẽ từ trong ám đạo ra khỏi, có thể thoát thân, đem võ đế truyền thừa chắp tay nhường cho Diệp Vô Lâm. Hắn kính tượng cuối cùng, người này càng là bằng vào cái này luyện hư cảnh cao thủ truyền thừa, một đường cao ca, cuối cùng đã trở thành luyện hư thập trọng cao thủ. Ở tại dẫn đầu dưới, Tiên Kiếm Sơn trang thực lực tổng hợp cũng lại bên trên một bậc thang, trở thành tại Trung Châu khu vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Nhưng mà, làm cho Hứa Phàm cảm thấy không hiểu là, hắn kính tượng biểu hiện, Lâm Kiếm Văn rời đi hạch tâm mộ phủ về sau, cùng mình không hẹn mà gặp lúc. Đối phương càng là giả ý tiến lên chào hỏi, tiếp đó tùy thời xuất thủ đánh lén, đem chính mình trọng thương. Cẩn thận lần xem sau đó, hắn giờ mới hiểu được, đây hết thể rõ ràng đều là bởi vì cái kia gọi là Nam Cung Tiến nữ tử. Cái này Lâm Kiếm Văn cùng Nam Cung Tiến cũng coi như là thanh mai trúc mã. Cái trước truy cầu cái sau nhiều năm không có kết quả, ngay tại hắn vừa mới phát giác nữ tử đối nó thái độ có chút chuyển biến thời điểm. Hứa Phàm xuất hiện, nhưng là hấp dẫn Nam Cung Tiến chú ý của. Cái này khiến nàng đối đại vốn là không hài lòng lắm Lâm Kiếm Văn, thái độ biến càng lạnh lùng hơn. Cái này khiến Lâm Kiếm Văn vì yêu sinh hận, ngược lại đối với Hứa Phàm sinh ra căm hận. Dưới mắt hắn không có thực lực chống lại, lúc này mới lựa chọn ẩn mà không phát. Đợi cho hắn được thế sau đó, hắn liền bắt đầu sinh ra đem Hứa Phàm trừ bỏ, gãy mất Nam Cung Tiến sau cùng tưởng niệm, từ đó đem thu phục ý niệm. Địch, làm sao còn có như thế biệt chuyện? Phàm gia ta thật đúng là so đậu nga con oan. Đã ngươi bất nhân, liền đừng trách ta bất nghĩa. Cái kia luyện hư cảnh cao thủ chuyện thừa có thể họ hứa rồi. Ngươi không dám đối phó Diệp Cô Lâm, Phàm gia ta dám. Hứa Phàm trong lòng âm thầm tính toán như thế nào đối phó Lâm Kiếm Văn, đồng thời đã ở đồng dạng vì Diệp Quân Lâm cường đại âm thầm cảm khái. Từ người trước kính tượng ở bên trong, hắn đã phát giác đối phương cuối cùng thu được chuyển thừa một màn. Kỳ mệnh ô vương mạnh, quả nhiên là trong thế hệ thanh niên không thể vượt qua tồn tại. Đừng nói là Trung Châu lịch luyện người, liền xem như Tuyết Vực, Băng Vực, Sa Vực thiên chi tiêu tử tại trước mặt cũng đều ảm đạm phai mờ. Những người này cuối cùng sẽ ở Hạch Tâm Mộ trong phủ cùng Diệp Quân Lâm tao ngộ, bị đối phương chỗ nghiền ép. Lúc này, Hứa Phàm cũng tại tính toán, như thế nào lật về một ván. Liền xem như không thể đem Diệp Quân Lâm diệt trừ, ngăn cản hắn thu được võ đế chuyển thừa cũng là lựa chọn tốt. Mà trước đó, hắn đầu tiên phải làm chính là lấy tới trước nội phủ, nhận được vị nào luyện hư cảnh cao thủ chuyển thừa. Lúc này, Hứa Phàm một đoàn người đã tới bên ngoài trong phủ. Không giống với còn lại mộ trong phủ dị thường linh khí nồng nặc, sinh cơ bừng bừng cây cối, cùng với khắp nơi có thể thấy được dược liệu. Cái này thần phủ ngoại vi nhưng là một mảnh hoang vu cảnh tượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên lý phạm vi bên trong càng là một mảnh màu vàng nâu sa mạc. Càng quỷ dị hơn là, bên trên bầu trời lại là có mịn hạt mưa nhỏ xuống. Đưa tay đem hắn tiếp nhận, đám người lúc này mới phát hiện, những thứ này hạt mưa rõ ràng đều là thật nhỏ hạt cát. Chỉ một hồi nhỏ thời gian, đầu vai chính là thật mỏng một tầng. Sa vũ, liên nửa điểm gió vết tích cũng không có, thế mà tại hạ sa mưa. Ở đây tất cả đều là mênh mông vô bờ sa mạc, nơi nào có bảo vật tồn tại bộ dáng? Tiến vào bên trong phủ truyền tống trận ở nơi nào? Chúng ta lại nên như hà tiến bảo. Lý Á tay cầm cắt miệng, không hiểu địa đạo. Cùng lúc đó, còn lại lịch luyện người cũng trong nháy mắt phát giác cái này sa vũ khác thường. Càng làm cho người ta cảm thấy bất an là, những thứ này cắt miệng một khi cùng người đụng vào sau đó, liền sẽ như tuyết biến mất không thấy gì nữa. Tới cùng nhau biến mất, còn có thể nội ti ti lũ lũ linh khí cùng linh hồn chi lực. Chương 668, sa vũ chương 668, sa vũ không tốt, những thứ này sa vũ có thể thôn phệ linh lực cùng linh hồn chi lực. Đại gia cẩn thận một chút. Cách đó không xa đồng dạng đặt đến sa vũ phạm vi chúng tu sĩ, cũng đều phát giác khác thường, nhao nhao mở miệng nhắc nhở. Một phen thử qua về sau, bọn hắn phát giác chỉ có vận dụng nắm trong tay, số lượng không nhiều không gian chi lực lúc, vẻ này ăn mòn mới có thể bị ngăn cản. Mà chỉ có tử phụ cảnh đám người, lại là không thể trường kỳ duy trì cỗ này không gian chi lực. Chỉ có thể tạo được nhất định chậm lại tác dụng, hơn nữa duy trì thời gian sẽ không quá dài. Vừa đúng lúc này, hư không chi chung một đạo long long thanh âm đại tác, hấp dẫn tất cả lịch luyện người chú ý của. Ngoại phủ lịch luyện bắt đầu, trong vòng 3 ngày, xuyên qua xa chi mưa hoang mạc, liền có thể đến võ đế tế đàn, nắm giữ tiếp nhận ngoại phủ đại trận tẩy lễ cơ hội. Nắm giữ nội phủ lệnh bài người có thể thông qua nơi đó truyền tống trận giới, tiến vào vòng khảo hạch kế tiếp. Trong hoang mạc sinh hoạt một chút sinh vật không biết, gấp rút lên đường thời điểm phải cẩn thận nha. Cách mỗi khoảng cách nhất định, sẽ xuất hiện sa mạc ốc đảo, nơi đó không có yêu thú tập kích quấy rối, linh khí cũng dị thường dồi dào, là một cái nghỉ dưỡng sức nơi tốt. Chỉ là, nơi đó linh khí cũng không phải lấy không hết, tối đa chỉ có thể thỏa mãn một người tiếp tế. Nếu như gặp phải hiểm cảnh có thể trực tiếp bóp nát lệnh bài, đại trận tự sẽ đem các ngươi chuyển tống đến ngoại giới. Bạch, kèm theo tiếng nói rơi thôi, một đạo màu vàng kim quang trụ từ hoang mạc chỗ sâu phóng lên trời, xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Mọi người lịch luyện người thấy thế, nhao nhao hướng về cái kia quang trụ vị trí chạy đi. Xuyên thấu qua phỉ á kính tượng, Hứa Phàm cũng phát giác trực tiếp lên cấp 4 vị đệ tử, cũng là trực tiếp bị chuyển tống đến nơi đó. Tại trận trong vòng tiếp thụ qua đại trận sau thử thách, ngược lại thông qua cảnh tế đàn trận giới chuyển tống đến nội phủ. Rõ ràng, nơi này lịch luyện đối với bọn hắn mà nói, không có ý nghĩa gì. Mà bọn hắn 4 vị người lên cấp, mặc dù thu được Trung Châu tuyển bạn, có tấn cấp uống thuốc tư cách. Có thể nếu là không có cách nào xuyên qua mảnh sa mạc hoang vu này, bọn hắn vẫn như cũng không cách nào thu được lên cấp tư cách. Cái này cũng là mộ phủ chủ người, vì phòng ngừa một chút thực lực người nhỏ yếu, lấy thủ đoạn nhận không ra người nhận được lệnh bài, mà thiết trí khảo hạch. Mục đích đúng là nhường mình chuyển thừa, chân chính rơi xuống những cái kia tư chất tốt hậu nhân trên tay. Lúc này, Hứa Phàm xem xét cái kia ẩn là tư kính tượng, phát giác đối với phương chính lần theo một cỗ nhỏ bé ba động, hướng cái này hoang mạc danh giới một mảnh bí mật lâm hành đi. Nơi đó có một cái chừng gần cao 3 trượng lớn yêu viên đang đợi, chính là Diệp Quân Lâm giúp hắn mang vào lục giai đỉnh phong tuần thú Thái Thản Tuyết Ma Viên. Hắn cùng Hứa Phàm Thái Thản Thủy Ma Viên vốn là nguồn gốc từ nhất mạch, chỉ là trong cơ thể linh căn hơi có khác biệt. Một bên người đi đường đồng thời, Ái Ân đã ở thỉnh thoảng phóng thích linh hồn ba động, tới bắt được liên lạc. Song hướng lao tới phía dưới. Sau 2 canh giờ, bọn hắn liền có thể tụ hợp. Mà nhường Hứa Phàm cảm thấy vô cùng kỳ dị là, cái này ẩn chu thân tựa hồ có một cố kỳ dị bảo hộ áo có thể đem hư không rơi xuống xa vút đều ngăn cách. Cái này nhường đối phương có thể không cần cố kỵ linh lực chịu đến ăn mòn, mà chưa đủ vấn đề. Hắn ngăn cách xa vũ thủ đoạn sự cao siêu, liền xem như Hứa Phàm cũng vô pháp làm đến. Cái này ngoại phủ tuy lớn, nếu như đơn thuần người đi đường lời nói, đối với vu nhất vị đạo thân lục trọng cường giả tới nói, vẫn là không đáng nhắc tới. Theo đám người hướng quang trụ chỗ đang không ngừng xâm nhập đồng thời, cũng phát giác bầu trời xa vũ biến càng đông đúc. Thể nội linh lực tiêu tan tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tiến lên vừa mới nửa ngày thời gian, Lý Á trong cơ thể linh lực liền tới đáy, đã mất đi năng lực phi hành. Bởi vì đan dược không cách nào mang vào, trong thiên địa linh lực lại cực kỳ mỏng manh, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn bằng vào sức mạnh thân thể, dùng chân lực gấp rút lên đường. Hứa đại ca, ta lại không thể rồi, ngươi và kiếm Trần Tâm đi trước đi. Sớm một chút tiến vào bên trong phủ, cũng có thể sớm đi tìm được bảo vật. Lời vừa nói ra, kiếm Trần Tâm lúc này liền đứng bước tại chỗ, mặc dù hắn chưa từng phát thêm một cái, từ cái kia ánh mắt kiên nghị bên trong nhưng là không khó coi ra. Hắn là dự định lưu lại cùng Lý Á đồng hành. Có nhiều chiến đấu lực đều đạt đến ngũ giai cấp độ. Nếu là đem Lý Á một người bỏ vào cái này, đối phương hoặc là từ bỏ tranh tài, hoặc là chết trận. Bây giờ, hắn ánh mắt rơi trên người Hứa Phàm, đang đợi đối phương một cái thái độ. Cái kia ý tứ rất rõ ràng, người trước đi ta lưu lại thủ hộ nhà mình Tam tiểu thư. Nhưng mà, cái sau phía dưới thao tác, nhưng là trực tiếp đem hai người nhìn trợn tròn mắt. Liền thấy bàn tay phi động, càng là không biết từ chỗ nào móc ra một nắm lớn đan dược tới. Cho, hồi linh đan. Ăn vào nó nhanh chóng gấp rút lên đường. Hai người tất cả sững sờ, Hứa đại ca, ngươi là thế nào đem đan dược mang vào?
Không nên hỏi đừng hỏi.
Hứa Phạm đạm nhiên một tiếu đạo.
Lý Á co rụt lại cái cổ, hậm hực thè lưỡi, lúc này liền tiếp nhận đan dược căn bảo.
Linh lực có thể bổ sung, nàng cũng cấp tốc bay lên, cùng hai người cùng một chỗ, cấp tốc hướng quang trụ chỗ chạy đi.
Ở sâu trong nội tâm, đối với Hứa Phạm cao thâm mặt chắc thủ đoạn, nàng càng là khâm phục không thôi. Không chút nào cảm thấy loại này hành vi ăn gian có bất kỳ không ổn nào. Có thể tránh thoát Nhậm Thiên Hành cấp độ kia cấp độ cường giả điều tra, đem đồ vật mang vào, cái này bản thân liền là thực lực một loại.
Sớm biết đối phương thao túng đại trận, thế nhưng là liền chữ vật pháp bảo đều có thể dò xét. Nàng liền bị tại chỗ nhìn tấu mánh khóe, xuất ra một cái tiểu xỉu. Cái này nhược nhục cường thực tu chân giới, nhân mạng đều như có giác đạo đức vĩnh viễn là thứ yếu chuẩn tắc, chỉ cần có thể đạt đến kết quả mình mong muốn, trung gian quá trình cũng không trọng yếu. Liền giống với thiên thai chi niên, sắp chết đói thời điểm, nếu như có thể trộm được, cướp tới đồ ăn, cái kia đem bị tộc đàn xem là anh hùng. Người từ trước đến nay cũng là lấy tự ngã làm trung tâm, lấy lợi mình là nhất cuối cùng giá trị dẫn hướng. Chỉ là Lý Á không hề nghĩ tới chính là những thứ này đan dược cũng bất quá là Hứa Phàm mang bảo, chín châu mất sợi lông lên mao tiêm nhạy bén thôi. Đợi cho phía sau mặt như cùng ảo thuật đem Viên Vương chiêu đi ra nên chiến lúc, nàng mới thật sự là mà trợn tròn mắt, gấp rút lên đường tiếp tục. Ba người một đường bay đến, ước chừng bỏ ra nguyên một ngày thời gian, mới đi hơn phân nửa đường đi. Trong lúc đó bọn hắn tao ngộ mấy lần yêu thú tập kích, mặc dù đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại làm cho bọn họ tiêu hao khá lớn. Kiếm Trần Tâm Xúc Linh cũng đã thấy đấy. Bất quá dựa theo hắn suy tính, coi như bằng vào sức mạnh thân thể, cũng có thể tại quy định 3 ngày thời gian bên trong đến chỗ cần đến, thời gian còn sẽ có chỗ có dư. Nếu là không có Lý Á đứa con ghẻ này, hắn tử là có thể tránh một chút không cần thiết chiến đấu, nhẹ nhõm đến chỗ cần đến. Mà làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, Hứa Phàm từ đầu đến cuối cũng không có dùng qua một hạt đan dược. Trong lúc đó hắn thậm chí cuốn theo Lý Á, phi hành khoảng 3/10 lộ trình, cũng không có đi tới giải giáp phân bố ốc đảo, sóng phí thời gian đi luyện hóa linh lực, xem như tiếp tế. Yêu thú tập kích lúc, hắn cũng chiến đến vui mừng nhất. Hắn linh lực tiêu hao rõ ràng nhất cao hơn hắn. Mà bây giờ đối phương nhưng là mặt không đỏ hơi thở không gấp, một bộ thành thạo điêu luyện. Hắn xúc linh sự mênh mông, đơn giản làm người ta nhìn mà than thở. Có thể tưởng tượng, nếu là không có hắn cùng với Lý Á đồng hành, đối phương tốc độ cao nhất gấp rút lên đường dưới tình huống, nói không chừng lúc này đã tới cuối cùng điểm rồi. Mà hắn thì cần muốn nghe dùng Hứa Phàm hồi linh đan, mới có thể tiếp tục tiến lên. Lấy buôn tẩu phương thức gấp rút lên đường, sẽ phải chịu cồn cắt bên trong mai phục yêu thú công kích, nếu là phát sinh đánh nhau, tiêu hao thảm thiết hơn. Bọn hắn đã phát hiện, có lịch luyện người một cước dẫm vào quái dị thiên túc trùng trong miệng, bị ngay cả cùng sa thổ cùng một chỗ nuốt một màn. Loại nguy hiểm này tới, liền xem như bóp nát ngọc giản đều thì đã trễ. Đảo mắt lại là nửa ngày thời gian trôi qua, đi tới ngày thứ hai đêm kia. Ba người khoảng cách chỗ cần đến đã chỉ có bất quá chỉ là bất lý, chỉ cần chừng một khắc đồng hồ liền có thể đuổi tới. Vừa đúng lúc này, Hứa Phạm nhưng là đột nhiên kêu dừng hai người, đem trên tay đan dược đưa tới. Ăn vào đan dược, chuẩn bị chiến đấu. Dị thường ngữ khí ngưng trọng truyền đến, hai người tất cả cảm nhận được Hứa Phạm cảm xúc biến hóa. Bọn hắn đều chưa từng gặp qua Hứa Phạm thật tình như thế qua, lúc này đều treo lên 12 phần tinh thần. Tiếp nhận đan dược sau đó, ba người liền lưng tựa lưng, thành phẩm chữa đội hình đề phòng. Chương 669, Thái Thản Tuyết Ma Viên chương 669, Thái Thản Tuyết Ma Viên chỉ là không giống với Di Vãng. Bọn hắn cẩn thận tìm kiếm dưới chân quân cát, đều không có phát giác có bất kỳ yêu thú gì qua lại cái bóng. Hứa đại ca, yêu thú ở chỗ nào? Là mấy cấp? Lý Á trước tiên mở miệng, nói ra nghi ngờ trong lòng. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt cũng nhìn chằm chằm mà hạ xa khâu, để phòng có đột phát tình huống. Nhưng mà, Hứa Phạm nhưng là nhìn phương xa, lực chú ý tập trung ở bách trượng viễn một tòa cồn cắt bên trên. Ra đi, có thể đem một con lớn như thế yêu viên giấu vào cồn cắt ở bên trong, khí tức còn có thể thu liễm phải hoàn mỹ như vậy, lại có thể tránh thoát linh hồn của chúng ta dò xét, cũng thật khó khăn cho ngươi. Tiếng nói rơi thôi, một màn quỷ dị xuất hiện. Liền thấy cái kia chừng cao 5-6 trượng cồn cắt, càng là giống như đang sống, bắt đầu cấp tốc nô lên. Chăm chú nhìn lại, càng là một người một vượn từ đó nhảy sắp xuất hiện tới. Cái kia cự viên chừng cao hơn 2 trượng, dáng người khôi ngô, cao lớn và mỡ, cùng nhau đi tới. Tựa như một tòa gò núi áp sát, cười ha hả âm thanh vang lên theo, tựa như lão hữu tương kiến đồng dạng thân thiết. Ha ha, Hứa Phàm, không tệ lắm. Thật không hổ là cao phẩm luyện đan sư, linh hồn dò xét quả nhiên lợi hại. Chỉ tiếc, hôm nay là tử kỳ của ngươi rồi, người này đang là có tiếu diện hổ danh xưng thể thánh tử, ai ẩn là tư. Nói cùng ở đây, hắn ánh mắt Nazi rơi tại còn lại trên thân hai người, vẫn là một bộ ôn hòa. Kiếm Trần Tâm, Lý Á, ta không muốn giết các ngươi, cũng không muốn phá hư giữa hai tộc hòa thuận quan hệ. Các ngươi cứ thế mà đi, ta quyết không làm khó dễ các ngươi. Bằng không Thái Thản Tuyết Ma Viên của ta cũng không phải ngồi không. Gào. Cảm nhận được chủ nhân mình tâm tình chợt trợn, cái kia yêu viên lúc này liền phát ra một tiếng tức giận gào thét. Hắn trừng lục giai tột cùng khí tức khủng bố phóng thích, khí tức dị thường dọa người. Ở xa số ngoài ngàn dặm còn lại lịch luyện người, cảm nhận được cái này cố kinh khủng uy áp, tất cả dọa đến nhau nhau đi vòng. Kiếm Trần Tâm cùng Lý Á đồng dạng bị cái này cố khí tức khủng bố chấn nhiếp. A, đây là Tuyết vực lục giai đỉnh phong Thái Thản Tuyết Ma Viên. Đáng chết, gia hỏa này là thế nào đem thứ này mang vào? Alo, Ai ẩn, lịch luyện dân lận. Ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi? Lý Á chửi ầm lên, không có chút nào những ngày qua hình tượng tục nữ. Thái Thản Tuyết Ma Viên kinh khủng uy danh, nàng sớm đã có nghe thấy. Trong lòng cũng hết sức rõ ràng, dựa vào Kiếm Trần Tâm thực lực, nhất định không cách nào chống lại. Đừng nói là hắn, coi như là của mình nhị tỷ phỉ Á tại, cũng
cũng chưa chắc có thể chiếm được một chút lợi lộc. Mắt thấy cái kia ẩn chỉ là tà mâu cười lạnh, một bộ người trí tiện thì vô địch Lý Á cũng chỉ được thay đổi sách lược. Lần nữa mở miệng thời điểm, trong lời nói đã có giả mù sa mưa ôn nhu chi khí. Ai ẩn, mau dẫn ngươi yêu viên đi nội phủ đoạt bảo vật đi. Ngươi có lợi hại như vậy tuần thú, Diệp Quân Lâm thấy cũng phải đi vòng qua. Cái kia võ đế chuyện thừa trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Chỉ cần ngươi có thể được chuyện thừa, ta nhường đại tỷ của ta gả cho ngươi, ngươi theo đuổi quan nàng, ta biết đấy. Ta nhổ vào. Ai ẩn manh liệt gắt một cái, cuối cùng vẫn là mắng lên. Lý Á, thiếu cùng lao tử tới ngươi nhị tỷ lừa gạt quỷ bộ kia. Ngươi đại tỷ hài tử cũng sẽ ở quầy hàng thu tiền, còn dám hù ta. Hôm nay liền xem như ngươi đem mẹ ngươi hứa cho ta, cái này hứa phạm cũng không chết không thể. Vân Minh, bên trên. Bạch. Kèm theo ẩn ra lệnh một tiếng, cái kia yêu viên thân hình đột nhiên biến hóa, càng là vô căn cứ tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, Hứa Phạm đỉnh đầu hư không cũng theo đó phát ra một cỗ nhỏ xíu không gian ba động, không cần liếc nhìn kỳ tâm bên trong liền tin tưởng, nhất định là cái kia yêu viên thoáng hiện tới đó, muốn phát động một kích chí mạng. Kiếm Trần Tâm hoảng hốt, thứ một thời gian huy động trường kiếm, định đi cản. Ai ẩn La Tư đã sớm chuẩn bị, há có thể nhường hắn được như ý. Thực lực của hắn vốn là không kém Kiếm Trần Tâm, bây giờ đối phương đã mất đi nhất là thường dùng cánh tay phải, hắn càng là lòng tin 10 phần. Thứ một thời gian thi triển thoáng hiện mà đến, trực tiếp mở ra ma viên đốt huyết thể đem hắn ngăn lại. Hai người lập tức liền đánh nhau. Lý Á thấy thế tại chỗ liền dọa đến mất hồn mất vía, tức giận phía dưới, nàng cũng không nói hoài tới an nguy của mình, thứ một thời gian liền lao vùng một tới, muốn vì Hứa Phàm ngăn lại cái kia một kích chí mạng. Hứa đại ca, cẩn thận nha. Lời con chưa dứt, cái kia khôi ngô yêu viên đã đứng bước tại Hứa Phàm đỉnh đầu. Ông, toàn lực một quyền bung ra, không có chút nào giữ lại. Nhìn lay núi chấn nhạc một dạng tư thế, tựa như muốn đem cái này phiến hư không đánh sập. Khủng bố như vậy công kích, đừng nói là tử phụ tam trọng Hứa Phàm, sợ là nửa bước hóa thần chịu chi cũng cựu tử nhất sinh. Nhưng mà đối mặt cái này nguy cơ sinh tử, Hứa Phạm nhưng là không có mở ra sở trường nhất hỗn nguyên vô cực thể. Thậm chí, hắn liền U Minh Tà Khải đều chưa từng thôi động. Hai tay phiên động ở giữa, tựa hồ tại ký kết đặc thù nào đó ấn quyết. Cái này càng làm cho chạy như điên tới Lý Á suýt chút nữa dọa ngất đi. Lúc này, không thứ một thời gian phòng ngự, liền xem như phóng thích tiên giai võ kỹ, sợ là cũng không kịp ngăn lại kinh khủng kia yêu viên công kích. Sau một khắc, một màn quỷ dị hiện lên. Liền thấy Hứa Phạm thủ lấn rơi thôi, hắn cổ giữa hạng truy liền phát ra một cỗ cực kỳ mịt mờ ba động. Cơ hồ cùng một thời gian, một cái khổng lồ hắc ảnh trống rông xuất hiện, càng là trực tiếp để ngang Hứa Phạm trước người. Người tài sự cao to, lại là hoàn toàn không kém hơn trước mặt Tuyết Ma Viên. Chính là mai phục trong hạng truy Thái Thản Thủy Ma Viên bị kịp thời triệu ra. Lúc này cái kia Thái Thản Tuyết Ma Viên mãnh liệt một quyền cũng vừa tốt đập tới, một lúc sau liền phải rơi vào cự viên ngực. Đột nhiên, ông, một cỗ rộng lớn chí cực huyết mạch huy áp từ cái này vượn đen chu thân bắn ra, xông thẳng cái kia trắng như tuyết cự viên mà đi. Cùng lúc đó, cái kia chu thân nguyên bản lộ ra đen màu nâu cự viên cũng thân hình biến ảo, lần nữa bạo thoan nửa trượng có thừa. Toàn thân Mao Phát cũng thay đổi vì ám kim chi sắc. Đầy trời kinh khủng uy áp đánh tới, cái kia Thái Thản Tuyết Ma Viên liền cảm giác mình phản phất bị vô số đầu vô hình ra tỏa gò bó. Lao vùn vụt nằm đấm, tính cả hắn khôi ngô thân hình cũng im bặt mà dừng. Huyết dịch trong cơ thể cùng linh lực toàn bộ đều ngừng vận chuyển, cơ thể cũng không bị khống chế run rẩy lên. Tựa như gặp cái gì kinh khủng tồn tại giống như. Một đôi con mắt nhìn chằm chằm trước mặt cái kia, cùng mình giống nhau đến mấy phần, đầu người đỉnh chóp có mấy cái nhỏ bé nhô ra cự viên, toàn bộ viên đều lâm vào trong sự sợ hãi. Viễn cổ yêu thú, Thái Thản Kim Cương Viên. Cái này sao có thể? Quả thật, cái này cố khí tức khủng bố, chính là Thái Thản Thủy Ma Viên tôi động thể nội bảy thành viễn cổ huyết mạch kết quả. Loại hình thái này ở dưới hắn, đã có viễn cổ yêu thú đại bộ phận đặc thủ. Đủ để nghiền ép cái này viễn cổ huyết mạch bất quá chỉ là một thành yêu viên vương tộc. Cùng lúc đó, đang cùng Kiếm Trần Tâm giao thủ lại ẩn, cũng phát giác vấn đề có chút không đúng. Hết thể tựa như căn bản vốn không giống như hắn cùng với Diệp Quân Lâm suy đoán như vậy. Bởi vì, trước mặt mất đi cánh tay phải Kiếm Trần Tâm biểu hiện sức chiến đấu, hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Cùng là thánh tử, hai người từng có qua mấy lần so tài cơ hội. Trước đó, thực lực của hai bên một mực sàn sàn với nhau, lẫn nhau có thắng bại. Hơn nữa, đây là tại ẩn có giữ lại, không có thi triển chân chính át chủ bài dưới tình huống. Chương 670, ác ma linh hồn thể chương 670, ác ma linh hồn thể mà bây giờ, hắn nhưng là kinh ngạc phát giác, Kiếm Trần Tâm bất quá là tiện tay một kiếm phải đến, hắn liền cần điều động toàn lực đi đón. Bất quá là mấy tức thời gian xuống, hắn liền minh lộ ra lâm vào bại hoàn toàn hoàn cảnh. Kỳ tâm bên trong tinh tưởng, như là như thế này mang xuống, không dùng đến bán chú hương thời gian, cái mạng nhỏ của hắn liền muốn giao phó. Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng không nói hoài tới nhường cái kia yêu viên đối phó Hứa Phạm, vội vàng truyền lệnh mệnh hắn đến đây hộ chủ. Cũng chính là lúc này, hắn phát giác tôn này ám kim sắc khôi ngô cự viên tồn tại. A, nơi nào Thái Thản Kim Cương Viên? Tại sao có thể như vậy? Tình huống có biến, tách ra mà chạy. Trong lòng thất kinh đồng thời, hắn cũng thứ một thời gian điều động linh hồn chi lực, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra yêu bài của mình, liền muốn đem hắn bóp nát chuyển tống đến ngoài trận, muốn dùng cái này thoát thân. Chỉ cần ngọc bài bóp nát, trong đó phong ấn không gian chi lực thích hạ, liền có thể đem hắn chu thân bao phủ, tạo thành bền bỉ không gian bảo hộ áo. Hắn phòng ngự lực chi cường, đủ để tiếp nhận hóa thần cảnh cường giả một kích toàn lực. Nhưng mà, sự tình đến nơi này loại không chết không thôi tình cảnh, Kiếm Trần Tâm như thế nào lại cho hắn cơ hội chạy trốn? Mắt thấy cái kia lệnh bài đã từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra, Kiếm Trần Tâm cũng sẽ không có giữ lại. Nó ý niệm thôi động ở giữa, một cổ vô hình kiếm ý đột nhiên đại tác, càng là trực tiếp đem cái kia ngọc bài bao phủ. trong thiên địa mỏng manh linh lực liền phảng phất cảm nhận được triệu hoán giống như, trong nháy mắt liền tự động vào tới. Kiếm tùy ý ngưng, lập tức lợi dụng cái kia ngọc bài làm trung tâm, ngưng luyện thành một thanh dài ba thước lưỡi kiếm hư ảnh. Sau một khắc, bạch, kiếm kia hình ảnh đột nhiên bạo nhảy lên, càng là trực tiếp tránh thoát ẩn linh hồn lực bao phủ, phi lực đến kiếm Trần Tâm trên tay. Vẻ này cách không đánh tới lực đạo to lớn, hoàn toàn vượt qua sự thao khống của hắn phạm vi. A, thật là cường đại kiếm ý. Đây là kiếm tâm hợp nhất. Đây chính là luyện hư cảnh kiếm tu, cũng không có thể tìm hiểu cấp độ. Kiếm Trần Tâm, ngươi lại có thể đã linh hội đến loại tầng thứ này. Hải Ẩn La Tư khó nén kinh hãi trong lòng. Rõ ràng, hắn vô cùng rõ ràng loại tầng thứ này kiếm ý linh ngộ, đến cùng ý vị như thế nào. Mà mắt nhìn đường lui của mình bị đánh gãy, mình đầu kia lục giai tuần thú cũng đã bị Hứa Phạm yêu viên chế trụ, vị này tiếu diện hổ lại cũng không có biểu hiện quá mức bối rối. Hắn hơi có vẻ to mập trên gương mặt vẫn như cũ mang theo thói quen mỉm cười. Ngược lại có một loại dồn vào tử địa niềm nở. Tay phải nô ra, lập tức liền đem liều chết xung phong kiếm Trần Tâm ngăn trở, ánh mắt nhưng là rơi ở một bên Hứa Phạm trên thân. Chấm đã. Hứa Phạm, ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn, khó trách liền Diệp Quân Lâm nhân vật như vậy, trên tay ngươi đều có thể ăn lớn như vậy thua thiệt. Chỉ là, ta muốn khuyên ngươi một câu, ta La Tư gia tộc không phải ngươi có thể chọc nổi. Thả ta cùng ta tuần thú rời đi, chuyện xưa ân oán xóa bỏ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nôn ngữ ngưng trọng, hoàn toàn không có nói đùa, hay là phô trương thành thế ý tứ. Càng không có tu sĩ tầm thường, thân ở tuyệt cảnh lúc chịu thua cầu xin tha thứ nhu nhược, mà cực kỳ xương cứng biểu hiện, theo kiếm Trần Tâm, nhưng lại như là cùng cười lời nói. Nếu như áp chế cùng đe dọa hữu dụng, cái kia còn dùng kiếm làm cái gì? Một đôi lánh mâu gắt gao khóa chặt Ẩn La Tư đồng thời, còn sót lại tay trái cũng cắn chặt trường kiếm trong tay, lặng chờ Hứa Phạm lên tiếng. Chỉ cần đối phương một câu nói, hắn liền sẽ trực tiếp vận dụng kiếm tâm hợp một cấp bậc thủ đoạn, đem Ẩn diệt trừ. Mà đối mặt Ẩn áp chế, Hứa Phạm tất nhiên là không có quay quay nghe lời ý tứ. Hắn hờ hững một dạng ánh mắt quan tới, trên nét mặt đều là trêu tức chi ý. Ngày đó tại thánh thành thời điểm, ta đã cảm thấy ngươi có vấn đề. Bây giờ thấy cái này, bị ma khí xâm nhiễm thần hồn thái thản tuyết ma biên, ta càng là khẳng định khi trước ngờ tới. Xem ra cũng không phải thể nội người mang ma chủ người, mới là ma tộc nhanh bước. Đem bên trong cơ thể ngươi ma hồn thả ra đi, chuyên tu linh hồn một đạo ác ma, quả nhiên là hiếm thấy đây. Lời vừa nói ra, cho dù là kiếm Trần Tâm cũng không nhịn được biến thần sắc ngưng trọng ba phần. Ác ma nhất tộc tên tuổi, cơ hồ mỗi một cái thiên huyền đại lục bách tính đều nghe đến đã biến sắc. Bây giờ, Ai Ân nghe được Hứa Phạm lời nói này, một đôi cũng không tính lớn con mắt, càng là chậm rãi nheo lại, biến thành quỷ dị màu mực. Sau một khắc, một đạo tà ác chí cực lớn tiếng làm, bất nam bất nữ, bất âm bất dương khiến cho người văn chi buồn nôn. Hoa cả, ta liền biết tiểu tử này không có Diệp Quân Lâm nói dễ đối phó như vậy. Bản hoàng cảm giác cho tới bây giờ đều không có bỏ qua. Ai Ẩn, La Tư gia tộc bí mật không thể lộ ra ngoài, võ đế thần phủ nhiệm vụ cũng nhất thiết phải hoàn thành. Đem thân thể của ngươi giao cho ta, bọn hắn đều phải chết. Ông hô quát ở giữa, một cổ vô hình linh hồn chi lực từ ẩn chu thân lặng yên phong thích, trong nháy mắt liền đem ở đây ba người hai viên đều bao phủ. Hứa Phàm bén nhạy phát giác, cỗ này khác thường linh hồn lực, lại là có nhất định ngăn cách không gian ba động năng lực. Theo lý thuyết, nếu như hắn lúc này bóp nát đưa tin ngọc giản, tán phát không gian ba động, rất có thể sẽ bị ngăn cản xuống. Đồng dạng, lúc này trong chiếc nhẫn lịch luyện lệnh bài cũng vô pháp cùng mộ phủ đại trận thiết lập liên hệ, đem bọn hắn chuyển tống đến ngoài trận. Đây cũng là ác ma nhất tộc thất giai ma hồn đặc thủ chỗ. Rõ ràng, lúc này cái kia ma hoàng đã thay thế Hải Ẩn, chiếm giữ quyền chủ đạo thân thể. Sự tình phát triển đến một bước này, đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Đối mặt hôm nay tử cục, hắn cũng không có lựa chọn khác, đành phải đem trong cơ thể ma hoàng phong thích. Sinh tử của hắn việc nhỏ, nếu như La Tư gia tộc bí mật không muốn người biết tiết lộ, như vậy hắn chỗ ở nhất mạch cũng có thể gặp phải bị đổ lục, dùng cái này phủi sạch quan hệ và rủi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Hứa Phạm lại có thể nhìn thấu đây hết thảy. Ma hoàng đại nhân, hết thảy liền giao cho ngươi. Hoa cả, việc rất nhỏ á. Nếu là thuận tay đem cái này Thái Thản Kim Cương Viên luyện hóa, chúng ta tu vi còn có thể tiến thêm một bước. Ta đã cảm nhận được trong cơ thể hắn dị thường tinh thuần biến cổ cấp huyết mạch mê người hơi thở. Phía sau gian ác thanh âm từ ẩn trong miệng truyền ra lúc, đã biến vì lúc trước gian ác thanh âm. Ngay sau đó, ác ma hoàng ngục huyết bành, kèm theo một cổ cuồng bạo ma hồn ba động đưa qua, cái kia nguyên bản bị Thái Thản Thủy Ma Viên khống chế Tuyết Ma Viên, càng là thân thể đột nhiên bạo liệt. Quân quân huyết đục hóa thành một dòng lũ lớn, cấp tốc hướng ẩn chu thân dũng mãnh lao tới. Hắn muốn là ở vào ma viên đốt huyết thể dưới trạng thái khôi ngô thân thể, không tăng phản hàng. Càng là hóa thành một tôn chỉ có bình thường 10 tuổi hài đồng lớn nhỏ ác ma, một cổ quỷ dị ngọn lửa màu đỏ sậm từ hắn chu thân phun ra, tựa như một cây đang tại bừng bừng thiêu đốt của gỗ. Có thể xưng kinh khủng linh hồn uy áp tùy theo đánh tới, đủ có thần thông cảnh sơ kỳ, sánh ngang hóa thần cảnh tồn tại. Có thể so với thất giai ác ma, hắn thực lực chân chính, hoàn toàn là không kém gì Diệp Vân Lâm tồn tại. Sau một khắc, ác ma kia thân hình đột nhiên tiêu thất, như quỷ mị vô căn cứ không thấy. Tốc độ nhanh, đã vượt qua tất cả mọi người ở đây. Hôn nguyên vô cực thể, ma huyết chú ấn. Đối mặt cường giả loại tầng thứ này, Hứa Phàm nào dám sơ suất, trong nháy mắt liền đem chính mình mạnh nhất át chủ bài thi triển. Một tô nước trừng qua trượng cao lớn hư ảnh tùy theo hiện lên. Chương 671, Ma Long Chi Uy chương 671, Ma Long Chi Uy Hứa Phàm trong lòng tin tưởng, bắt giặc trước bắt vua, ác ma kia đầu tiên muốn trừ hết nhất định là chính mình. Ma huyết chú ấn tứ một thời gian mở ra đồng thời, ngưng tụ hôn nguyên vô cực thể. Cũng là điều động huyết ấn hào trong ao địa nguyên chi lực chỗ thôi động. Ma huyết chú ấn dưới trạng thái, sinh ra địa nguyên chi lực cũng liên tục không ngừng đất là hắn cung cấp tiếp tế. Mà loại hình thái này ở dưới Hứa Phàm, ở tại có ý định dưới thao túng, mặc dù không giống Nhiếp Thiến Nhi như vậy có cùng ác ma nhất tộc tương tự ngoại hình. Trong cơ thể thị sát bạo ngược bản tính đã khó mà áp chế. Hắn bản thân cũng tựa như bùng nổ ác ma không khác. Ngay tại Hứa Phàm ma thể vừa mới ngưng tụ sát cái kia thân ảnh gầy nhỏ cũng theo đó xuất hiện Hứa Phàm trước mặt. Cùng mở khải linh thể dưới trạng thái cái sau, tạo thành một lớn một nhỏ so sánh rõ ràng. Hai người mặt đối mặt, cơ hồ chóp mũi va nhau. Mãnh liệt ma khí từ cái kia ác ma chu thân phóng thích, ước chừng đem phương viên mấy trượng khu vực đều bao phủ. Một cái vô hình ma khí đại thủ, cũng sắp Hứa Phàm thân hình gắt gao khống chế tại chỗ. Đại đa số ác ma bản thân đồng thời vô linh hồn bản nguyên tồn tại, ma khí cũng gồm cả linh lực cùng linh hồn chi lực song trọng tác dụng. Có dễ dàng thấm vào nhân tộc hoặc yêu thú trong cơ thể năng lực, cơ hồ vô cùng bất nhập. Cho dù là đã mở ra ma thể cái kia tà ác mâu quang tới nhìn thẳng thời điểm, Hứa Phàm vẫn không khỏi tê cả da đầu, có loại đối mặt kình địch cảm giác. Đó cũng không phải sợ, mà là một loại chiến ý bị câu lên coi trọng cảm giác. Trong cơ thể ma huyết cũng như chịu đến triệu hoán giống như, dục dịch, khó mà áp chế. Tựa như đã không kịp chờ đợi muốn cùng đánh một trận. Mà cái kia mãnh liệt ma sát chi khí đánh tới, chỉ là bị một chút dư uy tác động đến, cách đó không xa kiếm Trần Tâm cùng Lý Á, lại là tại chỗ liền dọa đến linh lực hỗn loạn. Cho dù là mở ra lôi binh huyền kiếm thể kiếm Trần Tâm, cũng bởi vì đạo tâm chịu đến xung kích, kiếm thể tại chỗ tán loạn. Mặc dù chỉ là sau một lát, hắn liền một lần nữa ngưng kết, lại cũng cho đối thủ thời cơ lợi dụng. Có thể tưởng tượng, nếu như ác ma kia mục tiêu là chính mình, hắn bây giờ sợ là đã là một cái người chết. Đây cũng là thất giai ác ma có, giống nhân tộc hóa thần cảnh cường giả đạo vực hiệu quả áp chế. Phối hợp với ác ma nhất tộc dị thường xấu xí, ta ác ngoại hình, rất có cảm giác các bách. Cái này dị thường gan lớn hành vi, cũng đủ để tỏ rõ ác ma kia cuồng vọng. Hai người như thế nào cũng nghĩ không thông, đối mặt gần tại chỉ xích ác ma, cái kia Hứa Phàm là như hạ ý chí kiên định, trên nét mặt vẫn như cũ bao hàm chiến ý. Chẳng lẽ người này không sợ chút nào, trời sinh liền thích lấy người làm thức ăn ác ma. Lúc này, ác ma kia không có ở Hứa Phàm trên mặt, nhìn thấy đã lâu vẻ sợ hãi, cũng giống như bị khiêu khích giống như, giận tím mặt. Bộ tộc này trời sinh tính bạo ngược, hướng tới không có một cái nào tốt tính. Theo chó giống như ta nhìn ngươi có thể chữa tới khi nào? Ma hoàng phá hồn truy. Ông. Quần quần ma khí bị điều dùng dựng lên, trong nháy mắt liền ngưng kết thành một thanh trọng truy hình thái. Không nói hai lời liền trực kích Hứa Phàm bản nguyên linh hồn cùng nguyên anh mà đi. Bực này không giữ lại chút nào công kích, đừng nói là tử phụ cảnh, liền xem như nửa bước hóa thần cũng không phải linh hồn tán loạn không thể. Tại thực lực tuyệt đối chống đỡ dưới, giải quyết đi ba người này một thú cũng bất quá là trong chốc lát nhưng mà. Một màn kế tiếp, lại là hoàn toàn ra ác ma kia đoán trước. Liền thấy cái kia linh hồn trọng truy rơi xuống thời điểm, trong tưởng tượng Hứa Phàm bản nguyên linh hồn cùng nguyên anh giải tán hình ảnh đồng thời chưa từng xuất hiện. Tương phản, một cổ vô hình linh hồn che chắn từ hắn tử phụ chi trung bao phủ mà ra, dễ dàng ở giữa liền đem kỳ công kích tiếp nhận xuống. Cùng lúc đó, một cổ vô hình linh hồn lực thất luyện cũng theo đó ngưng kết, hóa thành một đầu màu sắc loang lổ ma long hình thái, đem thân hình gắt gao vây cuốn tại chỗ. Nhưng bằng hắn dễ dỗ như thế nào, đều không thể tránh thoát gò bó. Có thể xương kinh khủng huyết mạch uy áp cùng nhau đánh tới, nhưng hắn có loại linh hồn run rẩy cảm giác, hắn khí tức cũng trong nháy mắt bị áp chế xuống. Sau một khắc, phốc, phốc, vô số cây kịch liệt gai sắc từ cái này ma long chu thân bắn ra, dễ dàng liền xuyên thủng hắn nội thân. Làm hắn cảm thấy thấp thỏm lo âu chính là, huyết mạch trong cơ thể cùng linh hồn thế mà bị liên tục không ngừng mà hấp thu, thông qua cái kia ma long mang đến Hứa Phàm thể nội. Quanh thân ngọn lửa màu đỏ sẫm cũng bắt đầu dần dần dập tắt, khí tức bắt đầu kịch liệt rời bại. Mà cái kia nguyên bản gò bó tại Hứa Phàm quanh thân ma khí đại thủ, lại phảng phất một cái nắm chặt đung đỏ đồng trụ tuyết tay giống như, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tiêu tan. Càng là bị một cỗ vô hình chi lực trong khoảnh khắc ăn mòn, tan rã. A, đây là ám hắc ma long, mang theo ma hoàng huyết mạch địa nguyên chi lực. Thân thể của ngươi có vấn đề. Ác ma nhất tộc nắm giữ đem thiên huyền đại lục giới diện hết thể linh lực chuyển hóa làm ma khí thủ đoạn, lại duy chỉ có kiêng kỵ nguyên chi lực. Vật này bản nguyên từ thượng cổ thậm chí thái cổ mới bắt đầu có ăn mòn cùng bóc ra ma khí năng lực. Tại ác ma nhất tộc mà nói, so với bọn hắn kiêng kỵ nhất linh hỏa cùng lôi đỉnh đều kinh khủng hơn nhiều lắm. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, trước mặt cái này bất quá chỉ là tử phụ cảnh nhân tộc, vì sao lại người mang bực này lịch tiên chi vật? Số lượng khổng lồ, cơ hội chống đỡ lấy cái này đặc thù cao lớn linh thể, mà cái kia tử phụ bên trong va chạm ra vô hình bảo hộ áo, càng là mạnh đến thái quá. Hắn muốn nhìn rốt cuộc là tầng thứ gì nguyên anh, có thể ngưng luyện ra bực này linh hồn chi lực. Mang theo nghi ngờ trong lòng, ác ma kia cũng thứ một thời gian điều động ma hồn, hướng về Hứa Phàm trong cơ thể tử phụ không gian dò xét mà đi. Hắn muốn nhìn đối phương nguyên anh đến cùng đạt đến loại nào phẩm chất, lại là có thể cùng hắn ma hồn bản nguyên chống lại. Nhưng mà làm hắn cảm thấy rung động là cái kia nguyên anh hiện ra hình thái hoàn toàn cùng Hứa Phàm không có nửa điểm tương tự, mà là một mặt sắc âm trầm tới cực điểm, ánh mắt lạnh nhạt đến có thể giết người tại anh. Cái kia sắc bén mâu quang quan tới, chỉ nhìn hắn một cái thì có chủng linh hồn run rẩy cảm giác. Liên cái này một ánh mắt liền nhường hắn cảm giác nhận được tử vong tuyên án. Trong thoáng chốc, hắn đã ý thức được chính mình tiếp xuống vận mệnh. Từ cái kia tà anh chu thân hiện ra sáng mở vầng sáng đến xem, hắn phẩm chất lộ ra nhiên đã đạt đến đế phẩm cấp độ. Cái này cũng là đối phương vì cái gì tiếp nhận mình kinh khủng một kích, lại không có giải tán nguyên nhân chỗ. Hai người căn bản cũng không ở một cái phương diện, mà coi chu thân đang bị một đầu bền bị đằng tỏa gò bó đến xem, cái này tà anh hiển nhiên là bị nhốt ở đây, cũng không phải là mảnh này tử phụ chủ nhân. Theo đầu kia nguyên anh đằng, hắn cũng bén nhạy phát giác, tòa này tử phụ phía dưới, thần bí kia đạo phủ tồn tại. Không cần nhiều hỏi, Hứa Phạm bản thể nguyên anh nhất định là ở nơi đó không thể nghi ngờ. Đế, đế phẩm tà anh, ám hắc ma long, tử phủ cùng đạo phủ cùng tồn tại. Còn có cái này ma huyết chủ ấn, ma hoàng uy áp, địa nguyên chi lực. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi đến tụt cùng là quái vật gì? Như thế nào đem những vật này áp đặt vào một thân? Từng cái một bí ẩn theo nhau mà đến, trong nháy mắt liền đem hắn ma sinh quan đánh trúng phân thoái. Mà hắn muốn bể đầu cũng không làm rõ ràng được, đây hết thể rốt cuộc là như thế nào đồng thời tồn tại. Mà Hứa Phàm cũng từ trước đến nay cũng không có kiên nhẫn giải thích quen thuộc. Kèm theo hấp thu tiếp tục, ác ma kia thân thể, tính cả ẩn bản thể cũng dần dần khô khát. Chỉ phút chốc thời gian liền biến thành một bộ thể xác, ngược lại bị Hứa Phàm tiện tay ném qua hỏa diễm đốt thành cho tàn. Đây hết thể cũng trực tiếp đem mới vừa từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, đang liều chết xung phong kiếm Trần Tâm cùng Lý Á chấn kinh đến tắt tiếng. Hứa đại ca, ngươi chém giết một tôn thất giai ma hoàng. Hơn nữa, ngươi vừa mới rõ ràng bởi vì gấp rút lên đường, cơ hồ đem tất cả linh lực đều tiêu hao hết. Kiếm Trần Tâm đồng dạng kinh hãi, liền cái kia ma hoàng chỗ lộ ra sức chiến đấu, hoàn toàn là siêu việt hắn tồn tại. Đối phương hiện thân thời điểm, hắn thậm chí làm xong liều chết chuẩn bị. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn nhất định sẽ không tin tưởng, tử phụ tam trọng Hứa Phàm có thể làm đến bước này. Chỉ là, bọn hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính là, sớm tại Trung Châu Thánh Thành thời điểm, Hứa Phàm liền đã từ ẩn kính tượng bên trong phát giác manh mối. Ngày đó đối phương mặc dù là bại, lại rõ ràng nhất có giữ lại, tựa như có thủ đoạn gì không tiện trước mặt người khác thi triển giống như. Liên tưởng đến La Tư gia tộc dị thường điệu thấp thần bí phong cách làm việc, hắn liền mượn cơ hội tỉ mỉ lật xem qua Y Ân La Tư kính tượng. Chính là từ bên trong hắn phát giác hắn bí mật không muốn người biết, mà sở dĩ nhường Lý Á âm thầm nâng đỡ kiếm Trần Tâm, cũng là kiến thức đến hắn không để ý sinh tử, trung thành hộ chủ phẩm chất, cùng với trên kiếm đạo hơn người thiên phú. Lúc này mới muốn dùng người này ngăn được cái ẩn. Mà nhường Hứa Phàm không có nghĩ tới là, Diệp Quân Lâm chặn ngang một gạch, giúp đối phương đưa vào một cái lục giai yêu biên. Cái này khiến ai ẩn trong cơ thể ác ma có vận dụng bí thuật, cưỡng ép để thăng thực lực bản thân thủ đoạn. Lúc này mới vượt ra khỏi kiếm Trần Tâm ứng đối chi lực. Vì thế, Hứa Phàm cũng tận lực đang đổi đường thời điểm, đem trong cơ thể xúc linh tiêu hao hầu như không còn. Chỉ có dạng này, hắn có thể dễ dàng hơn mà điều động huyết ấn hào trong ao tích góp địa nguyên chi lực, mở ra hôn nguyên vô cực linh thể. Cùng ma huyết chú ấn cùng một chỗ, chống cự ma khi ăn mòn đồng thời, cũng suy yếu cái kia ma hoàng phá hồn truy kinh khủng một kích. Nếu không, lấy năng lực của hắn, tại đế thí thiên không có xuất thủ dưới tình huống, cho dù là mượn nhờ hắn đế phẩm linh hồn lực, cũng rất khó đón đỡ kinh khủng này một kích mà không bị thương. Dù vậy, từ đế thí thiên thể nội cưỡng ép bóc ra mà đến đế phẩm linh hồn lực, cũng bị hắn đều dùng tại thủ hộ bản nguyên linh hồn bên trên. Rơi trên nguyên anh công kích tắc thì đơn giản hơn, trực tiếp nhường đế thí thiên tới đánh bao là đủ. Linh hồn phẩm chất cao, như thế nào cái này khu khu ma hoàng có thể đánh tan? Chương 672, huyết hồn linh anh chương 672, huyết hồn linh anh tại loại này nguy cơ sinh tử phía trước, đế thí thiên cũng ít có chính là biểu hiện ra cùng Hứa Phàm lợi ích thống nhất tính chất. Liên như là lúc trước đối mặt Diệp Quân Lâm đạo vực áp chế lúc, liền là đối phương chủ động phóng thích tà quân uy áp, giúp đỡ thoát khốn. Hắn đã đem tôn này nhục thân là chính mình vật trong bàn tay, đem Hứa Phàm coi là nửa người đệ tử tồn tại, đối ngoại vinh nhục cùng hưởng. Mắt nhìn đối phương chịu hắn ra người ức hiếp, đó là hắn vô luận như thế nào cũng không thể chịu được. Cái này cùng hắn cùng Hứa Phàm ở giữa mâu thuẫn là một chuyện khác. Cùng cuối cùng ai mới có thể chúa tể cái này cỗ nhục thân cũng không có quan hệ, đây là hắn thân là ngày xưa tà đế không cho người khác trả đạp vi nghiêm. Bây giờ, kèm theo ẩn nhục thân, tính cả cái kia ma hoàng linh hồn thể bị Hứa Phàm luyện hóa, Hứa Phàm cũng phát giác trong cơ thể khác thường. Đạo phủ trong không gian, càng là xuất hiện một đầu thật nhỏ như rắn màu đen trường long. Kỳ hình thái cùng Hứa Phàm triệu hoán ám hắc ma long giống nhau ý hệt, nhưng lại có rõ ràng khác biệt. Nhất là trên đầu kia long giác, càng là một trước một sau chừng hai đôi nhiều. Một đôi mực con mắt màu xanh lam dựng thẳng, toàn thân mực vảy màu xanh lam hiện ra mịt mờ hạ quang. Hình dạng có chút yêu dị, khắp nơi đều lộ ra kinh khủng một dạng uy nghiêm. Chỉ là, thân hình hư ảo tựa như tùy thời có thể tán loạn giống như. Coi bốn lượn xoay quanh chỗ, chính là Hứa Phàm vết máu hảo chỉ vị trí. Nhỏ nhắn xinh xắn đầu người liên tiếp đụng vào cái kia phong ấn mấy lần, tựa như muốn tiến vào bên trong. Thỉnh thoảng, cái này tiểu long còn có thể du tẩu đến Hứa Phàm nguyên anh bên cạnh, hướng hắn không ngừng mà nháy mắt ra hiệu, tựa như giống như có ám chỉ. Mà để cho Hứa Phàm cảm thấy rung động là, cái kia tiểu long lại là có ở tại trong nguyên anh qua lại năng lực. Tựa như cái kia lý căn bản liền không có vật gì giống như. Mỗi lần đụng vào mình nguyên anh thời điểm, hắn hư ảo một dạng thân hình, cũng lại bởi vậy biến ngưng thực mấy phần. Hứa Phàm kinh hãi, cái này đây là cái gì quỷ? Ám hắc ma long thần hồn thức tỉnh, chẳng lẽ cũng muốn như ngươi muốn đem ta đoạt xá sao? Đế Thi Thiên, mau ra đây giải thích một chút. Đang khi nói chuyện, Hứa Phàm cũng triệt hồi che chắn, tương đạo trong phủ một màn bày ra cho Đế Thi Thiên nhìn. Cái sau đầu tiên là trợn nhìn Hứa Phàm một cái, âm thầm đưa đi đối phương lấy chính mình làm bao cát ân cần thăm hỏi, lúc này mới quét về phía dưới chân đạo phủ. Cái này quét xuống một cái, cho dù là lấy định lực của hắn, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Đây là huyết hồn linh anh, là vẻ này nguồn gốc từ địa ngục vị diện ám hắc ma long thần hồn, dung hợp ngươi tự thân huyết mạch cùng thần hồn, sinh ra linh trí phía sau tiến hóa mà đến. Hai đôi long giác, thân kiêm song vị diện huyết mạch tồn tại. Tiểu tử ngươi đây là dính nhiếp thiến nhi ánh sáng, lại nhặt được bảo. Hứa Phàm nghe vậy vẫn như cũ không hiểu. Huyết hồn linh anh, đó là vật gì? Làm gì dùng? Hừ. Đế Thí Thiên lạnh rên một tiếng, không từ không chậm mà nói, võ đế thần phụ lịch luyện phía trước, không cho phép đem ta thu vào đẳng tọa trong lao tù, cũng không thể thi triển linh hồn chấn đãng. Ê! Thành giao. Hứa Phàm hơi có vẻ khó xử đáp ứng chuyện này. lịch luyện trong lúc đó hắn cũng chính xác không có thời gian chiếu cố đối phương. Huống chi, lúc trước đối phó Diệp Quân Lâm hắn còn thiếu nợ đối phương một cái nhân tình. Yêu cầu như vậy đồng thời không đủ. Đế Thí Thiên lúc này mới lên tiếng giảng giải. Cái gọi là huyết hồn linh anh, vốn là viễn cổ cấp trở lên yêu thú sở độc hữu chi vật, cực ít sẽ trên người nhân tộc xuất hiện. Hắn bản chất chính là tương tự với nhân tộc nguyên anh tồn tại, tại bản thể nhục thân tổn hại dưới tình huống, chỉ cần cái này linh anh khỏe mạnh, liền có thể mượn cơ hội trùng sinh. Chỉ ngươi tình huống dưới mắt đến xem, hoàn toàn là bởi vì vẻ này ám hắc ma long huyết hồn mạnh mẽ quá đáng, đạt đến siêu việt viễn cổ phẩm chất. Lúc này mới mượn luyện hóa ấn cùng ma hoàng thời cơ, đem cái kia trong cơ thể lộn xộn huyết mạch cùng nhau dung hợp lại cùng nhau, tạo thành cái này độc nhất vô nhị hy hữu linh anh. Ẩn chứa trong đó thiên huyền đại lục long tộc, kỳ lân chờ ngươi luyện hóa yêu thú huyết mạch, ngoài định mức còn có ác ma nhất tộc huyết hồn chi lực. Là trong cơ thể ngươi huyết hồn một đạo khác bản nguyên, là giống lại khác nhau vu nguyên anh hình thái thứ ba. Hắn nắm giữ lẻ loi linh trí đồng thời, tự nhiên cũng như nguyên anh giống như, là đối ngươi nói gì nghe nấy. Chỉ là hắn dưới mắt linh trí có phần thấp, trước mắt còn không cách nào cùng ngươi giao lưu. Thật tốt bồi dưỡng nó, đem hắn thu vào huyết ấn hào trong ao, sau này chính là ngươi thi triển ma huyết chủ ấn, thúc đẩy sinh trưởng địa nguyên lực bản nguyên động lực. Hứa Phàm cái hiểu cái không gật đầu, lúc này mới mở ra huyết ẩm hào chỉ bỏ mặc hắn tiến vào. Quả nhiên, cái kia ma long linh anh sau khi tiến vào, lúc này liền là một hồi vui sướng du tẩu, tựa như cá gặp nước giống như. Cùng lúc đó, Hứa Phàm cũng minh lộ ra phát giác được, hào trong ao địa nguyên chi lực bắt đầu cấp tốc tiêu thất. Vốn là hư ảo thân hình, cũng bắt đầu biến càng ngưng thực. Không sai biệt lắm qua chạn trả thời gian, địa nguyên chi lực ước chừng bị tiêu hao hơn phân nửa, đối phương mới ngừng hấp thu. Ngay sau đó, một đôi kia tràn đầy vô tận uy nghiêm long mâu cái này mới chậm rãi khép kín, nhỏ xíu tiếng ngáy vang lên theo. Hắn thái nhu thuận khả ái, giải quyết đi hài ẩn, Hứa Phàm liền tại hai người kinh ngạc một dạng trong ánh mắt, giống như ảo thuật giống như, đem yêu viên thu vào chứa vật hạng truy bên trong. Ba người lúc này mới tiếp tục tiến lên, thẳng đến xa xa tế đàn đại trận mà đi. Mặc dù vừa mới cùng ẩn giao chiến làm trễ nải không thiếu thời gian, nhưng bọn hắn vẫn là sớm nhất đến nơi này một nhóm người. Đây cũng là đan dược bổ cấp chỗ tốt. Đương nhiên, nếu như là Hứa Phàm một người hành động, không có Lệ Á cùng Kiếm Trần Tâm liên lụy, hắn tốc độ đi đường còn đem càng nhanh, sợ là ẩn cưỡi Thái Thản Tuyết Ma Viên cũng đuổi không kịp hắn. Đến sau đó, ba người liền cấp tốc tuyển một cái trận giới tiến hành lĩnh hội. Bạch, bạch, như là thác nước cắt miệng dòng lũ tùy theo rơi xuống, hung hăng va chạm tại trên người của bọn hắn, trong cơ thể linh lực cùng linh hồn chi lực cũng như vỡ đê giang hà giống như cấp tốc tiêu tan. Cho dù là Hứa Phàm giấu ở đạo phủ trong không gian linh lực, cũng không có chỗ ẩn nút, bị đều dội rửa hầu như không còn. Kế tiếp bọn hắn phải làm chính là bằng vào sức mạnh thân thể, đi tiếp nhận kinh khủng này xung kích. Một cỗ không lời nào có thể diễn tả được nóng bỏng cảm giác từ toàn thân vào tới, ba người liền cảm giác mình phảng phất bị đặt mình vào nóng rực trong lò lửa đau đến không muốn sống. Tại này cổ gần như dã man bị đụng, thể lực cũng bắt đầu kịch liệt tiêu hao. Mà theo thời gian tiếp tục, cỗ này dội rửa chi lực cũng gấp kịch đề thăng, biến càng kinh khủng. Bất quá chỉ là mười mấy hơi thở thời gian trôi qua, Lý Á liền không chịu nổi kinh khủng kia va chạm, trực tiếp bị cuồng sa dòng lũ xông ra trận giới bên ngoài. Cũng vào đúng lúc này, đốt người một dạng kịch liệt đau nhức biến mất không thấy gì nữa, một cỗ không lời nào có thể diễn tả được ấm áp cảm giác xông lên đầu khiến cho người rất cảm thấy thư sảng. Trong cơ thể mỗi một tấc máu thịt đều tựa như bị rèn luyện giống như, bắt đầu biến sức mạnh dâng trào. Liền ngay cả thể nội đạo phủ đô biến phải bền bị dị thường. Nhìn kỹ phía dưới, Lý Á càng là ngạc nhiên phát giác, công pháp vận hành ở giữa, rèn luyện ra linh lực cùng linh hồn chi lực, phẩm chất cũng lớn, có đề thăng. Cảm nhận được trong cơ thể khác thường, nàng cũng không nhịn được muốn lần nữa xông vào trận kia trong vòng. Chương 673, Sa Lưu Tẩy Lễ. Chương 673, Sa Lưu Tẩy Lễ chỉ tiếp. Một cỗ vô hình chi lực vào tới, tại chỗ liền đem nó đẩy trở về. A, thật kỳ dị cắt miệng dòng lũ, thế mà để cho ta chỉnh thể tư chất đều có chỗ để thăng. Hứa đại ca, Kiếm Trần Tâm, các ngươi cần phải nhiều kiên trì một hồi a. Thật tình không biết, lúc này Kiếm Trần Tâm cùng Hứa Phàm đồng dạng lâm vào sâu đậm dày vò bên trong, lại có trận vòng che đậy, tất nhiên là nghe không được hắn truyền âm. Mà đối với cỗ này Sa Chi dòng lũ mang tới chỗ tốt, bọn hắn nhưng là lòng dạ biết rõ. Chỉ là cỗ này dội rửa chi lực không chỉ là đơn thuần tác dụng với nhục thân đơn giản như vậy, hắn phương diện tinh thần cũng có thụ dày vò, loại kia linh hồn lực kịch liệt tiêu hao cảm giác, liền phảng phất người bình thường liên tục số ngày không có chợp mắt đồng dạng thống khổ. Nếu như nói thân là luyện đan sư Lệ Á là bởi vì nhục thân chống đỡ hết nổi, mới cấp tốc thua trận. Cái kia Kiếm Trần Tâm nhược điểm liền là bản nguyên linh hồn phẩm chất tạm được. Ngu ngốc tại luyện kiếm hắn, cơ hồ tại linh hồn lực phương diện không có chút nào thành tích, hắn phẩm chất cũng bất quá miễn cưỡng bình thường cùng giai trình độ. Dù vậy, hắn vẫn bằng vào nghị lực hơn người một mực đau khổ chèo chống. Thẳng đến một tràn trà thời gian trôi qua, ý thức đã hoàn toàn mơ hồ, đã mất đi khống chế đối với thân thể lực. Hắn lúc này mới bị cái kia dòng lũ dã man mà đẩy ra ngoài. Rời đi dòng lũ trong nháy mắt, hắn thần trí cũng theo đó khôi phục, kịp thời điều khiển cơ thể, không đến mức để cho mình biểu hiện quá mức chật vật. Kiếm Trần Tâm, thế nào? Nhưng còn có thu hoạch. Lý Á xông về phía trước, điều động linh hồn chi lực đem thân hình lão đảo Kiếm Trần Tâm nâng lên. Cái sau thấy thế đầu tiên là cung kính triều Lý Á thi lễ một cái, lúc này mới lên tiếng nói, mặc dù thực lực tổng hợp không có rõ ràng để thăng, có thể ta đã cảm giác tự thân tư chất bên trên tăng lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, lôi binh của ta huyền kiếm thể hẳn là gần như địa giai cực phẩm ngưỡng cửa. Nếu là lại có chút gặp bỡ, rất có thể liền muốn tấn cấp. Kiếm Trần Tâm khó nén vui mừng trong lòng, hắn luôn luôn bất cầu nôn tiếu thần sắc, cũng tại thời khắc này toát ra khó được mỉm cười. Ngắn ngủi một nén nhang thời gian, liền có thể mang đến tầng thứ này để thăng, nhất định là lần đầu tiên đại hỷ sự. Đổi lại là bình thường, sợ là trên hoa 20-30 năm cũng không có thể có bực này hiệu quả. Lý Á nghe vậy đồng dạng trong lòng kinh hãi, linh thể phẩm chất đạt đến địa giai thượng phẩm cánh cửa, muốn lần nữa để thăng đã khó khăn như đăng tiên. Kiếm Trần Tâm có thể để thăng nửa cái tiểu cảnh giới, đã so thu hoạch của nàng mạnh hơn nhiều lắm. Lúc này, hai ánh mắt của người lần nữa rơi vào vẫn như cũ ở vào trận trong vòng Hứa Phạm trên thân, toàn bộ đều tràn đầy chờ mong. Trong nháy mắt chính là gần nửa canh giờ thời gian trôi qua. Cái này cái thời gian đã chừng Kiếm Trần Tâm sở đãi 4 lần có thừa. Mà trận trong vòng Hứa Phạm nhưng như cũ sắc mặt bình tĩnh, không từng có mảy may chi dấu hiệu nhịn không được. Chỉ có hắn chu thân bạo khởi gần xanh, tỏ rõ lấy người này cũng tương tự chỗ sâu dày vỏ bên trong. Đến lúc này, cái kia xa lưu xung kích đã kinh biến đến mức càng kinh khủng, xa không phải bắt đầu thời điểm có thể so sánh. Sợ là Kiếm Trần Tâm lúc này đi vào, cũng bất quá là chèo chống mười mấy hơi thở thời gian mà thôi. Hứa Phạm thể lực và linh hồn sức thừa nhận cũng tại thời khắc này triệt để đạt tới cực hạn. Nhưng mà, ngay tại hắn định lúc này coi như không có gì rời đi trận giới thời điểm. Đột nhiên, ông, một cỗ sóng chấn động bé nhỏ từ đạo phủ trong không gian phóng thích, theo sát phía sau chính là một cỗ sôi trào mãnh liệt huyết hồn chi lực vào tới. Hắn gần như khô khốc thân thể, tại thời khắc này liền phảng phất như gặp phải vui sướng cam lâm giống như. Trong nháy mắt nhận được thoải mái, thể lực và linh hồn chi lực tất cả có thể bổ sung. Hô, Hứa Phạm thật dài thở phào nhẹ nhõm, lập tức máu đẩy trở lại như cũ. Bắt đầu lần nữa cùng cái kia cắt miệng dòng lũ đối kháng, bởi vì lúc này tiêu hao đã chừng lúc trước mấy chục lần duyên cớ, Hứa Phạm cũng chỉ là giữ vững được một khắc đồng hồ thời gian liền lần nữa đến cực hạn. Lúc này, nguyên bản tại đạo trong phủ nằm yên huyết hồn ma long, tựa hồ là phát giác được Hứa Phạm tình trạng, lúc này liền thân hình một hồi biến ảo, hóa thành một chỉ hơn một trượng dáng dấp cự long hư ảnh, đem Hứa Phạm chu thân đều bản bảo hộ dưới thân thể. Cái kia từ hư không rơi xuống kinh khủng sa lưu, cũng tất cả rơi vào hư ảnh này phía trên. Hứa Phạm cũng chợt cảm thấy một loại như chút được gánh nặng cảm giác, rồi rửa mang tới rèn luyện tiêu hao cũng biến mất theo. Tiểu gia hỏa này, ta mặc dù đã đến cực hạn chịu đựng, ngươi làm như vậy ta đồng dạng không được lịch luyện hiệu quả. Chẳng bằng chúng ta lập tức rời đi, hà tất ở nơi này phô trương thanh thế đâu? Hứa Phạm không khỏi tới truyền âm, lấy tâm tính của hắn, hắn tử thì sẽ không làm chút trước mặt người khác khoe khoang chuyện. Không có rèn luyện hiệu quả, liền xem như ở lại trong này một ngày cũng bất quá là sóng phí thời gian thôi. Mà đế thí thiên phía dưới mở miệng, nhưng là để hắn làm chàng im miệng không nói. Ngu xuẩn, ngươi nhục thân cùng nguyên anh là rèn luyện xong rồi, cái kia huyết hồn linh anh còn chưa bắt đầu đâu. Đây chính là ngươi huyết hồn bản nguyên, chính là ngươi về sau con đường tu hành bản nguyên động lực, hắn phẩm chấp nhận được đề thăng, còn hơn hết thảy. Nghe vậy Hứa Phạm mới chợt hiểu ra. Tất nhiên hắn đại biểu là trong cơ thể ta, như yêu thú như vậy huyết hồn phẩm chất, như nay phẩm chất bao nhiêu đâu? Đế thí thiên khẽ lắc đầu. Bây giờ cái này linh anh còn ở vào ấu niên kỳ, còn không rõ ràng. Hơn nữa, huyết mạch của hắn chính là từ hai cái vị diện nhiều loại tinh huyết dung hợp mà đến, cũng không thể đơn giản dùng thiên huyền đại lục huyết mạch phẩm chất để cân nhắc. Liên lấy vẻ này ám hắc ma long tinh huyết tới nói đi, hắn bản thân liền là địa ngục vị diện thượng cổ cấp yêu thú. Nếu như từ huyết anh đản sinh góc độ phân tích, hắn chỉnh thể phẩm chất hẳn là đạt đến 9 phần 10 viễn cổ huyết mạch, thuộc về gần với lộc kỳ nguyên tồn tại. Hứa Phạm Văn Chi gật đầu như giá tỏi, hớn hở ra mặt. Trong nháy mắt lại là gần nửa canh giờ trôi qua, cái kia huyết hồn ma long hư ảnh cuối cùng thay đổi phải mở đi. Giang giác, kèm theo một tiếng nhỏ xíu giòn vang đi qua, long ảnh tán loạn, cái kia hấu long cũng lần nữa tiến vào huyết ấn hào trong ao, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Thể lực có chỗ khôi phục Hứa Phạm, lại giữ vững được một nén nhang thời gian, lúc này mới bất đắc dĩ từ trận giới trung ly đi. Coi chu thân mồ hôi đầm địa, như cùng ở tại trong nước pha qua. Mà lúc này, khoảng cách Hứa Phạm ban đầu tiến vào trận giới, đã ước chừng qua một canh giờ. Đợi cho hắn chậm rãi bước ra thời điểm, đã sớm chờ đợi thời gian dài Lý Á cùng Kiếm Trần Tâm, tất cả quăng tới nhìn quái vật giống như ánh mắt. Hắn kinh hai trong lòng, sợ là chỉ có trải qua xa chi dòng lũ tẩy lễ người mới sẽ minh bạch. Hứa đại ca, ngươi thế mà ở bên trong chờ đợi ước chừng một canh giờ. Thu hoạch cũng không nhỏ a. Hứa Phạm khẽ gật đầu, hắn lúc này đã cảm thấy tự thân biến hóa vi diệu. Sớm tại mới vừa rồi lúc trước cái kia huyết hồn linh anh giác tỉnh thời điểm, hắn liền phát hiện ma huyết chú ấn âm thầm thúc đẩy sinh trưởng thời điểm, khí tức đã đạt đến lục giai ma hoàng trung kỳ, sẽ ngang đạo thân ngũ trọng xung quanh thực lực. Mà trải qua phen này tẩy lễ sau đó, hắn càng là cảm thấy phương diện này để thăng trực tiếp nhất. Thô sơ giản lược đoán chừng, đợi cho trạng thái hoàn toàn khôi phục sau, hoàn toàn có thể bước vào lục giai hậu kỳ cấp độ. Mặt ngoài khí tức đủ để sánh ngang tầm thường đạo thân 7 IAE. Cái này cũng là dưới trạng thái mạnh nhất Hứa Phạm, chỗ có át chủ bài thi triển hết dưới tình huống, đạo thân thập trọng trở xuống, đã khó gặp đối thủ. Đương nhiên, nếu là gặp phải Phỉ Á đế tử mạn dạng này đế tử cấp cao thủ, còn muốn coi là chuyện khác. Mà hắn mặt ngoài khí tức, cũng bất quá chỉ là tử phủ tam trọng. Chương 674, Võ đế nội phủ chương 674, Võ đế nội phủ đến lúc này, xa xa đã có thể nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện tại ngàn ngoài trăm dặm trong tầm mắt. Người này chính là chạy trước Tiên Lâm Kiếm Văn. Tính cả tại ốc đảo bổ cấp thời gian, đoán chừng lại có 7-8 canh giờ, liền có thể chạy tới nơi này rồi. Đến nỗi còn lại lịch luyện người, không sai biệt lắm có một tiểu bán vừa vặn đuổi tại quy định thời gian bên trong đến. Còn sót lại đem bỏ lỡ lần này rèn luyện thân thể cơ hội. Ở ngoài ngàn dặm, Lâm Kiếm Văn dõi mắt trông về phía xa, dựa vào tử phủ cảnh tầng thứ hơn người thị lực, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra thân ở chung quanh tế đàn ba người. Là Hứa Phạm, gia hỏa này thế mà nhanh như vậy liền chạy tới. Nhất định là đùa nghịch thủ đoạn gì, thực lực của hắn bất quá chỉ là tử phủ tam trọng, ngay cả ta cũng không bằng. Người này quỷ kế đa đoan, quả nhiên là cực kỳ chán ghét. Đúng tại hắn toé toé niệm đồng thời, Hứa Phạm ánh mắt cũng vừa tốt quan tới. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cái kia Lâm Kiếm Văn lúc này liền đổi một bộ cười vội vàng hướng hắn phất tay ra hiệu. Cái kia nụ cười sán lạn quan tới, tựa như hảo hữu chí giao gặp mặt không khác. Nếu không phải là có lấy trưởng thiên kính phụ trợ, đánh chết Hứa Phàm cũng sẽ không nghĩ tới, người này sẽ là một sau lưng đâm hắn đau người. Khẽ gật đầu ra hiệu sau đó, Hứa Phàm trực tiếp trực chuyển thân, cùng Phỉ Á cùng Kiếm Trần Tâm cùng một chỗ, thông qua truyền tống trận ở dưới, tiến vào bên trong trong phủ. Trước khi đi, Hứa Phàm tin tay vừa lộn, một cái lớn chừng ngón tay cái tầm trùng trống rông xuất hiện, bị hắn trong lúc lơ đãng ném ném trên mặt đất. Chính là cả ngày trốn ở Hứa Phàm mũ ma bên trong tránh không ra phệ linh trùng vương. Lần này lịch luyện cực kỳ đặc thù, Hứa Phàm cũng tận lực đem hắn thu vào đen nước mắt hạng truy bên trong. Bởi vì đi qua nội phủ tiến vào hạch tâm mộ phủ lúc, cần dựa vào võ đế huyết mạch mới có thể thôi động trận pháp. Hắn cái này mới đem lấy ra khiến cho nó đi âm thầm đánh cắp cái kia Lâm Kiếm Văn tinh huyết. Bây giờ, kèm theo Hứa Phàm ba người tiến vào mộ phủ nháy mắt, một màn trước mắt lần nữa để bọn hắn lâm vào trong rung động. Bởi vì đập vào mi mắt chính là một tòa trường vạn trượng cao, không ngừng phun ra nham tương hỏa sơn. Quần quần nham tương giống như quần quần giang thủy giống như, liên tục không ngừng mà từ hỏa sơn miệng chảy xuôi mà ra, tạo thành từng đạo hỏa diễm giang hạ. Ngẫu nhiên đi qua một chút hiểm tiếu sườn núi chỗ, còn sẽ hình thành kỳ dị hỏa diễm thác nước. Mà hắn cuối cùng tụ hợp vào chi địa, càng là một mảnh đủ có phương viên bên trên ngàn dặm biển dung nham. Mãnh liệt nham tương thủy triều tàn phá bờ bãi, chừng hơn 10 trượng cao, phản phất muốn đem mặt biển lên hết thảy thôn vệ giống như. Trang diện có thể xưng rung động. Mà ngay tại những này qua lại không dứt hỏa diễm giang hải ở bên trong, bốn phía tán lạc một chút đại tiểu bất một linh trận, có lớn hơn mấy trượng, có chỉ có hơn một trượng phương viên. Hắn giải rác phân bố ở giữa, một đường từ cao vạn trượng đỉnh núi một mực kéo dài đến dưới chân núi nham tương hải bên trong. Phương viên tiên lý phạm vi bên trong số lượng nhiều thế mà chừng hơn bao nhiêu. Mà để cho Hứa Phàm cảm thấy rung động là, ở nơi này nóng bỏng nham tương hải ở bên trong, lại là có một loại kỳ dị sinh vật thần bí, tại không ngừng sôi trào. Nhìn thấy ba người tiến vào bên trong phủ, bọn hắn cũng nhao nhao từ quýt nham thạch màu đỏ bên trong nô đầu ra. Từng đôi phun lửa con mắt nhìn chằm chằm bọn hắn, tựa như hung mãnh tợ săn, khóa chặt con mồi của mình. Một cỗ hung hãn chi khí đánh tới, một bên Lỷ Á nhất thời liền có loại không rét mà run cảm giác. Liền xem như Kiếm Trần Tâm cũng lông mày ngưng lại, trường kiếm trong tay cũng giữ chặt ba phần. Chỉ có Hứa Phàm mặt không đổi sắc, ánh mắt lợi hại bên trong hình như có vẻ chờ mong bộc lộ. Vừa đúng lúc này, hư không chi chung một đạo tràn đầy thanh âm tang thương vang lên theo. Tu võ chi đạo, vô tận chiến ấy. Lội qua cái này phiến nham tương hải, leo lên võ đế sơn, liền có cơ hội thu được võ đế đại nhân, hay là đệ tử, tín đồ truyền thừa. Trong một tháng, cuối cùng đến đỉnh núi, hơn nữa thông qua võ đế người kiểm tra, liền có thể vào nội phủ, tại võ đế thần địa phía trước lĩnh hội. Con đường cường giả nhất định là cô độc, càng đến gần đỉnh núi chỗ có thể đi lại đường đi liền càng ít. Thực sự cảm thấy mệt mỏi, liền đi những kia giải trận giới bên trong nghỉ ngơi phút chốc. Nói không chừng còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Hả? Đúng, muốn mở ra trận giới là cần phải tiêu hao số lượng nhất định dung nham châu. Những thứ kia là dung nham khôi lỗi động lực tội nguồn đồng dạng có thể khu động nơi này trận giới. Dung nham châu phẩm giai càng cao, mở ra trận giới đẳng cấp cũng càng cao, thời gian cũng càng dài. Đang ở đó thương lão thanh em giới thiệu thời điểm, Hứa Phàm cũng cẩn thận liếc nhìn qua cả tòa nội phủ. Kỳ quái là cái này phiến không gian tựa hồ được cho thêm cấm chế nào đó, linh hồn lực dò xét khoảng cách bị trên diện rộng cắt giảm. Nguyên bản chừng gần vạn trượng dò xét khoảng cách, bây giờ bất quá chỉ là thiên trượng tả hữu. May mắn hắn có trưởng thiên kính có thể bằng này nhìn trộm. Tại cựu thải kim luân đồng hơn người thị lực chống đỡ dưới, Hứa Phàm tại ngoài mười mấy dặm nham tương hải ở bên trong, phát giác Diệp Sương Hàn mấy người thân ảnh. Bây giờ, ba người đang bị hai cái Diệp Quân Lâm một đường điên cuồng đuổi theo. Diệp Sương Hàn tự mình ứng đối bản thể, mặc dù không từng rơi hạ phòng, cũng là không cách nào săn giết dùng nham khôi lỗi. Cái này khiến nàng một mực tại khoảng cách lục địa hơn 10 dặm khu vực dừng bước không tiến. Mà cùng ứng đối Diệp Quân Lâm phân thân Phỉ Á cùng Tiêu Tinh Lâu, tắc thì càng thảm hơn chút. Có lẽ là Diệp Quân Lâm chưa từng hạ thủ lưu tình duyên cớ, hai người cho dù là tại liên thủ dưới tình huống, cũng bị đối phương đánh liên tục bại lui. Bây giờ đang trốn trong dung nham hải trên một hòn đảo nhỏ, bằng vào một tòa mộ phủ tiểu linh trận chú đóng ở tránh không ra. Cái kia Diệp Quân Lâm dành thời gian cho việc khác ở chung quanh ngồi hồi đồng thời, thỉnh thoảng cũng sẽ đem một chút hoặc nhân hoặc thú dung nham khôi lôi đồ lục, đem hắn hỏa đan bỏ vào trong túi. Tiêu Tinh Lâu, ngươi thật đúng là một phế vật. Cùng là đệ tử, ngươi vì sao liền so Diệp Quân Lâm kém nhiều như vậy? Chỉ ngươi chút thực lực ấy, ta như thế nào mang ngươi về gia tộc gặp cha mẹ ta? Trận trong vòng, vì Á Đế Tư Mạn đang tức giận bất bình đem đầy khang lửa giận vùng đến Tiêu Tinh Lâu trên thân. Vừa mới hai người liên thủ cùng Diệp Quân Lâm dành thời gian cho việc khác một trận chiến, suýt nữa song song vẫn là tay. Nếu không phải hai người đem áp đáy hòm át chủ bài tất cả lấy ra, bọn hắn bây giờ đã là một đôi liều mạng nguyên đứa rồi. Mà đối mặt người thương chỉ trích, Tiêu Tinh Lâu cũng chỉ là bất đắc dĩ cười khổ. Đây cũng không phải hắn có giữ lại, còn có hai lòng. Mà thật sự đánh không lại cái kia Diệp Quân Lâm linh hồn dành thời gian cho việc khác. Đối phương chỉ là bằng vào cách không khống vật thủ đoạn, điều khiển hai thanh trọng truy, liền đem hắn đánh phải liên tục bại lui. Thời khắc sống còn một cái linh hồn bí kỹ thi triển, càng đem hắn địa giai thượng phẩm hộ thân pháp bảo đều dễ dàng đánh tan. May mắn hắn người mang địa kén tầm bực này kỳ dị hồn bảo, cuối cùng đem cái kia một kích chí mạng cả lại. Bằng không mà nói, hắn đã linh hồn tán loạn mà chết rồi. Lúc này, vừa mới chém giết một đầu lục giai dung nham khôi Diệp Quân Lâm lần nữa phi lược mà tới. Mắt thấy trận này giới duy trì thời gian sắp kết thúc, hai người đã không bỏ ra nổi càng nhiều dung nham châu. Hắn một bên thị uy tính chất mà vung vẩy trong tay dung nham châu, một bên lên tiếng nói: "Hai vị, nếu là thứ thời, bây giờ liền bóp nát yêu của các ngươi, rời đi tòa này nội phủ. Ta Diệp Quân Lâm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không chờ đợi các ngươi chỉ có một con đường chết." Tin tưởng không bao lâu, Ai Ẩn La Tư liền sẽ mang hắn lục giai Thái Thản Tuyết Ma Viên, chém giết Hứa Phàm mấy người phía sau đuổi theo giúp ta. Đến lúc đó, liền tính toán ba người các ngươi liên thủ, cũng nhất định không phải là đối thủ của ta. Dị Thương Hiền Hoàng ngữ khí mở miệng đồng dạng âm vang mạnh mẽ. Đối mặt cái này trần truồng áp chế, hai người chợt cảm thấy nản lòng thoái chí, không có chút nào chiến ý. Chỉ vì người này là Diệp Quân Lâm. Cũng ngay vào lúc này, xa xa một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến, nhưng là làm cho hai người tầm trong nháy mắt lạnh phải triệt để. Quân Lâm đại ca, ta đến rồi. Cái kia Hứa Phàm cùng Kiếm Trần Tâm đã bị ta và yêu viên giải quyết hết. Đợi cho trận này giới triệt hồi thời điểm, chúng ta cùng một chỗ liên thủ giải quyết đi hai cái này không biết điều ra hỏa. Ngươi hứa nặc cho đan dược của ta, cần phải thực hiện nha. Chương 675, giải vây chương 675, giải vây quay người nhìn lại. Một người một vượn đang chân đạp nham tương hải mặt, hướng bên này chạy nhanh đến. Quan cái kia dị thường quen thuộc dung mạo, chính là Ẩn La Tư, cực kỳ lục giai thuần thú. Bởi vì mộ phủ đại trận thi triển cấm chế duyên cớ, cái này phiến không gian không cách nào lăng không phi hành, càng không cách nào thi triển thoáng hiện. Chỉ có thể từng bước một dọc theo nham tương hải tiến lên. Ai Ẩn, ngươi. Ngươi thế mà thật sự đem thuần thú mang vào. Ngươi. Ngươi có thể thật là có bản lĩnh. Nàn lòng thoái chí sau khi, Phỉ Á cũng khó che đậy kinh ngạc trong lòng. Cũng bất quá nói rồi nửa câu công phu, nàng liền cấp tốc tỉnh táo lại, đem nguyên bản chất vấn chi ngôn đổi thành tán dương. Ngay sau đó, vị này tám mặt linh lung, cơ cảnh hơn người kỳ nữ liền lời nói xoay chuyển, ném lấy hơi thiếu đạo, Ai Ẩn, chúng ta quan hệ từ trước đến nay không sai, ngươi nhất định là tới giúp ta đấy, đúng hay không? Mặc dù ta đã từng cự tuyệt qua ngươi nhiều lần, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi không sai. Muốn tiên phú có tiên phú, muốn thân có thế, ngươi không ngại, ta có thể đem ta muội giới thiệu cho ngươi. Ta biết ngươi một mực rất thích nàng. Nàng ngày bình thường cũng nghe lời của ta nhất. Nhu hòa giống như thanh âm mở miệng, chỗ ném ra mê người điều kiện, cơ hồ làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Mà đối mặt Phỉ Á lôi kéo, Ai Ẩn nhưng là khịt mũi coi thường, biểu hiện càng kháng cự. Hừ, Phỉ Á, ít cầm những thứ này lừa gạt quỷ tới lừa gạt lao tử. Chị em gái các ngươi những quỷ này lời nói, vẫn là giữ lại viếng mồ mả thời điểm nói đi. Quân Lâm đại ca, ta nhìn trận giới giống như lập tức phải duy trì không được rồi, cái này Phỉ Á tính cho ta. Ngươi đối với Phó Na Tiêu tính lâu là đủ. Đang khi nói chuyện, một người một vượn chậm rãi gần trước đồng thời, cũng tại chỗ lấy ra vũ khí của mình, tựa như đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thế thế, Diệp Quân Lâm cũng là mặt lộ vẻ khó được nụ cười cứng nhắc, hoa khí nói, Ai Ẩn huynh đệ không hổ là La Tư gia tộc thiên chi tiêu tử, làm việc quả nhiên đáng tin cậy. Tới, an ta một truy. Mạnh. Lời con chưa dứt, Diệp Quân Lâm càng là đột nhiên xuất thủ, vung mạnh trong tay vẫn thiết tự truy, thẳng đến Ai Ẩn đập tới. Biến cố bất thình lình, hoàn toàn ra Phỉ Á cùng Tiêu Tinh lâu đón trước. Không biết chuyện hai người còn tưởng rằng là Phỉ Á lôi kéo chi ngôn, đưa tới Diệp Quân Lâm ngở bực vô căn cứ. Thẳng đến sau một khắc, cái kia ẩn thân hình một hồi biến ảo, trong nháy mắt tiến vào hôn nguyên vô cực hình thể thái. Bọn hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai người đến này chính là Hứa Phàm giả trang. Lúc này, cái kia Thái Thản Thủy Ma Viên cũng thứ một thời gian làm ra phản ứng, thể nội đã sớm xúc thế đai phát viễn cổ huyết mạch trong nháy mắt thôi động, trong tay cái kia tử u minh tử chỗ bên trong chiếm được hắc thiết trụ lớn ngang tàng huy động, phát sau mà đến trước, cùng Diệp Quân Lâm trầm trọng cự truy hung hăng đụng vào nhau. Ầm. Một tiếng như kinh lôi tiếng nổ vang đại tác, hai đạo thân hình đồng thời nhanh lùi lại ra hơn 10 trượng bên ngoài. Càng là liều mạng cái lực lượng tương đương. Đứng vững tại nham tương hải mặt Diệp Quân Lâm, nhìn trước mặt tôn này hình dạng biến 10 phần quái dị cự viên, ánh mắt bên trong cũng không nhịn được thoáng qua một vòng kinh ngạc. Xem như đã từng trải qua đại đế, kiến thức của hắn tất nhiên là xa không tầm thường người có thể so sánh. Ai Ẩn hiện thân mới bắt đầu, hắn cũng đã từng cho là đối phương chân tới rồi. Thẳng đến hắn âm thầm tìm kiếm chính mình từng tại trên người lưu lại linh hồn là cấn, phát giác đồng thời không một chút vết tích. Hắn giờ mới hiểu được nguyên lai lần này người không phải Ai Ẩn, mà là Hứa Phàm giả trang. Vốn cho rằng cái kia cự viên chính là Hứa Phàm mượn sử dụng thủ đoạn, đem cái kia Thái Thản Tuyết Ma Viên thuần phục. Hắn thực lực mặc dù đã trừng lục giai đỉnh phong, lại cũng chưa từng đặt đến cùng hắn chống lại tình cảnh. Mà bây giờ xem ra, cái này càng là một cái đã thức tỉnh bảy bắt thành viễn cổ yêu thú huyết mạch Thái Thản Kim Cương Viên. Kỳ thực lực chi cường, đã đủ để đánh vỡ dưới mắt bình hành. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, cái kia Hứa Phàm là như thế nào đem khổng lồ như thế tuần thú mang vào. Dù sao, đối phương là nhất định không sẽ có được nguyên tố châu bực này lịch thiên chi vật. Tầm thường chữ vật loại pháp bảo, cũng không khả năng tránh thoát đế quốc liên minh không gian lùng tìm đại trận kiểm tra. Giờ khắc này, trong lòng của hắn lần nữa bởi vì cái này con kiến hôi Hứa Phàm, cảm nhận được đã lâu đối với thế cục mất khống chế cảm giác. Cái này khiến hắn rất cảm thấy khó chịu. Đồng dạng, Hứa Phàm cũng không nghĩ tới, Diệp Quân Lâm cư nhiên như thế dễ dàng liền đem chính mình trò xiết xem thấu. Bởi vì hắn lúc trước chưa từng trên người Hải Ẩn phát giác có cái gì linh hồn lạc ấn các loại đồ vật tồn tại, cũng không có từ hắn kính tượng bên trong phát giác có như là ám hiệu giao lưu. Cái này khiến hắn đối với Diệp Quân Lâm thủ đoạn lại cao nhìn mấy lần. Lúc này, cấp tốc làm ra phản ứng Phỉ Á cùng Tiêu Tinh Lâu, cũng thứ một thời gian từ trận trong vòng đi ra. Hai người cấp tốc lấy ra binh khí, cùng cái kia yêu viên nhất lên hướng về Diệp Quân Lâm trùng sát mà đi. Hứa Phàm không muốn cho hắn cơ hội thở dốc, thừa dịp hắn không có cùng mình bản thể dung hợp, mau mau xuất thủ tiêu diệt hắn. Một bên chạy giết đồng thời, Phỉ Á cũng kịp thời truyền âm nhắc nhở. Hứa Phàm mặc dù không rõ hắn thâm ý trong lời nói, tất nhiên là biết tận dụng thời cơ đạo lý. Lập tức, hắn liền lấy ra tứ huyền phương lăng kiếm đồng dạng trùng sát mà đi. Trong lòng hoàn toàn không có bao nhiêu một cảm giác tội lỗi. Hảo hán không kể được nhiều, có Thái Thản Kim Cương Viên kiểm chế, cái kia Diệp Quân Lâm tất nhiên không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng mà, làm hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ tới là, cái kia Diệp Quân Lâm tin vung tay lên ở giữa, càng là vô căn cứ lấy ra bốn chuôi trọng truy. Ở tại phân thần khống vật dưới thao túng, bốn chuôi trường tiểu thủy bạc lớn nhỏ vẫn thiết truy đen, giống như bị bốn vị đạo thân thập trọng cao thủ điều khiển giống như, hung hăng hướng về mấy người đánh tới. Coi lực đạo mạnh, càng là so với cùng Phỉ Á cùng Tiêu Tinh lâu lúc giao thủ, lực đạo càng mạnh hơn 3 phần. Ầm, ầm. Có thể xưng khai sơn đoạn hà một dạng kinh khủng kinh lực đánh tới, chỉ một kích liền đem Hứa Phạm đánh ra bên ngoài hơn 10 trượng. Đây cũng chính là bằng vào ma huyết chú ấn cùng Hỗn Nguyên vô cực thể thủ hộ, nhường toàn thân hắn trở ra. Nếu là đổi thành bất kỳ bình thường đạo thân thất trọng, IAE cao thủ, không phải bị một kích này chấn nát nhục thân không thể. Đồng dạng, Phỉ Á cùng Tiêu Tinh lâu cũng không dễ vượt qua, mặc dù bằng vào hơn người thực lực gắng gượng đem công kích đó lấy. Thế nhưng theo nhau mà đến kéo dài công kích, vẫn là để bọn hắn có loại xương cốt muốn tán giá cảm giác. Duy chỉ có cái kia Thái Thản Kim Cương Viên khác biệt, một kích kia đánh tới mặc dù so sánh lại khi trước công kích mạnh hơn, hắn huyết mạch chi lực lại cũng đã thôi động đến cực hạn. Một kích rơi thôi thời điểm, thân hình không lùi mà tiến tới, trực tiếp đuổi theo Diệp Quân Lâm đánh ra thiên trượng bên ngoài. Cái sau mệt mỏi ứng phó, đành phải đem đối phó Hứa Phạm trọng truy rút về, ngược lại tập kích bấy rối kinh khủng ngay yêu biên. Cùng lúc đó, một cấu ngưng luyện trí cực linh hồn thất luyện cũng như cương tác giống như, hung hăng tại yêu biên chu thần quật. Mỗi một lần công đánh rất xuống, đều xuyên thấu qua huyết nục, thẳng tới sâu trong linh hồn. Đây cũng chính là yêu viên bởi vì huyết mạch chi lực xung kích thần trí, triệt để đã mất đi đối với cảm giác đau cảm giác. Đổi lại lúc bình thường, cũng nhất định không chịu đựng nổi loại này toàn tâm kịch liệt đau nhức. Lúc này, Hứa Phàm mắt thấy Diệp Quân Lâm vừa đánh vừa lui, đã kéo ra yêu viên cùng ba người bọn họ khoảng cách, hắn cũng vội vàng truyền âm nhắc nhở. Lao viên, trở về, đừng đuổi theo. Ngươi cùng Phỉ Á cùng đi giúp Sương Hàn, ta mang theo Lang Vương đi làm việc nhỏ. Chương 676, Luyện Hư Mộ Phủ. Chương 676, Luyện Hư Mộ Phủ. Thân là tuần thú, yêu viên mặc dù rõ ràng không cam tâm bỏ mặc Diệp Quân Lâm rời đi, nhưng vẫn là theo lời làm theo. Phỉ Á cùng Tiêu Tinh lâu cũng ăn ý ngừng truy kích, ngược lại hướng Hứa Phàm dựa sát vào. Ở phía xa chờ lệnh kiếm Trần Tâm cung Lý Á, cũng thu đến Hứa Phàm đưa tin, chạy đến tới tụ hợp. Thấy người sau triệu ra một đầu lục gia yêu lang định rời đi, Phỉ Á cũng vội vàng mở miệng khuyên can. Hứa Phàm, nơi này dung nham khôi lỗi rất là lợi hại, có thật nhiều thậm chí đạt đến lục giai đỉnh phong thực lực. Ngươi dạng này quá nguy hiểm. Nếu không thì ngươi chính là giữ yêu lang lại, mang theo cái này yêu viên hành động a. Hứa Phàm khẽ lắc đầu. Không được, nhị hổ chỉ có lục giai sơ kỳ thực lực, viễn cổ huyết mạch cũng chỉ có ngũ thành, ta sợ hắn không phải đối thủ của Diệp Quân Lâm, cũng không thể để hắn thân ở như thế hiểm cảnh. Các ngươi trước tiên hướng về Võ Đế Sơn đuổi đi, không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ nhanh chóng đuổi kịp các ngươi. Nói xong, Hứa Phàm đem một cái đưa tin ngọc giản giao cho Tiểu Lý Á trong tay, lưu làm câu thông sử dụng về sau, liền chuẩn bị rời đi. Nghe thấy lời ấy, Phỉ Á cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, không còn mở miệng khuyên can. Từ đối phương ánh mắt kiên nghị kia nàng liền tin tưởng, người trước mặt không phải mình có thể khuyên được. Cơ trí như nàng cũng biết rõ, lúc này tôn trọng đối phương lựa chọn mới là rất cử chỉ sáng suốt. Mắt thấy Hứa Phàm liền muốn ly khai, đứng ở cái khác Tiêu Tinh lâu cũng lần đầu tiên hướng hắn liền ôm quyền, chủ động đi từ biệt lễ. Hứa Phàm đồng dạng gật đầu đáp lại. Giờ khắc này, hai người nhất tiếu mẫn ân cửu. Trước đó, nhầm bằng Tiêu Tinh lâu như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, tại chính mình cùng Phỉ Á thân hãm tuyệt cảnh thời khắc, thế mà lại là Hứa Phàm bất chấp nguy hiểm đến đây, giúp mình giải vây. Phải biết, đối thủ thế nhưng là tính cả đều hết sức e ngại Diệp Quân Lâm. Cái này khiến hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình cùng cha khác mẹ bảo đệ Tiêu Tinh Phàm chết, giống như cũng không có gì lớn. Hai người là ở đấu võ đài bên trên quang minh chính đại so đấu, Hứa Phàm còn là vượt cấp mà chiến tướng hắn chém giết. Hết thảy phảng phất đều hợp tình hợp lý, không có bất kỳ không ổn nào. Từ nay về sau, Tiêu Tinh lâu cũng không còn ở trước mặt bất kỳ người nào, chủ động từng nói tới sát đệ mối thù đối với Hứa Phàm, hắn trong lòng cũng âm thầm sinh ra một loại cùng chung chí hướng cảm giác, đã có kết giao chi ý. Hứa Phàm rời đi, một đoàn người đồng thời hướng Diệp Sương Hàn chỗ chạy đi. Nếu như Diệp Quân Lâm dành thời gian cho việc khác và tập thể hợp hai là một, tất nhiên vượt qua đối phương ứng đối chi lực. Cũng may khoảng cách song phương cũng không tính xa, sớm tại ẩn hiện thân thời điểm, Diệp Sương Hàn liền phát giác tung tích dấu vết, cấp tốc hướng bên này đánh tới. Muốn cứu hai người, chỉ là bị cái kia Diệp Quân Lâm bản thể huy động huyền võ côn ngăn lại, chậm chạp không thể đuổi theo. Mà tận mắt nhìn thấy Hứa Phàm cùng yêu viên thân phận chuyển biến về sau, cũng làm cho nàng buồn hỉ không thôi. Thằng đến trông thấy Diệp Quân Lâm dành thời gian cho việc khác chạy đến, nàng lúc này mới vừa đánh vừa lui, một đường đi vòng cùng Phỉ Á bọn hắn tụ hợp. Nhìn qua Hứa Phàm tự mình cùng nhị hổ trở về lục địa, hướng về xa xa một tòa vứt bỏ đại trận bước đi, nàng cũng lo lắng tới truyền âm. Thế nhưng cái này phiến không gian cực kỳ đặc thù, song phương mặc dù ánh mắt có thể đụng, linh hồn chi lực cũng là không cách nào đưa tới. Hưu Tâm muốn đuổi kịp đi thủ hộ, cũng là bị cái kia yêu viên ngăn lại. Diệp cô nương, chủ ta có chuyện, nói là nhường ngươi thu thập thật nhiều dung nham châu, tại sườn núi chỗ chờ hắn. Có nhị hổ đi theo, hắn không có việc gì. Thật liêu mạng đến, nhị hổ sức chiến đấu chưa hẳn liền kém hơn ta. Thế nhưng là, ai? Diệp Sương Hàn thở dài một tiếng, chung quy là lựa chọn tin tưởng Hứa Phàm. Lập tức, bọn hắn cũng chỉ đành một đường săn giết dung nham khôi lỗi, hướng Võ Đế Sơn tới gần. Làm bọn hắn cảm thấy bất ngờ là, Diệp Quân Lâm cũng không còn đến đây tập kích bấy rối qua. Thậm chí là roi mắt tứ phương phía dưới, đều lại cũng không có phát hiện qua người kia cái bóng. Chỉ có linh hồn dành thời gian cho việc khác sẽ thỉnh thoảng đi ra tập kích quấy rối, ảnh hưởng mấy người bắt giết dung nham khôi lỗi đồng thời, cũng làm cho đến bọn hắn không dám quá mức phân tán, từ đó gặp đối phương an toàn. Cái này cũng mà thấp xuống đoàn người bắt giết hiệu suất, không có nhiều đủ dung nham đan, bọn hắn liền không có cách nào tại trận trong vòng chỉnh đốn, cũng đã mất đi mở ra càng nhiều mộ phủ, thu được bảo vật cùng truyền thừa cơ hội. Sự tình xảy ra khác thường tất có yêu, đối với Diệp Quân Lâm bản tôn mất tích, một đoàn người cũng cảm thấy bất an. Dứt bỏ đám người không nói, lúc này Hứa Phàm chính nhất đường phi nước đại, chạy tới Lâm Kiếm Văn nhận được luyện hư cảnh truyền thừa cũ nát mộ phủ vị trí. Nơi đó rời xa Võ Đế Sơn, cùng lịch luyện chi lộ đi ngược lại. Chính là lịch đại Võ Đế tín đồ tiến vào bên trong phủ bế tử quan khu vực, chưa từng bị nham tương bao trùm, cũng ít có dung nham khôi lỗi tập kích quấy rối. Ẩn chứa trong đó truyền thừa từ là kém xa Võ Đế Sơn quý giá. Dưới tình huống bình thường, không cách nào thông qua nội phủ tuyển chọn lịch luyện người, từ Võ Đế Sơn lui xuống về sau, mới sẽ đi nơi đó thử thời vận. Đây cũng không phải là một cái thứ tự trước sau bất đồng lựa chọn, nội phủ mở ra tối đa chỉ có thể duy trì một tháng. Trước tiên tìm kiếm mảnh này mộ phủ liền không có nhiều đủ thời gian đi Võ Đế Sơn. Mà nếu như bị Võ Đế lịch luyện đá ra khỏi cục, là có thể thông qua lệnh bài truyền tống về tiến vào mới bắt đầu trận giới, ngược lại đi mộ phủ nhóm tầm bảo. Chỉ cần là đầu óc kẻ không ngu, tự nhiên biết trong cái này chọn lựa. Mà Lâm Kiếm Văn sở dĩ sẽ đi không được đường thường, chính là bởi vì lấy được bí tịch, nắm giữ mở ra truyền tống linh trận, trực tiếp đặt đến Võ Đế Sơn, thậm chí là trực tiếp truyền tống đến hạch tâm mộ phủ thủ đoạn. Đây là Võ Đế phi thăng vị diện này trước, thông qua thủ đoạn đặc thù, vì tộc nhân của mình lưu lại một đầu lối đi bí mật. Mục đích đúng là phòng ngừa gia tộc của mình cùng hậu nhân, tại chính mình sau khi rời đi từ đây xuống dốc, không gượng dậy nổi. Lúc này, Hứa Phàm lật xem cái kia Lâm Kiếm Văn kính tượng, phát giác đối phương còn chưa đi tới ngoại phủ trước tế đàn, hoàn toàn không ảnh hưởng hắn đi tới cái kia luyện hư cảnh cao thủ mộ phủ thu được truyền thừa. Về phần mình phái ra phệ linh trùng vương, đã thừa dịp đối phương cùng một nhóm ngũ giai bạo sa yêu tạo trùng đánh nhau đứng không, thừa cơ tại nơi người hung hăng cắn một cái, hấp thu được thật nhiều tinh huyết. Cái này miệng vừa hạ xuống, so với thương cân động cốt đều càng nghiêm trọng hơn. Cái kia Lâm Kiếm Văn chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, thiếu điều không có ngất đi tại chỗ. Mà vì phòng ngừa người này bị những cái kia trùng lớn trùng bàn tay yêu tạo trùng chiếm tính mệnh, không cách nào đem phệ linh trùng vương mang tiến nội phủ. Hứa Phàm trước khi rời đi cũng cố ý căn dặn đối phương, muốn bảo toàn hắn tính mệnh. Vì vậy, tại đáp thủ sau đó, cái kia phệ linh trùng vương liền lặng lẽ phóng thích khí tức, đem cái kia quần yêu tạo dọa đến chạy tứ tán. Ngơ ngơ ngác ngác ở bên trong, Lâm Kiếm Văn chỉ coi là mình bị cái kia yêu tạo cắn bị thương, may mắn nhặt được cái mạng trở về. Nhanh chóng rời đi chỗ thị phi này về sau, hắn liền tốc độ cao nhất chạy tới tế đàn vị trí. Tiếp thụ qua nơi đó xa lưu sau thử thách, hắn còn muốn chạy đến ngoài 10 dặm một chỗ hoang phế tế đàn gì chỉ, thông qua nơi đó truyền tống linh trận tiến vào bên trong phủ. Võ Đế nội phủ. Rời xa nham tương hải phần mộ mã nhóm khu vực, Hứa Phàm đến sau đó, cũng không có tỉ mỉ làm từng việc tìm kiếm, mà là thẳng đến cái kia luyện hư cảnh cao thủ mộ phủ mà đi. Đây là một tòa chỉ có phương viên hơn 10 trượng tiểu linh trận, hơn nữa đã hoàn toàn hoang phế. Chỉ cần thoáng dùng sức, liền có thể dễ dàng phá vỡ bích lũy tiến vào bên trong. Từ nội bộ tạp nhạp dấu chân, cùng với bốn phía tán lạc hải cốt cùng ngọc chế quan tài mảnh vụn đến xem, ở đây hiển nhiên đã bị tìm kiếm qua vô số lần. Căn bản cũng không có nửa điểm thứ đáng giá còn sót lại. Liền xem như sâu chôn dưới đất bách trượng khu vực trận cơ thạch, cũng chỉ là cực kỳ thường gặp huyền linh ngọc, đối với hôm nay Hứa Phàm mà nói, cơ hồ không có bất kỳ giá trị gì. Nếu không phải nhìn qua Lâm Kiếm Văn kính tượng, hắn thậm chí không lại ở chỗ này làm mảy may dừng lại. Đi tìm những cái kia còn chỗ đang đóng dưới trạng thái mộ phủ thử thời vận, mới là càng thêm lựa chọn sáng suốt. Chương 677, linh hư quán thể chương 677, linh hư quán thể mà giờ khắc này. Hứa Phàm nhưng là xuyên qua đầy đất vừa buộn, chậm rãi đi tới trong một cái góc, từ mờ mờ trong bụi đất, đem một cái xương sọ lấy ra ngoài. Những thứ này tiểu linh trận mặc dù bị gọi mộ phủ, chính là bởi vì những tu sĩ này sẽ tại nội bộ bế tử quan nguyên nhân. Cho dù là bọn hắn sau khi chết, hữu tâm đem chính mình suốt đời sở học tìm truyền nhân truyền thừa xuống. Bọn hắn cũng hy vọng người kia phong cách làm việc là đối với khẩu vị của mình. Cũng hy vọng đối với mới có thể thiện đãi mình hài cốt, để bọn hắn nhập thổ vi an. Cõi đời này người cũng không phải đen tức là trắng, cái kia Lâm Kiếm Văn mặc dù cùng Hứa Phạm đứng ở mặt đối lập, trong xương cốt lại cũng có hiền lành một mặt. Xem như thần kiếm sơn trang hậu nhân, hắn thở nhỏ liền thâm thụ tông tộc lễ pháp dạy bảo, lại bởi vì hắn trong lúc vô tình ở gia tộc trong nhà cũng phải đến lao tổ còn để lại bảo điện, tâm trung canh là đối tổ tông người tâm sinh lòng cảm ơn. Bởi vậy, khi hắn nhìn đến đây hài cốt rơi lả tả trên đất thời điểm, hắn cũng không nhịn được sinh ra lòng thương hại. Ám đạo cái này mộ phủ chủ nhân ngày xưa, cũng hẳn là một vị lao nhân hiền lành, thật rất yêu gia tộc của mình cùng hậu nhân. Hoặc Hứa Dã như hắn đồng dạng vì gia tộc lợi ích, mới đến cái này Võ Đế thần phủ bên trong liệu một phen. Lại bởi vì hắn không nóng nảy đi chỗ đó nham tương hải lịch luyện, hắn liền tâm sinh giúp phủ chủ một lần nữa thu liệm thi cốt cùng quan tài ý nghĩ. Lập tức, hắn liền đem hư hại quan tài liệu mạng gom lại, đem tán lạc hải cốt cũng nở rộ trong đó. Cũng chính là tại hắn làm xong đây hết thảy, dự định quay người rời đi thời điểm, một đạo tràn đầy thanh âm tang thương từ sau lưng truyền đến. Quay người nhìn lại, một đạo thân ảnh hư ảo đứng ở trong quan tài, đang hướng hắn mặt lộ vẻ ôn hòa mỉm cười. Bây giờ cái này một đại cơ duyên cũng là bị Hứa Phàm đoạt mất rồi. Đầu tiên là điều động tụ linh hóa vật thủ đoạn, đem hư hại quan tài lành lặn chữa trị sau đó, Hứa Phàm liền cẩn thận từng ly từng tí vận dụng linh hồn chi lực, đem trận trong vòng tất cả hải cốt đều thu thập cùng một chỗ. Ngoài định mức tính cả một chút giải rác đến ngoài trận xương vỡ cũng tận số tìm đủ. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau đó, hắn lúc này mới đem viên kia trọng yếu nhất đầu cốt lấy ra, đặt ở quan tài đỉnh chót, góp thành một bộ gần như hoàn chỉnh hải cốt. Rất hiếu kỳ gật gật đầu sau đó, Hứa Phàm quay người định rời đi. Vừa đúng lúc này, Tiểu Gia Hỏa làm không tệ đi. Hơn 3000 năm rồi, còn là lần đầu tiên gặp phải có hiếu tâm như vậy tiểu tử. Đã ngươi ta có duyên, lão hủ liền không cần lãng phí nữa tinh lực, như lúc trước giống như đưa ngươi đoạt xá, đi xung kích cái kia không thể nào cảnh giới. Chẳng bằng đem ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường truyền cho ngươi. Đến nỗi ngươi có thể không đỡ được, lại có thể hấp thu bao nhiêu, vậy liền muốn nhìn người tạo hóa. Nói xong, hư ảnh kia cũng không đợi Hứa Phàm đáp lời, trực tiếp cuốn theo hắn viên kia sướng sọ, phi lược đến Hứa Phàm trước mặt, đem viên kia đầu cốt gắt gao đè vào Hứa Phàm nơi bụng, cái kia lý chính là đạo phủ không gian vị trí. Ngay sau đó, linh hư vào biển, tiếng quát truyền đến, Hứa Phàm chợt cảm thấy một cỗ dùng hết sức bình sinh mãnh liệt hướng lấy trong cơ thể của hắn va chạm mà đi. Trong đó bao hàm quái dị linh lực, nhường hắn nhục thân có như một cam lâm cảm giác. Phản phất thân thể mỗi một cái xó xỉnh đều hứng chịu tới tầm bổ. Bất quá, cũng chỉ là sau một lát, cỗ này thư sảng liền bị một loại khó mà nói nên lời chướng bụng cảm giác thay thế, phản phất thân thể của hắn liền bị no bạo. Cũng may hắn nhục thân bền bị dị thường, cái kia cổ mãnh liệt chi lực đánh đồng thời, tựa như cũng đang giúp hắn ra cố nhục thân cùng tự phụ. Hắn cái này mới chậm rãi chịu đựng được. Cùng cái kia cỗ quái dị linh lực cùng nhau va chạm tiến Hứa Phàm trong cơ thể, còn có một cỗ bản trí nhớ không thuộc về hắn. Từ đó Hứa Phàm biết được cái này là một vị gọi là không chết tầm tôn lão tà tu, một đời cũng tốt cũng ác, chuyện tốt chuyện xấu cơ hồ đều bị hắn cung chừa, tiêu diêu tự tại mà trải qua một đời. Hắn lúc này mới tạm thời ôm chân Phật, bái tại võ đế trước miếu, thành kính cầu nguyện 10 năm dài, làm võ đế tín đồ, từ đó thu hoạch được tiến vào võ đế thần phủ bế tử quan cơ hội. Dựa theo hắn cùng với mộ phủ đại trận ký kết khế ước, nếu như hắn thành công đột phá gông cùng xiển xích là có thể bị đại trận chuyển tống đến ngoài trận, lấy được tự do lần nữa. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng không có thể thành công, còn bị tiên lôi kiếp phản vệ, hao tổn nhục thân, bị vĩnh viễn lưu ở nơi này. Thời khắc sắp chết, hắn vận dụng mình tà đạo thủ đoạn, đem hơn phân nửa tu vi, tính cả mình nguyên thần phong cấm tại mình bên trong xương sọ, muốn tùy thời tìm kiếm đoạt xá cơ hội sống lại. Sự thật cũng thật sự như ước nguyện của hắn, ở đây sau trong 3000 năm, hắn đã từng lục tục ngo ngoe đoạt xá qua 8 đạo nhục thân. Hơn nữa đem còn sót lại tu vi cương ép quán chú đến trong cơ thể đối phương. Có thể mỗi lần khi hắn muốn mượn lịch luyện người lệnh bài, bằng này rời đi mộ phủ đại trận thời điểm, hắn mới kinh ngạc phát hiện, mình nguyên thần đã bị mộ phủ đại trận khóa chặt. Căn bản là không có cách rời đi. Nguyên lai hắn cùng với mộ phủ đại trận ký kết khế ước, là cùng nguyên thần trực tiếp liên hệ. Theo lý thuyết, chỉ có hắn đạt đến hư thần cảnh mới có thể sống mà đi ra đi. Mà đoạt xá sau hắn, nhưng là gặp mỗi một vị đoạt xá người đều không cách nào tránh khỏi vấn đề, đó chính là nhục thân cùng nguyên thần không cách nào hoàn mỹ phù hợp. Nhưng bằng hắn như thế nào khắc khổ tu hành, đều không thể nhường mình tu vi ở phía trước người cơ sở thượng để thăng vượt qua hai cái đại cảnh giới. Tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp không nói, lại đa số đột phá thứ một cái đại cảnh giới lúc, liền sẽ chết thảm dưới thiên lôi kiếp. Cho dù là tu luyện thời gian dài nhất một cỗ nhục thần, tại linh căn hoàn toàn cùng tiền thân phối hợp dưới tình huống, cũng chỉ là đến hóa thần cảnh liền dừng bước không tiến thêm. Cái này 8 lần thất bại kinh lịch, cũng cuối cùng tiêu diệt hắn tất cả kiên nhẫn. Càng thêm chí mạng là, mỗi một lần tu luyện thất bại, chính mình dự trữ tu vi liền sẽ lãng phí một phần. Thẳng đến cuối cùng một đạo nhục thân xung kích hóa thần cảnh thất bại, nguyên thần bị lôi kiếp chỗ hủy hoại. Hắn bằng vào bí thuật bao khỏa tàn hồn, cùng với còn sót lại một chút tu vi, có thể sống tạm. Còn thừa thực lực đã 10 bên trong tất cả. Cái này cũng để cho hắn buông tha lần nữa đoạt xá người khác ý nghĩ, chuyển mà sinh ra muốn tìm một đắc ý chuyển nhân ý niệm. Gần nhất mấy trăm năm tiến vào hắn mộ phủ người, đều không ngoại lệ bên ngoài cũng như đạo phỉ giống như một mực vơ vét bảo vật, đem hắn mộ thất làm cho rối loạn. Những người này hoặc là bị hắn tiện tay giết chết, hoặc là hắn liền xuất thủ hứng thú cũng không có, bỏ mặc hắn rời đi. Thẳng đến Hứa Phàm xuất hiện, đối phương tiện đãi kỳ cốt xương cốt cùng quan tài hành vi, nhường hắn hai mắt tỏa sáng, tựa như phát hiện người chính mình muốn tìm. Lúc này mới có hắn vận dụng nửa đời tu vi, cho Hứa Phàm cưỡng ép quán thể sự tình. Mặc dù những thứ này so với đỉnh phong lúc mình đã không đáng giá nhắc tới, lại đầy đủ tử phụ tam trọng Hứa Phàm hưởng thụ không hết rồi. Hai người chênh lệch hoàn toàn không ở một cái lựa cấp. Tiếp xuống 10 ngày thời gian bên trong, Hứa Phàm một mực hồn hồn ngạc ngạc dừng lại ở cái này mộ trong phủ, nhị hổ tắc thì nằm sấp ở bên yên tĩnh thủ hộ. Cái này không chết tầm tôn thân là tà tu, đối với Hứa Phàm vị này chiếm hắn đại tiện nghi người, đồng thời không có chút nào hảo cảm. Cũng tất nhiên là không hiểu được cái gì gọi là ôn nhu. Quan thể chi thời hắn cũng cơ hồ không chút cố ý đi làm dẫn đạo, mà là tùy ý cái kia dã man quái dị linh lực tại Hứa Phàm thể nội mạnh mẽ đâm tới. Liên đạo phủ cùng Nguyên Anh đều không dung tha. Dần dần nhường Hứa Phàm cơ hồ đánh mất năng lực suy tư. Trong thoáng chốc, hắn cũng không thể phân biệt đây rốt cuộc là thực tế vẫn là một cảnh. Chỉ cảm thấy đỉnh đầu lôi kiếp chưa từng có ngừng qua, nhục thân cũng như tùy thời muốn bạo tạc giống như, khổ không thể tả. Cũng may trong cơ thể cái kia ám hắc ma long không có chút nào chịu ảnh hưởng, một mực ở vào hoạt động mạnh bên trong. Thứ nhất đường du tẩu ở giữa, càng không ngừng động dùng mình huyết hồn chi lực chữa trị Hứa Phàm trong cơ thể thương tích, nhưng hắn không đến mức bởi vậy bạo thể mà chết. Chương 678, tử phụ lục trọng. Chương 678, tử phụ lục trọng. Thẳng đến một ngày này, cái kia dã man chi lực dần dần tán đi, hắn mịt mù ý thức chậm rãi khôi phục, hắn lúc này mới ý thức được mình tu vi đã xưa đâu bằng nay. Đây là đột phá, mà lại là tử phụ lục trọng, liên phá 3 cái tiểu cảnh giới. Linh hồn lực tu vi cũng đạt tới thần nhất cảnh, không sai biệt lắm có tử phụ bảy bắt trọng thực lực. Chỉ tiếc, đồng lực huyết mạch không có lần thứ 2 giác tỉnh, chưa từng nắm giữ mới kỹ năng tiên phú. T. Hứa Phàm hít sâu một hơi, cả người đều chỗ trong cơn chấn động. Nhưng khi hắn liên tưởng đến Lâm Kiếm Văn có thể từ tử phụ thập trọng, nhất cử đột phá đến đạo thân thập trọng, hắn lại không khỏi có chút nho nhỏ mà mất mát. Xem ra tư chất của ta vẫn là quá kém, sợ là đem cái kia bất tử tầm tôn tiền bối tu vi đều lãng phí. Bằng không, nói không chừng ta cũng có thể cùng Lâm Kiếm Văn như thế, trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới. Cái này không chết tầm tôn cũng thật là, liền không hiểu được tiết kiệm đạo lý, chậm rãi quán thể, để cho ta thật tốt hấp thu một phen. Mà lần này lời vừa ra khỏi miệng, tử phủ trong không gian lại chuyển tới Đế Thí Thiên, không mặn không lạ tâm thanh. ngu xuẩn, nay cũng nửa tháng trôi qua rồi, nhìn xem ngươi tử phủ cùng đạo phủ đi. Ngươi cảm thấy tiết kiệm, xúc linh không gian có thể mở rộng gấp đôi sao? Lại nói, cái này tu chân giới thực lực, lúc nào là dựa vào mặt ngoài khí tức tới phán định. Tiểu tử kia tích góp linh hư chi lực, nhưng không có bị ngươi lãng phí bao nhiêu. Ngươi chỉ để thăng ba cái tiểu cảnh giới, chỉ có thể nói rõ thiên phú của ngươi hơn người. Nếu như ngươi hấp thu nhiều như vậy linh hư, chỉ để thăng một cái tiểu cảnh giới, đó mới gọi là kinh diễm đâu. Nghe xong Đế Thí Thiên giảng thuật, Hứa Phàm nội tâm lúc này mới thoáng thăng bằng một chút. Lúc này, hắn cũng đã phát hiện mình tử phủ cùng đạo phủ bị lần nữa mở rộng một màn. Càng làm cho hắn cảm thấy vui chính là, trong cơ thể linh lực ngưng thực độ, cùng với công pháp tốc độ vận hành, cũng lớn thắng lúc trước. Thực lực tổng hợp đề thăng, đâu chỉ gấp bội đơn giản như vậy. Loại cảm giác này giống như trùng sinh, giống như đổi một cái chính mình không khác. Những thứ này chính là chịu đến luyện hư cảnh cường giả, đặc thù linh lực tái tạo thân thể kết quả. Cái gọi là linh hư chi khí, chính là tu sĩ vượt qua hóa thần cảnh, đạt đến luyện hư cảnh về sau, luyện thần hoàn hư lấy được đặc thù linh lực. Hắn gồm cả linh lực, linh hồn lực, không gian chi lực, đạo pháp lĩnh hội nhiều loại đặc tính. Cụ thể uy năng vì từng người mà khác nhau. Vị này không chết tầm tôn tu chính là lá bất tử chi đạo, bằng vào đủ loại vừa chính vừa tà thủ đoạn, truy cầu trường sinh bất tử. Ngoại trừ trợ giúp hắn quán thể bên ngoài, đối phương còn đem hắn tuyệt học độc môn tâm huyết túc anh công truyền thụ cho chính mình. Bằng vào này bí thuật, người tu hành có thể dùng hy sinh chính mình tinh huyết cùng thân thể phương thức, đem mình nguyên anh thậm chí nguyên thần bảo toàn xuống. Cái này khiến đối phương có thể tại mình nhục thân bắt đầu già yếu, đạt đến tu luyện bình cảnh lúc, tìm kiếm một vị chúng ý tu sĩ đoạt xá. Từ đó bằng vào mới nhục thân tiếp tục tu luyện. Chính là mượn nhờ thủ đoạn này, vị này không chết tầm tôn một đường đoạt xá, từ một cái trung phẩm song linh căn, từng bước một trưởng thành đến luyện hư thập trọng. Khi tiến vào võ đế thần phủ phía trước, hắn đã trải qua dòng dã mấy chục lần đoạt xá, sống không sai biệt lắm hơn 5000 năm. Bởi vì mỗi một lần hiến tế tinh huyết của mình cùng nhục thân, trả lại cho nguyên thần thời điểm, liền sẽ hình thành một cái như kén tầm một dạng kén máu, hắn liền cho mình lấy một không chết tầm tôn xưng hào. Chỉ tiếc, cái này tà công tuy mạnh, mỗi một lần đoạt xá mới nhục thân về sau, nhưng là đều gặp phải không thể hoàn mỹ phù hợp vấn đề. Tại Hứa Phàm mà nói cũng không thích hợp. Hắn tuy là cựu linh căn, nhưng cũng không nỡ lòng bỏ hắn cố này tần tần khổ khổ chế tạo nhục thân. Đến nơi đối phương hấp thu hắn người tinh huyết, trả lại chính mình nguyên anh thủ đoạn, so với Hứa Phàm ám hắc ma long thôn vệ huyết hồn năng lực còn muốn kém hơn rất nhiều. Có chút gân gà. Thu hoạch lớn nhất thuộc về đối phương vận dụng linh hư chi lực, thi triển quán thể. Bây giờ Hứa Phàm liền cảm giác mình mạnh đến đáng sợ, cụ thể đã đạt đến loại tầng thứ nào, liền chính hắn cũng không rõ ràng. Dưới mắt hắn nhu cầu cấp bách một trận chiến tới nghiệm chứng một chút. Từ nhị hổ trong miệng, hắn cũng biết mình cũng tại ở đây ước chừng lãng phí nửa tháng thời gian. Thế là, hắn liền vội vàng bãi biệt không chết tầm tôn, hướng mộ phủ bước ra ngoài. Mà đang khi hắn bước ra mộ phủ thời khắc, xa xa nhưng là có một đạo thân ảnh quen thuộc, mặt mang ôn hòa mỉm cười hướng tự mình đi tới. Ta tưởng là ai ở đây đột phá đâu, nguyên lai là Hứa sư huynh. Cái kia thiên lôi kiếp đức quán kéo dài 10 số ngày thời gian, ta nhìn ngươi không sai biệt lắm đánh sâu vào 3 lần thành công. Dưới mắt sợ là đã có tử phủ tứ trọng đi. Vừa bọn ta ở bên kia phát giác một tòa hoàn chỉnh mộ phủ, chỉ là có một tôn lục giai hậu kỳ hình người dung nham khôi thủ hộ. Không bằng chúng ta cùng một chỗ liên thủ đi thử thời vận. Người tới chính là Lâm Kiếm Văn. Đang khi nói chuyện, hắn cũng đã tới Hứa Phàm trước mặt, trong tay đang nắm lấy một thanh trở vào bảo kiếm. Hứa Phàm thấy thế đồng dạng trở về lấy mỉm cười, nhiệt huyết tới gọi. Một bộ bị đối phương trong miệng mộ phủ hấp dẫn. "Hả? Có không mở ra mộ phủ? Ở chỗ nào? Người ta có thể cùng đi." Vừa dứt lời, bạch. Cái kia Lâm Kiếm Văn trường kiếm trong tay đột nhiên mà động, càng là trực tiếp bị kéo ra, toàn lực hướng Hứa Phàm hung bụng chém tới. Thiên Long lôi kiếm chạm, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, một đạo ngưng thực chí cực long hình hư ảnh đem thân kiếm bao khỏa. Trong hư không lôi vân cũng giống như bị triệu hoán giống như, trong nháy mắt ngưng luyện thành một đầu lôi đỉnh cự long, đi theo Lâm Kiếm Văn trường kiếm, hung hăng hướng về Hứa Phàm vị trí nổ tung mà đi. Có thể xương hủy thiên diệt mà khí tức nguy hiểm tùy theo tràn ngập, càng là trong nháy mắt phát động một loại thần bí thiên giai bí kỹ. Quan cái kia tàn nhẫn chi thế, càng là muốn đem Hứa Phàm đưa vào chỗ chết. Hắn đằng đằng khí tức phóng thích, cũng trường đạo thân ngũ trọng. Cái này so với hắn tiến vào mộ trước phụ tử phụ thập trọng, đã một trời một vực. Rõ ràng, cái này 10 số ngày thời gian, Lâm Kiếm Văn cũng không phải sống uổng, ở khác mộ trong phủ cũng có đại thu hoạch. Một kiếm này chém ra tốc độ cũng là khác thường nhanh, tại hư không lôi đỉnh phối hợp xuống, Hứa Phàm bị tiền hậu giáp kích, cơ hồ đoạn mất phía sau đường. Cái này thiên giai kiếm kỹ cũng chính là Lâm Kiếm Văn ở gia tộc Lao Trạch phát hiện bí kỹ. Chính là vạn niên tiền Lâm gia một vị lão tổ sáng tạo, đối phương lấy lôi đỉnh cùng kiếm nội đạo, lấy như xét đánh khoái kiếm nổi tiếng vu đương lúc tu chân giới. Tu luyện đến đại thành thời điểm, không chỉ có thể chém ra chí mạng một kiếm, còn có thể dẫn động lôi kiếp, triệu hoán trên trăm đầu lôi long cùng nhau phát động công kích. Càng là tu vi cao sâu, đối với đại đạo chi lực lĩnh hội khắc sâu tu sĩ, thi triển uy lực liền càng mạnh. Chỉ là, Lâm Kiếm Văn tư chất còn yếu, dưới mắt chỉ có thể miễn cưỡng triệu hồi ra một đầu lôi long hiệp trợ chiến đấu. Dù vậy, dựa theo hắn suy tính, đối phó chỉ là tử phụ cảnh Hứa Phàm đã dư xài rồi. Xuất kỳ bất ý dưới tình huống, hắn lực phá hoại đủ để chém giết bình thường đạo thân thất trọng. Đối mặt cái này đoạt mệnh một kích, Hứa Phàm nhưng là không tránh không né, nhập bằng cái kia bị long ảnh bao khỏa lưỡi kiếm chém tới. Lâm Kiếm Văn đại hỉ, ám đạo cái này Hứa Phàm cũng không gì hơn cái này, căn bản cũng không có ngờ tới chính mình sẽ xuất thủ, cũng hoàn toàn không có phản ứng năng lực. Chương 679, phản sát Lâm Kiếm Văn. Chương 679, phản sát Lâm Kiếm Văn. Nhưng mà làm hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính là liền tại trường kiếm của mình sắp chạm đến Hứa Phàm hông bụng thời điểm, kiếm trong tay càng là không có dấu hiệu nào im bặt mà dừng. Đột ngột ngừng ở trong giữa không trung. Nhưng hắn lại không chút nào cảm nhận được nửa điểm lực cản, hết thảy đều huyền như mộng huyễn giống như không hợp tình lý. Trong hư không lôi đỉnh cự long cũng tại thời khắc này đã mất đi triệu hoán, tại chỗ tán loạn, hóa thành đầy trời lôi thuộc tính linh lực. Cho đến lúc này, hắn mới cảm giác thân thể của mình đã cứng ngắc như có gỗ, linh hồn đều tựa như bị rút sạch. Một cỗ dây rứt kịch liệt đau nhức từ sau cổ, một mực kéo dài đến thân thể mỗi một cái xó xỉnh. Điều động số lượng không nhiều linh hồn chi lực liếc nhìn mà đi, Lâm Kiếm Văn bỗng nhiên phát giác, một chỉ lớn chừng bàn tay huyết sắc tầm trùng, đang lặng lặng nằm ở gãy chỗ. Nguyên lai là đối phương cắn xé, nhường mình nhục thân cùng linh hồn lâm vào trạng thái tê dại. Mà hắn chu thân cũng chẳng biết lúc nào, bị một đầu sơn đen như mặc trưởng long gắt gao quay quanh. Cẩn thận lĩnh hội phía dưới, hắn càng là giật mình phát giác, trong cơ thể linh lực cùng huyết hồn giống như vỡ đê giang hà giống như cấp tốc trôi qua. Hắn giờ mới hiểu được, một kiếm kia chém ra sở dĩ không có lực đạo, chính là trong cơ thể hết thảy bị cấp tốc ép không nguyên nhân. Rõ ràng, Hứa Phàm đã sớm kịp chuẩn bị. Ngươi, sao lại thế? Biết ta muốn ra tay với ngươi, chúng ta quan hệ không tệ, không từng có nửa điểm trở mặt. Hừ, Hứa Phàm cười lạnh, cũng không có hảo tâm ý giải thích. Đi âm tào địa phủ hỏi quỷ đi thôi. Phần này võ đế huyết mạch, còn có ngươi thiên giai bí kỹ, Hứa Mỗ liền thu nhận. Nói xong, Hứa Phàm vận dụng ám hắc ma long, đem trong cơ thể cuối cùng một tia huyết mạch hấp thu hầu như không còn. Tại đem hắn nguyên anh cùng bản nguyên linh hồn luyện hóa nháy mắt, Hứa Phàm cũng có ý thi triển linh hồn khảo vấn, đem vẻ này còn có thiên long lôi kiếp chém ký ức ập đến. Tiếp đó liền tiện tay ném ra một đoàn linh hỏa, đem cái kia khô đét thể xác đốt thành cho tàn. Mà trong cơ thể ước chừng một thành viêm đế huyết mạch cũng bị mình nhục thân cùng huyết hồn linh anh hấp thu, chỉ có số lượng không nhiều một điểm bị vệ linh trùng vương mang theo lưu làm mở ra truyền tống đại trận sử dụng. Lập tức hắn cũng không dừng lại quá nhiều nữa, cấp tốc hướng về ngoài trăm dặm chỗ kia hoang phế tế đàn chỗ bước đi. Một bên người đi đường đồng thời, Hứa Phàm cũng mượn cơ hội lật xem phỉ á mấy người kính tượng, phát giác hắn một đoàn người đã tới võ đế sơn dưới chân, đang ở một tòa mộ phủ trận giới bên trong nghỉ ngơi, tránh né bên ngoài giống như thủy triều tụ tập mà đến dung nham khôi lỗi. Lý Á là bởi vì thực lực không đủ, thường xuyên cần những người còn lại bảo hộ, đã chuẩn bị tự động ra khỏi lịch luyện. Thứ nhất đường chém giết dung nham khôi lỗi được hòa đan, cũng toàn bộ đều giao cho biên vương, thỉnh đối phương chuyển giao cho Hứa Phàm. Sở dĩ không có sớm một chút rời, nhưng là chậm chạp không thấy Hứa Phàm trở về, trong lòng nhớ, nàng chuẩn bị ở nơi này võ đế sơn dưới chân, xác nhận đối phương sau khi an toàn lại rời đi. Nói cái gì cũng không chịu lại trở thành những người còn lại vương hữu. Cũng vào đúng lúc này, hắn trong chiếc nhẫn đưa tin ngọc giản lại chuyển tới một cỗ nhỏ bé ba động. Tiểu Lý Á đại hỉ, đưa tin ngọc giản không cho phép đưa vào mộ phủ, cái này chính là Hứa Phàm trước khi rời đi cho nàng. Đem linh lực rót vào trong đó, cái kia đã lâu âm thanh liền tùy theo truyền đến. Lý Á, hướng về đi về phía đông tiến 130 dặm, có một tòa bỏ hoang tế đàn. Dưới đất thiên trượng khu vực có một ẩn nút mộ phủ, ở trong đó có một vị nửa bước luyện hư cảnh cường giả truyền thừa. Ở trong đó có một con mất đi hai cánh tay trong lục giai kỳ dung nhang khôi, nhớ kỹ không muốn cùng hắn chính diện phát sinh xung đột. Nếu như hắn muốn nghe một chút bên ngoài chuyện phát sinh, liền không rõ chi tiết mà giảng cho hắn nghe. Lý Á nghe vậy tất nhiên là liên tục gật đầu, hoàn toàn chưa từng quan tâm Hứa Phàm vì Hà Hội biết nhiều như vậy. Thật tình không biết, đạo này cơ duyên cũng là Hứa Phàm lúc trước là xem Lâm Kiếm Văn kính tượng lúc phát hiện. Đối phương thu được cái kia luyện hư cảnh cao thủ truyền thừa về sau, dự định thông qua chân núi ẩn nút truyền tống trận tiến vào trong trung tâm phủ. Cũng chính là đang tìm tòi truyền tống trận này sử dụng chi pháp lúc, hắn phát giác cái kia ẩn tàng mộ phủ vị trí. Hơn nữa thông qua bén nhạy quan sát, phát giác mộ trong phủ vị nào hình người dung nham khôi lỗi đã bị mộ phủ chủ nhân tàn hồn chiếm cứ. Thế là hắn giả bộ không biết tình, tới bắt chuyện Hứa Cửu. Cuối cùng thông qua cho đối phương giảng thuật Thiên Huyền Đại Lục chuyện lý thu phương thức, thu được hắn truyền thừa. Chi tiết, cái kia phủ chủ chính là chuyên tu hỏa hệ công pháp lao hầu, cùng trợ giúp của hắn cũng không tính nhiều. Hắn cũng chỉ là phải một chút có giá trị không nhỏ truyền thừa thôi. Trong đó bao hàm hỏa hệ công pháp và võ kỹ đều đã đạt đến địa giai cực phẩm cấp độ. Mà đây đối với đồng dạng tu hành hỏa hệ công pháp Lý Á mà nói, nhưng là hiếm có tồn tại. Lập tức, nàng cũng không chần chờ, vội vàng cáo đường bản thân nhị tỷ về sau, liền xông ra trận giới, cấp tốc hướng về Hứa Phàm nói tới cái hướng kia chạy như điên. Nhậm Bằng Phỉ Á dặn dò tại sau lưng không ngừng truyền đến, nàng cũng không quan tâm. Mà lúc này Diệp Sương Hàn, tất thị vẫn tại trận ngoài vòng tròn, không ngừng mà cùng những cái kia dung nham khôi lỗi ác chiến. Cứng rắn chống đỡ lấy Diệp Quân Lâm phân thân tập kích quấy rối, đem từng viên dung nham đan bỏ vào trong túi. Mà không quan tâm nàng đi đến nơi nào, bên người cuối cùng sẽ đi theo một đầu trừng cao hai trượng lớn tự viên, tay cầm vẫn thiết trụ đen, hai mắt như điện nhìn chằm chằm xa xa Diệp Quân Lâm, sụp đổ thú trong mũi thỉnh thoảng lại truyền đến thô trọng tiếng thở dốc. Ngẫu nhiên một chút không thức thời dung nham khôi lỗi bọn tới, cũng đều sẽ bị hắn tùy ý vung động trong tay hắc quân đánh chi ly pha toái. Chính là có sự hiện hữu của nó, Diệp Sương Hàn mới dám không chút kiên kỵ bên ngoài lịch luyện. Ngẫu nhiên có linh lực không tiếp thời điểm, cái kia yêu viên còn có thể chi kỷ mà đưa qua một chút đan dược, vì coi như tiếp tế, cũng dẫn tới tấm kia dung nhan tuyệt thế, thỉnh thoảng sẽ đưa qua một vòng say lòng người mỉm cười. Yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, một đôi mắt đẹp rơi vào cái này cự viên trên thân, trong ánh mắt cũng mang theo không che giấu chút nào yêu thích chi ý một phen đánh nhau kết thúc. Diệp Sương Hàn quay đầu nhìn về phía dung nham hải, đạo thân ảnh kia nơi biến mất, đại mi không khỏi hơi nhíu lên. Lão viên, này cũng nửa tháng trôi qua rồi, các lão đại của ngươi sao vẫn còn chưa quay về? Ngươi cùng hắn có khế ước tương liên, còn có thể cảm nhận được khí tức của hắn. Xoẹt. Yêu viên nặng nề mà thở dốc một cái, đầu lâu to lớn dùng sức điểm xuống, xem như đáp lại. Diệp cô nương yên tâm, chủ ta rất tốt. Nghe vậy, cái kia khuynh thế chi nữ lúc này mới đại mi dần dần giãn ra, lộ ra một vòng hội tâm mỉm cười. Cũng chính là ở thời điểm này, bạch, một thân ảnh từ xa xa nham tương hải bên trong vừa nhảy ra, vững vàng đứng vững tại trên mặt biển. Nữ tử đại hỉ, mà khi nàng chăm chú nhìn lại thời điểm, nụ cười trên mặt nhưng là im bặt mà dừng. Bởi vì người tới chính là tiêu thất chừng nửa tháng lâu Diệp Quân Lâm bản tôn. Bây giờ đối với Phương Chính toàn thân đắm chìm trong một cổ quỷ dị màu quýt hỏa diễm chi trùng, ánh mắt hài hước nhìn mình, tựa như khóa chặt con mồi manh thú. Sương Hàn, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, thần phục với ta, bằng không các ngươi đều phải chết. Ngươi lưu tưởng. Nữ tử ngữ khí dị thường quả quyết mà trở về mà nói. Chương 680, Võ Đế Sơn chương 680, Võ Đế Sơn nói xong, nàng liền phi thân đi tới yêu viên đầu vai, tới cùng nhau tiến đến cùng phỉ á bọn hắn tụ hợp, chuẩn bị bắt đầu leo lên Võ Đế Sơn. Đứng tại chân núi, quần quần dung nham tự sơn đỉnh chút xuống, cơ hồ đem tất cả khu vực đều vây kín mít. Chỉ có số lượng không nhiều một chút tiểu đạo có thể đặt chân. Tại cái này phiến không gian cấm phi hành cùng lăng không hư độ dưới tình huống, đám người cũng chỉ có thể từ nơi này chút, không có bị dung nham ăn mòn trô leo núi. Nếu như cứng rắn chống đỡ lấy buôn chỉ nham tương gấp rút lên đường, liền phải thừa nhận mấy lần thậm chí 10 gấp mấy lần tiêu hao. Mà bên trong trong phủ linh lực lại hết lần này tới lần khác 10 phần mỏng manh, chỉ có ven đường giải rác phân bố trận giới mộ phủ có thể xem như tiếp tế chỗ. Những thứ này trận giới như ruộng bậc thang giống như núi vây quanh mà nằm, trường cấp chí nhiều. Mỗi một cái trận giới trước đều có một con thực lực mạnh mẽ dung nham khôi lỗi thủ hộ. Muốn tiến vào trận giới, ngoại trừ có đầy đủ nhiều dung nham đan, còn trước hết đánh bại cái kia bảo hộ trận khôi lỗi. Căn cứ vào dĩ vãng lịch luyện người phản hồi, càng là tiếp cận đỉnh núi chỗ, trận giới mộ phủ chủ nhân thực lực liền càng mạnh. Trong đó thu nạp bảo vật cũng càng vì chân quý. Phụ trách bảo vệ khôi lỗi tự nhiên cũng hung manh hơn. Mà chỉ có đến đỉnh núi tầng thứ 9 trận giới vị trí, thông qua võ đế lưu lại khảo hạch cuối cùng người, mới có tư cách tiến vào hạch tâm mộ phủ. Sau một hồi quan sát, đám người lại phát giác một vấn đề mới. Những cái kia lưa thưa tiểu đạo mặc dù có mấy chục bên trên bách đạo nhiều, có thể theo không ngừng mà tiếp cận đỉnh núi, lại là biết một tụ hợp, từ đó biến càng ngày càng ít. Lại bởi vì cùng một cái trận giới chỉ có thể thỏa mãn một người nghỉ ngơi sử dụng. Cái này liền khiến cho đến bọn hắn không cách nào báo đoàn lên núi, từ đó cùng Diệp Quân Lâm chống lại. Diệp Quân Lâm đến sau đó, cũng chỉ là tùy ý quan sát vài lần, liền trong số bên ngoài chọn lựa một đầu chú ý tiểu đạo, một đường leo trèo mà đi. Mà đạo kia linh hồn dành thời gian cho việc khác nhưng là đứng ở tại chỗ, lặng lặng nhìn chằm chằm Diệp Sương Hàn bọn người. Lúc này, vì á ba người cũng đều đã khôi phục, từ riêng mình trận trong vòng đi ra. Nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm, bọn hắn hết sức rõ ràng, đối phương là dự định đối với uy hiếp lớn nhất Diệp Sương Hàn xuất thủ. Cho dù là hắn còn tại theo đuổi nàng này, cũng sẽ không để nó trở thành thu được võ đế truyền thừa chướng ngại vật. Chỉ cần đề cập tới lợi ích, liền xem như thương yêu nhất đệ Diệp Quân Hồng cũng phải đứng sang bên cạnh. Cái này cũng là Diệp Quân Lâm trước sau như một hắn phong cách hành sự. Sương Hàn tạ, chúng ta cùng đi, trước tiên hộ tống ngươi lên núi lại nói. Bằng không, có Diệp Quân Lâm dành thời gian cho việc khác tập kích quấy rối, ngươi chắc chắn không cách nào đến đỉnh núi. Lấy năng lực của chúng ta, căn bản cũng không có thể tới nơi đó, liền xem như tới rồi, cũng rất khó thông qua võ đế khảo hạch. Diệp Sương Hàn nghe vậy nhưng là lắc đầu liên tục nói, không thể, các ngươi có chỗ không biết, cái này võ đế sơn leo lên đứng lên dị thường khó khăn, không có trận giới xem như tiếp tế, các ngươi sợ là liền cấp thứ 2 trận giới cũng vô pháp đến. Tất cả mọi người tự thân nan bảo, theo tới cũng vô ích. Các ngươi riêng phần mình lịch luyện chính là tận khả năng nhiều tiến vào mộ phủ trận giới, tìm kiếm các tiên hiền truyền thừa. Chỉ là một đạo linh hồn dành thời gian cho việc khác, còn không làm gì được ta. Những người còn lại cũng đều đối với cái này mộ phủ lịch luyện quy tắc có nghe thấy, đối với Diệp Sương Hàn lời nói cũng đều tin tưởng không nghi ngờ. Rơi vào đường cùng, bọn hắn cũng chỉ được riêng phần mình phân tán, lựa chọn khá xa lên núi đường đi. Tranh tại sơn núi chỗ quá sớm cùng Diệp Sương Hàn gặp phải. Cho đến lúc đó, tranh đấu đem không thể tránh né. Diệp Quân Lâm dành thời gian cho việc khác nhìn thấy một đoàn người riêng phần mình lựa chọn đường đi lên núi, cũng chuyển động theo, thẳng đến Diệp Sương Hàn cách đó không xa một đầu tiểu đạo bước đi. Dựa theo cái này một đầu tiểu đạo tiến lên, hắn sẽ tại cấp 8 trận giới lúc cùng Diệp Sương Hàn gặp phải. Đem nàng này đào thải sau đó, hắn liền có thể tại đến đệ cửu cấp trận giới lúc cùng mình bản thể tụ hợp. Lấy toàn bộ hình thái tiếp nhận cấp 9 trận giới trước võ đế khảo hạch. Trên con đường này, hắn cũng sẽ phân biệt tại các cấp trận giới trước, tuần tự gặp phải phỉ á mấy người, đem hắn từng việc giải quyết. Hết thảy đều ở hắn trong khống chế. Đến Una chỉ lục gia yêu biên, là bởi vì không có lịch luyện lệnh bài, bị màn sáng ngăn cản tại chân núi, không thể tiến lên trước nửa bước. Nhưng mà, vào đúng lúc này, xa xa, một đạo thon gầy thân ảnh ngồi ở một đầu trượng hơi dài cự trên lưng sói, hướng bên này chạy nhanh đến. Người này chính là Hứa Phạm. Thế, Diệp Quân Lâm linh hồn dành thời gian cho việc khác cũng không có tùy tiện từ võ đế sơn đi xuống, một cái Hứa Phạm hắn không sợ chút nào, thế nhưng là lại thêm cái này một đầu yêu lang cùng yêu biên, liền hoàn toàn không phải của hắn dành thời gian cho việc khác có thể ứng đối. Hứa Phạm, ngươi nhưng có can đảm leo lên võ đế sơn đánh với ta một trận sao? Sẽ không lại giống tại Hoa Đồng Tông như thế, quỷ túy túy chạy trốn, nhường một nữ nhân tự mình đối mặt ta đi. Ngươi tin hay không, đợi ta cùng Sương Hàn tại đỉnh núi gặp phải thời điểm, chính là ta tọa nguyện ngày. Vốn là ta là phải chờ đến gia tộc tình huyết đại hội phía sau, bây giờ bởi vì ngươi, ta không thể không trước thời hạn. Diệp Quân Lâm đứng bước tại chỗ, ánh mắt như ưng chuẩn bị nhìn chằm chằm Hứa Phạm, sắc bén trong con ngươi hàn quang như điện. Quan cái kia bướng bỉnh thần sắc hoàn toàn không có đem Hứa Phạm làm mâm đồ ăn ý tứ. Bằng thực lực của hắn, chỉ cần Hứa Phạm dám lên câu, hắn có lòng tin tại trong nháy mắt đem hắn miểu sát. Vừa đi bất quá bách trượng, Diệp Sương Hàn nhìn thấy một màn này, lúc này liền vội vàng mở miệng ngăn cản. "Hứa đại ca, không thể." Hắn đạo này dành thời gian cho việc khác nhiều năm trước liền đã đạt đến thần nhất cảnh hậu kỳ, sánh ngang đạo thân thập trọng tồn tại. Bây giờ vô cùng có khả năng đã đạt đến thần nhất cảnh đỉnh phong, sánh vai hoa thần cảnh, nhất định không phải ngươi bây giờ có thể ứng đối. Các ngươi tuổi tác kém hơn 40 tuổi, không cần cùng hắn tranh nhất thời chỉ dũng. 40 năm trước Diệp Quân Lâm, nhất định không phải ngươi bây giờ đối thủ. Ngươi có thể tuyệt đối đừng bên trong hắn khích tướng pháp." Nữ tử ngôn ngữ khẩn thiết, ánh mắt bên trong lộ ra lo lắng, phản phất chỉ sợ Hứa Phạm lên đối phương làm. Hắn trong lòng cũng đã làm xong dự tính xấu nhất, nếu như Hứa Phạm thật sự không nghe nàng quên đủ, cùng Diệp Quân Lâm dành thời gian cho việc khác đi cùng một cái lên núi đường đi, vậy nàng liền cưỡng ép vượt qua Võ Đế Sơn, tới cùng nhau đối phó Diệp Quân Lâm. Mặc dù làm như vậy rất có thể để cho nàng bởi vì tiêu hao quá nhiều, mà bỏ lỡ đăng lâm đỉnh núi cơ hội, nàng cũng sẽ không tiếc. Nhưng mà, đối mặt Diệp Quân Lâm khiêu khích, Hứa Phạm nhưng là thuận miệng tiếu đạo, ha ha, tìm chết cần gì phải cấp bách vu nhất lúc đâu. Đợi ta leo lên cái này Võ Đế Sơn cấp thứ 7 trận giới, tự nhiên sẽ đưa ngươi giải quyết. Ngươi cuối cùng rồi sẽ minh bạch, cùng Phạm gia ta là địch, là ngươi một thế này rất lựa chọn sai lầm. Nói xong, Hứa Phạm liền dứt khoát quyết nhiên lựa chọn một con đường dẫn, thẳng đến sườn núi phương hướng bước đi. Dựa theo con đường tắt này một đường đi lên, hắn sẽ tại cấp thứ 7 trận giới chỗ cùng Diệp Quân Lâm linh hồn dành thời gian cho việc khác tao ngộ, nếu như có thể đem hắn đánh bại lời nói, hắn sẽ tại cấp 8 cùng Diệp Sương Hàn tụ hợp. Đến nơi này nhất cấp đã chỉ còn lại hai đầu đường có thể đi, một đầu là Diệp Quân Lâm bản tôn vị trí, một cái khác chính là Diệp Sương Hàn cùng Diệp Quân Lâm dành thời gian cho việc khác đầu này. Chương 681, trèo lên Võ Đế Sơn. Chương 681, trèo lên Võ Đế Sơn chỉ là trận giới chỉ cho phép một người tiến vào, có thể bổ sung thể lực và linh lực. Bình thường tới nói, liền chỉ có một người có thể từ cùng một cái đạo leo lên Võ Đế Sơn. Thông qua đỉnh núi khảo hạch phía sau liền có thể tiến vào hạch tâm mộ phủ, tại Võ Đế thần địa phía trước lĩnh hội. Đối với cái này, Hứa Phàm cũng tự có tính toán. Mà liền tại Hứa Phàm xuyên qua bao phủ Võ Đế Sơn màn ánh sáng thời điểm, hư không chi trung cũng lần nữa truyền đến cái kia long long giống như thanh âm. Tu võ chi đạo, vô tật chiến. Nhục thân chính là tu tiên gốc rễ, chiến võ chi bản nguyên. Leo lên Võ Đế Sơn, mở mang kiến thức một chút chân chính ngươi. Sau một khắc, bạch, bạch, từng cái một hỏa cầu tự sơn đỉnh lăn xuống, giống như lưu tinh rơi đập, cơ hồ đem chật hẹp tiểu đạo đều vây kín mít. Còn bên cạnh chính là quần quần xuống nham tương dòng lũ. Đây trời hỏa độc tràn ngập cả tòa Võ Đế Sơn, cơ hồ vô cùng bất nhập mà hướng Hứa Phàm thể nội chui, khiến cho khổ không thể tả. Chính hầu như lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hứa Phàm thấy thế đành phải huy động tứ huyền phương lăng kiếm kiệt lực bung chặt, tận lực nhiều đem hỏa cầu ngăn lại. Ngẫu nhiên có không tránh kịp thời điểm, liền sẽ bị hung hăng đập trúng. Cương đại kinh lực phát tiết mà đến, xoa điểm tương hắn đẩy ra ở ngoài màn sáng, đem hắn đào thải. Cái này khiến Hứa Phàm lúc này liền đánh lên 12 phần tinh thần, vung chặt đồng thời cũng càng không ngừng tránh chuyện xê dịch, hướng thiên trượng bên ngoài thứ nhất trận giới chỗ bước đi. Mà bất quá là đi tiếp 6-7 bách trượng khoảng cách, Hứa Phàm liền phát hiện mình tự phụ linh lực đã còn thừa lác đác. Lập tức, hắn liền khóa chặt cổ giữa đen nước mắt hạ truy, muốn từ đó lấy ra một chút đan dược phục dụng. Mà làm cho hắn vạn lần không ngờ chính là, một cổ vô hình che chắn càng là đem hắn bao trùm, hoàn toàn đem linh hồn dò xét ngăn cách bên ngoài. Căn bản cũng không có thể lấy dùng mặc cho Hà Đông Tây. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể bằng vào thể lực đau khổ chèo chống. Đạo trong phủ xúc linh hắn nhưng là không có sử dụng một chút, đó là lưu làm bất cứ tình huống nào lúc sử dụng. Theo không ngừng mà búng chặt, từ phủ bên trong linh lực bị cấp tốc tiêu hao, trong cơ thể công pháp vận hành ở giữa, cũng sắp bốn phía thiên địa tràn ngập hỏa linh lực hấp thu được thể nội. Hứa Phàm bỗng nhiên phát giác, một cô không lời nào có thể diễn tả được nóng bỏng cảm giác nước vọt khắp toàn thân thể của mình phảng phất bị đốt. Cái kia cảm giác thống khổ so với hắn trước kia luyện hóa dị hỏa lúc, đều càng thêm dày vò. Đồng dạng, mỗi lần những cái kia thiên thạch hỏa cầu rơi đập đến hắn trên thân thể lúc, cũng sẽ đem số lớn hỏa độc cưỡng ép đánh vào trong cơ thể của hắn khiến cho hắn khổ không thể tả. Mà ngay tại những này hỏa độc thấm nhập thể nội thời điểm, hậu thiên luyện thể thuật cũng theo đó vận hành. Huyết hồn chi lực quần quần mà động, đem hắn đưa tới thân thể mỗi một cái xó xỉnh, ngược lại đem hắn đều hấp thu luyện hóa. Muốn dùng cái này giảm bớt thân thể thống khổ. Hứa Phàm cũng bén nhạy phát giác, ở nơi này chút hỏa độc bị nhục thân tiêu hao sau đó, trong cơ thể huyết hồn chi lực, tính cả mỗi một tấc máu thịt đều tựa như bị rèn luyện giống như, càng biến đổi vì cứng cỏi. A, nơi này hỏa độc lại là rèn luyện thân thể tuyệt hảo chi vật. Võ Đế nói không giả, nhục thân chính là tu tiên gốc rễ, chiến võ chi bản nguyên. Những thứ này hỏa cầu nhìn như là một loại gặp chắc trở, kỳ thực để cho người ta hưởng thụ vô tận. Cùng tránh không kịp, chẳng bằng thản nhiên xử chi. Giờ khắc này, Hứa Phàm liền phảng phất ngộ hiểu thái độ trong nháy mắt xảy ra chuyển biến. Lập tức, hắn trực tiếp thu hồi tứ huyền phương lăng kiếm, nhập bằng những cái kiếp như thiên thạch một dạng hỏa cầu, hung hăng đánh vào hắn trên thân thể. Nhập bằng tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức đánh tới, hắn cũng bất vi sở động, chỉ là bằng vào hậu thiên luyện thể thuật cưỡng chống. Có thể mỗi lần hỏa cầu rơi xuống, nhưng là đem hắn đánh cho liên tiếp lùi lại. Dù vậy, Hứa Phàm cũng chỉ là đem như sắt thép hai tay cắm vào nóng bỏng trong tầng nham thạch, toàn lực khổ chống đỡ. Ngẫu nhiên có thể lực tiếp tế chưa đủ, hắn liền trực tiếp lấy dùng lý á tặng cho dung nham châu, đem hắn bóp nát về sau, cấp tốc hấp thu trong đó cùng bạo hỏa diễm chi lực. Vốn là những thứ này hạt châu hắn là dự định lịch luyện sau khi kết thúc đưa đến đại trận ngoại sử dụng, muốn dùng cái này để thăng hỏa linh lực phẩm chất. Bây giờ ngược lại là có thể trực tiếp phát huy được tác dụng. Mấy người nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh hãi, Phỉ Á càng là kinh hô mở miệng. Hứa Phàm, ngươi làm sao? Xúc linh dùng hết sao? Thực sự không được thì đừng cổ xanh, tiếp tục như vậy ngươi sẽ bị hỏa độc ăn mòn thần hồn, biến thành dung nham khôi lỗi. dung nham trong châu hỏa độc càng là mạnh quá mức, ngàn vạn bất khả bước lên dùng a. Diệp Sương Hàn càng là đứng vững cước bộ, hướng bên này lo lắng trương vọng. Nếu không phải hai người cách biệt rất xa, nàng đã không nhịn được muốn mạnh mẽ bay vọt mà đến, vì đó ngăn trở kinh khủng kia hỏa cầu rồi. Có lòng muốn xuất nói an ủi đối phương từ bỏ, rời xa cái này địa phương nguy hiểm, lại cuối cùng không có xuất khẩu. Kỳ tâm bên trong tin tưởng, đối phương bằng vào cựu linh căn một đường đi đến bây giờ, trong lòng tự nhiên có xa phi thường người có thể so nghị lực cùng với mình. Trong xương cốt cũng nhất định là một cái người không chịu thua. Như Phỉ Á như vậy quên đối phương từ bỏ, mặc dù không mất là một loại quan tâm, nhưng cũng không thể nghi ngờ là đối với Hứa Phàm một loại xem nhẹ. Hứa đại ca, ta biết ngươi nhất định được đấy. Kiên trì, ta tại cấp 8 trận giới cái kia chờ ngươi. Nói xong, nàng cũng sẽ không quan tâm quá nhiều Hứa Phàm, mà là dứt khoát quyết nhiên đạp vào bậc thứ nhất trận giới vị trí. Hướng về ở nơi đó chú đóng dung nham khôi lỗi phát động công kích. Bất quá là bỏ ra mấy chục giây thời gian, Diệp Sương Hàn liền dễ dàng đánh chết, tiến vào thứ nhất trận trong vòng, bắt đầu khôi phục. Chỉ là đi qua trên trăm vạn năm tuế nguyệt tẩy lễ, nơi này trận giới đã bị rất nhiều người chiếu cố qua, trong đó đã không có bất kỳ hữu dụng chuyện thừa. Cho dù là một chút về sau tín đồ tới đây bế tử quan, cũng phần lớn chọn cao hơn trận giới chỉnh đốn. Tiến vào trận vòng máy mắt, nàng cũng cảm nhận được chúng quanh tràn đầy mênh mông linh lực thiết tế. Chỉ là hoa hơn một canh giờ, nàng liền lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, bắt đầu tiếp tục hướng cấp thứ hai trận giới bỏ đi. Thoát ly thư thích trận giới, lần nữa đối mặt kinh khủng kia hỏa cầu, hắn nhưng trong lòng thì có không nói ra được mâu thuẫn chi tâm, hoàn toàn không có khi trước thích đứng cảm giác. Mà liền tại nàng rời đi trận giới, hướng về dưới núi quét tới, ý đồ tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia thời điểm, nàng nhưng là vô luận như thế nào cũng tìm không thấy hắn chỗ. Hắn đối ứng trận trong vòng cũng không có mơ ai, trước trận đất chống chỗ cũng không thấy cái kia dung nham khôi lỗi thủ hộ. Đang tại Diệp Sương Hàn nghi hoặc, có phải Hứa Phàm bị khôi lỗi đào thải thời điểm, lơ đãng ngẩng đầu nhìn về phía sườn núi chỗ, nàng càng là giật mình phát giác, đạo kia thon gầy thân ảnh đã một đường leo trèo đến nàng trước mặt. Thấy nó làm bảo tốc độ, thế mà không giảm chút nào. Nguyên bản hai tay cùng lúc chạm đất leo trèo phương thức, cũng đổi thành hai tay bảo hộ đầu, không người mà đi. Hán không có tiến vào trận giới nghỉ ngơi, bổ sung xúc linh. Đây là tại bằng vào thuần sức mạnh thân thể đi tới. Nhớ tới tại đây, Diệp Sương Hàn quay đầu nhìn về phía Diệp Quân Lâm bản thể vị trí, đột nhiên phát giác đối phương huy động Khắc Long Huyền Võ Côn đã đạt tới cấp thứ hai trận giới. Hơn nữa tại không có nghỉ ngơi dưới tình huống, thẳng đến tam giai trận giới mà đi. Liền xem như hắn dành thời gian cho việc khác, cũng như nàng đồng dạng từ bậc thứ nhất trận giới đi ra rồi. Giờ khắc này, nàng tựa hồ ý thức được luyện thể thuật tầm quan trọng. Thông minh như nàng, cũng đã trong lịch luyện phát giác trong cơ thể vẻ này viêm đế huyết mạch, bởi vì chịu đến hỏa độc rèn luyện mà phát sinh thay đổi. Phụ thân từng nói cực khổ mới là cường giả dương ấm, thái an giật hoàn cảnh bất lợi cho cường giả trưởng thành. Hứa đại ca thời khắc này hành động, không phải là tốt nhất làm gương mẫu sao? Nguyên lai hắn như thế thông minh. Chương 682, cấp 7 trận giới chương 682, cấp 7 trận giới nhớ tới tại đây. Diệp Sương Hàn lúc này liền quyết định, không lại tiến vào trận giới khôi phục, mà là trực tiếp luyện hóa trong thiên địa hỏa độc, xem như tiếp tế. Mặc dù toàn bộ quá trình cực kỳ thống khổ, nhưng mà có trong cơ thể đế liên long tâm viêm nhất cấp hỏa chủng hộ thể, lại thêm cường đại công pháp trèo trống, nàng cũng không bởi vậy thụ thương. Mà liên tại Diệp Sương Hàn thả nhậm na chút tràn ngập hỏa độc linh lực nhập thể thời điểm, nàng cũng trong nháy mắt cảm nhận được cái kia không thuộc về mình dày vò, không dám tưởng tượng cứng rắn chống đỡ lửa cháy cầu công kích Hứa Phàm đến cùng tại chịu đựng lấy loại thống khổ nào. Cái này khiến nàng rất cảm thấy hổ thẹn. Mỗi lần tại nàng cảm giác mình liền sắp không kiên trì được nữa thời điểm, nàng liền sẽ ngẩng đầu nhìn một cái kia hơi có vẻ đơn bạc bóng lưng, trong lòng liền sẽ không hiểu tuôn ra một cỗ không sợ hãi dũng khí. Nàng muốn đi theo đạo thân ảnh kia một đường thẳng đến đỉnh núi. Cũng chính là tại thời khắc này lên, nàng đột nhiên cảm thấy người trước mặt không còn là cái kia cần nàng chỉ điểm luyện đan thuật âm thầm thỉnh Diệp Thiên Tầm bảo vệ sợi cỏ. Có lẽ có một ngày nàng cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, đuổi theo hắn nhịp bước tiến tới. Không, ta Diệp Sương Hàn tuyệt đối không thể làm người khác vương hữu. Mẫu thân nói đúng, chinh phục một cái nam nhân phương thức đơn giản nhất chính là đánh phục hắn. Ta tuy không có như thế, lại cũng không thể rơi vết xe đổ của hắn. Liền cái này chớp mắt thời gian, Diệp Sương Hàn phảng phất là trong nháy mắt thông thấu không bao giờ lại là cái kia nũng nịu Diệp gia đại tiểu thư. Nhâm Băng dạy bảo nàng nhiều năm không kết quả Diệp Huyền lão phụ, muốn bể đầu cũng sẽ không hiểu, nữ nhi bảo bối của mình, chỉ là nhìn người đàn ông kia bóng lưng một cái, liền mạnh hơn hắn thiên ngôn bản ngữ. Lúc này Diệp Sương Hàn, trong cơ thể viêm đế huyết mạch bị thôi động đến cực hạn, càng là đột nhiên bộc phát ra tiềm lực vô cùng. Tốc độ lấy gấp bội phương thức bạo tăng, chỉ là đại nửa canh giờ trôi qua, liền trực tiếp siêu việt Hứa Phàm, thẳng tới cấp thứ 2 trận giới. Đến sau đó, nàng cũng chỉ là tiện tay vung ra một kiếm, đem cái kia dung nham khôi lỗi chém giết, lấy đi dung nham châu phía sau liền thẳng đến cấp thứ 3 trận giới mà đi. Hoàn toàn không có ở cái thứ 2 trận trong vòng chỉnh đốn. Lại qua bất quá 2-3 canh giờ, nàng liền đem đuổi tại trước mặt nhất Diệp Quân Lâm cùng nhau siêu việt. Lúc này nàng cũng đã thu lên trường kiếm của mình, bằng vào viêm đế huyết mạch trèo trống, gắng gượng chịu đựng lấy hư không hỏa cầu tẩy lễ. Tốc độ cũng chưa từng có quá nhiều cắt giảm. Bây giờ, Hứa Phàm nhìn qua như dẫm trên đất bằng Diệp Sương Hàn, trong lòng cũng không khỏi kinh tán nói, đây cũng là trùng châu đế nữ thiên phú kinh cùng sao? Ta đây cựu linh căn cùng nhau đi tới, đoạt vô số cơ duyên, lại còn không thể cùng chi bình khởi bình tọa. Người so với người phải chết, hàng so hàng phải ném, cổ nhân thật không lừa ta. Bất quá, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, hắn nhưng trong lòng thì không có chút nào cảm giác bị thất bại. Tương phản cái này lại càng thêm khơi dậy hắn hiếu thắng muốn. Thể nội một cỗ không hiểu tà khí thẳng vào trán, tốc độ của hắn cũng nhanh hơn 3 phần. Con đường đi tới này, hắn được chứng kiến vô số so thiên phú của hắn càng thêm chắc tuyệt ngút trời kỳ tài, có thể đều không ngoại lệ mà đều bị hắn dẫm ở dưới chân, hay là bỏ lại đằng sau. Thật tình không biết, hai người cái này cử động khác thường, nhưng là nhường Diệp Quân Lâm đau cả đầu. Vốn cho rằng bằng vào bất diệt luyện thể quyết, chính mình chỉ cần dựa vào một đạo bản thể, liền có thể dễ dàng nghiền ép hai người trước tiên đến đỉnh núi. Mà từ tình huống dưới mắt đến xem, không những Diệp Sương Hàn không kém chính mình, cái này Hứa Phàm thế mà cũng có cái sau vượt cái trước chi thế. Hơn nữa, đây là hắn trực tiếp điều động nguyên tố châu trùng chữ chuẩn bị mênh mông linh lực, xem như bổ cấp kết quả. Mà được chứng kiến Hứa Phàm chém giết đầu kia lục giai sơ kỳ dung nham khôi lỗi về sau, hắn tựa hồ là trong nháy mắt hiểu rõ ra. Cái này cũng đồng dạng nhường hắn lâm vào thật sâu phẫn nộ bên trong. Đáng chết Hứa Phàm, lại là bằng vào hậu thiên luyện thể thuật sức mạnh tới mức độ này. Như không phải của ta hậu thiên luyện thể dành thời gian cho việc khác, bởi vì hắn bị thượng quan Khả Nhi hủy đi, ta cũng có thể nghiền ép hắn. Gọi đến nói không giả, nhục thân chính là tu hành gốc dễ, nếu không phải nhận được nguyên tố châu, tu luyện không được diệt luyện thể quyết, hậu thiên của ta luyện thể dành thời gian cho việc khác hẳn là làm là bản thể, làm bản nguyên vai tuần không có chỗ thứ hai. Bây giờ hắn không còn tồn tại, không chỉ có để cho ta đã mất đi tiếp nhận võ đế lịch luyện tuyệt hảo cơ hội, hao tổn viêm đế huyết mạch càng không cách nào vãn hồi. Hoa nha nha, lần này át hẳn không thể để cho cái kia Hứa Phàm sống sót trở về. Nếu là Diệp Sương Hàn từ đó cản trở, vậy liền ở chỗ này sớm lấy hắn linh thể cùng huyết mạch, ngược lại đi hải vực tu hành. Lượng cái kia Diệp Huyền to gan, cũng không dám treo lên nguyên tố các phó các chủ thân phận, cùng thiên thú các khai chiến. Lúc này, liền xem như Diệp Quân Lâm cũng chưa từng lưu ý là, luôn luôn tâm tính trầm ổn trí cực hắn, lại là bởi vì Hứa Phàm xuất hiện mà trong lòng đại loạn. Phẫn nộ khiến cho đầu não không còn để ý chí. Sự tình cũng cuối cùng rồi sẽ bởi vì hắn không tỉnh táo, từng bước một khiến cho rơi vào không cách nào nắm trong tay hoàn cảnh. Mà xét đến cùng, hắn trung quy là xem thường cái này gọi là Hứa Phàm cựu linh căn. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là 7 ngày thời gian trôi qua. Lúc này, xông lên phía trước nhất Diệp Sương Hàn đã tới cấp 8 trận giới. Bởi vì quan tâm Hứa Phàm cùng Diệp Quân Lâm dành thời gian cho việc khác trận chiến duyên cớ, nàng cũng không có tùy tiện chạy tới đỉnh núi. Phía sau nhất một đoạn chú định dài dằng dặc lại gian khổ, nàng muốn hết thảy đều kết thúc làm tiếp định đoạn. Nếu như Hứa Phàm gặp phải nguy hiểm, nàng cũng sắp liều lĩnh vượt qua dung nham dòng lũ, tiến đến cứu. Đồng dạng, ngay tại Diệp Sương Hàn sau khi đến không lâu, Diệp Quân Lâm cũng đuổi theo, đến một cái khác cấp 8 trận giới phía trước. Hai người cách không tương mong, khoảng cách bất quá thiên trượng. Túi đầu nhìn về phía dưới núi, Hứa Phàm cùng Diệp Quân Lâm linh hồn dành thời gian cho việc khác đã đồng thời đến cấp thứ 7 trận giới. Cựu nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt. Giờ khắc này hai người phía trước mà đứng, càng là bình tĩnh lạ thường. Ai cũng không có cấp bách đi chém giết cái kia phòng thủ trận dung nham khối lỗi, điều tra trận trong vòng phải chăng có chuyện thừa tồn tại. Bọn hắn biết tiếp xuống thời gian bên trong, hai người đem nhất quyết sinh tử, hết thể cuối cùng rồi sẽ có cái chấm dứt. Bất quá, lòng của hai người thái lại là có chất khác biệt. Diệp Quân Lâm đạt được cơ muốn, ngược lại là sinh ra một loại muốn tại Diệp Sương Hàn trước mặt mèo chơi con chuột ý niệm. Mượn cơ hội làm cho đối phương kiến thức đến sự cường đại của mình, chỉ cần đem Hứa Phàm viên này hạt giống của hy vọng tại trước mặt vây diệt, liền có thể đánh tan kỳ tâm lý phòng tuyến. Tại trí cường giả thực lực tuyệt đối trước mặt, kẻ yếu chỉ có ngưỡng vào phần, căn bản sẽ không có phản kháng ý chí. Hắn ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Hứa Phàm, gương mặt cương nghị mặt trầm như nước, không thấy mảy may cảm xúc gợn sóng, con mắt lạnh lùng bên trong thoáng qua một vòng nghiền ngẫm. Ước chừng cao hơn Hứa Phàm ra một đầu rươi khôi ngô thân hình, linh hồn uy áp chậm rãi phong thích, phối hợp với hắn bệ nghệ thiên hạ một dạng bá đạo khí tràng, giống như một cổ vô hình khói mù, đem Hứa Phàm bao phủ ở tại uy nghiêm phía dưới. Liên phảng phất đối phương chính là một cái tùy thời đều có thể bị hắn bóp chết giống như con kiến, hắn sở dĩ không gấp tại xuất thủ, bất quá là muốn thưởng thức một chút đối phương tần trước khi chết dãy rồi thôi. Cảnh tượng bực này phía dưới, đừng nói là tử phủ lục trọng, liền xem như đổi thành tầm thường đạo thân lục trọng thậm chí thấp trọng, cũng khó có thể chịu đựng. Nhất định phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tốt làm cho đối phương dơ cao đánh khẽ, cầu cái kiểu chết thông khoái. Nhưng mà, bây giờ hắn kình chống nhau nhưng là Hứa Phàm. Chương 683, tái chiến Diệp Quân Lâm chương 683, tái chiến Diệp Quân Lâm bây giờ. Hứa Phàm căn bản cũng không có chú ý tới đối phương khí chẳng là như thế nào cường đại. Bởi vì hắn giật mình phát giác, chuyến này võ đế sơn chuyến đi, vậy mà nhường hắn có lật xem đạo này dành thời gian cho việc khắc kính tượng năng lực. Rõ ràng, theo ám hắc ma long huyết hồn linh anh rất tỉnh, cùng với tiếp nhận luyện hư cảnh cao thủ có thể, hấp thu lâm kiếm văn một thành võ đế huyết mạch. Lại thêm cái này võ đế sơn tôi thể, tư chất của hắn mặc dù không đổi kịp người mang nguyên tố châu Diệp Quân Lâm, nhưng cũng hoàn toàn không kém Diệp Quân Lâm đạo này linh hồn dành thời gian cho việc khác. Kính tượng có thể tra liền có thể giết. Hứa Phàm khó nén vui sướng trong lòng, đang đằng chiến ý khó mà áp chế, thẳng vào chán. Đây là trưởng thiên kính giao phó hắn tiện lợi, cũng làm cho niềm tin của hắn tăng gấp bội. Cùng lúc đó, trong cơ thể đế thí thiên cũng giống như kìm nén không được, biến dục dịch ngóc đầu dậy. Hứa Phàm, nếu như ngươi tin tưởng ta lao đế, đem nhục thân quyền khống chế giao cho ta, cam đoan có thể giết chết hắn. Ta lấy ta đã từng là cao quý tà thần uy nghiêm cam đoan với ngươi, lần này nhất định sẽ không ra bẻ. Ta am hiểu nhất chém giết loại này ưa thích xưng tôn xưng đế đích thiên tài. Ngươi tư lịch còn thấp, khó tránh khỏi sẽ bị hàn âm. Không thể không nói, đối mặt Diệp Quân Lâm cao thủ như vậy, đế thí thiên chiến ý trong lòng thật sự bị khơi gợi lên. Hứa Phàm cũng rất nguyện ý tin tưởng, đối phương nói không giả. Chỉ là, hắn hướng không được như đem chuyện phiền toái dễ dàng giao cho người khác giải quyết quen thuộc. Cơm muốn chính miệng ăn, người tự nhiên cũng phải tự tay giết. Vừa nghĩ đến đây, bạch. Hứa Phàm bàn tay phiên động, tại chỗ liền đem đầu kia tươi ít sử dụng u minh khóa lấy ra ngoài. Hắn có ba kiện bản mệnh pháp bảo, cùng linh hồn một đạo phù hợp nhất đấy, chính là cái này u minh khóa. Xuyên thấu qua Diệp Quân Lâm phân thân kính tượng, hắn cũng đã phát hiện, đối phương có lấy đối kháng linh lực công kích đặc biệt thủ đoạn. So sánh dưới, đầu này có thể truyền lại linh hồn chi lực xiển xích liền càng thêm tiện tay. Mãnh liệt chiến ý cũng theo đầu này khóa run run tiết ra. Loại kiêu kiêu ngạo và hùng dũng chiến dục vọng, liền xem như ở xa bên trên thiên trượng bên ngoài Diệp Sương Hàn đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Trong cơ thể huyết mạch chi lực càng là vì vậy mà chịu đến lây nhiễm, biến phải dị thường sinh động. Cái này khiến nàng có loại không cách nào bàng quan, muốn phải nhanh gia nhập vào trong đó xúc động. A, thật là mạnh chiến ý. Đối thủ của hắn thế nhưng là Diệp Quân Lâm, đây chính là ngay cả ta đều e ngại ba phần tồn tại. Hứa đại ca, ngươi thế nhưng là lại một lần đổi mới ta đối với ngươi nhận thức. Giờ khắc này, tiếp thụ qua ngàn vạn tài nguyên bồi dưỡng Diệp Sương Hàn, cũng không nhịn được xấu hổ mà cúi thấp đầu, trong lòng chợt cảm thấy đạo kia thon gầy thân ảnh là dạng như vĩ ngạn. Hắn trong lòng thầm nghĩ, đối phương có lẽ có một ngày cũng có thể trở thành như cha mình như vậy trí cường giả. Đồng dạng, nhìn thấy Hứa Phàm mặt đối với mình vẫn như cũ có thể bảo trì cao như thế tăng chiến ý, Diệp Quân Lâm trong lòng cũng sinh ra một cỗ kinh ngạc cảm giác. Thân là đại đế sống lại chuyển thế người, đời này hắn chưa từng có gặp đến bất kỳ đồng bối nào người có thể tại hắn chăm chú kiên trì ba hơi thời gian, càng không người nào dám chủ động khiêu khích hắn uy nghiêm. Cảm giác uy nghiêm chịu đến khiêu khích hắn, trong nháy mắt liền tức giận tăng vọt. Không có chút nào ngôn ngữ, Diệp Quân Lâm tin vung tay lên ở giữa, trực tiếp lấy ra tám chuôi trường tiểu thủy bạc lớn nhỏ cự truy. Vũ khí nhiều như vậy, tất nhiên là hắn thông qua nguyên tố châu mang vào, sớm để vào chữ vật giới chỉ bên trong dự bị. Ô, ô, tại dị thường ngưng luyện linh hồn lực cuốn theo phía dưới, tại Diệp Quân Lâm đỉnh đầu phi tốc xoay quanh hổ hổ sinh uy. Lăng không phi lực ở giữa, cái kia mỗi một chiếc búa lớn thế mà cũng có thể riêng phần mình tùy ý vũ động, giống như ít thấy chỉ bàn tay vô hình điều khiển giống như. Cự truy rơi đập, hung hăng cùng Hứa Phạm xiềng xích đánh vào cùng một chỗ. Kinh khủng kinh lực phát tiết mà đến, cơ hồ muốn đem hắn từ nơi này phiến chỉ có chỉ là 10 trượng vương viên đất bằng phẳng quanh ra ngoài. Đây cũng chính là Hứa Phạm sử dụng U Minh Khóa, đem phần lớn kinh lực tản. Nếu là sử dụng tứ huyền phương lăng kiếm tiểu trọng khí này, vô cùng có khả năng trực tiếp bị một kích chấn phi tiến quần quận nham tương trong hồng lưu. Dù vậy, cái này nhìn như thông thường công kích, cũng làm cho Hứa Phạm biểu lộ ra khá là chật vật. Phải biết, một kích kia dưới uy lực đã không thua gì đạo thân thập trọng tu sĩ một kích toàn lực, mà đây chỉ là một chuôi trọng truy manh kích hiệu quả. Liên tại công kích rơi xuống mấy mắt, phía sau bảy chuôi trọng truy theo nhau mà tới, một bộ muốn đánh chó mù đường tư thế. Ra tay toàn lực Diệp Quân Lâm đã làm xong trong nháy mắt kết thúc chuẩn bị chiến đấu. Bây giờ hắn đứng ở tại chỗ, quay đầu nhìn về phía đỉnh núi vậy tuyệt đẹp bóng hình xinh đẹp chỗ ở chỗ, khoe miệng không khỏi bước lên một vòng rào hoạt đường cong. Cái này không yên lòng lòng cảm giác, không khác vu nhất chuôi trọng truy hung hăng đánh vào Diệp Sương Hàn trong đầu, đem hắn trong lòng vừa mới phát lên tín niệm đánh tan. Phải thua sao? Nữ tử đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, trong cơ thể đế huyết chi lực lặng yên thôi động, cơ thể nửa ngồi ở giữa, đã làm xong xông ra chuẩn bị. Chỉ là sau một khắc, đang ở đó liên tiếp trọng truy sắp rơi đập thời khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Liên thấy những cái kia bạo bay mà đến trọng truy càng là đường đi đột ngột chuyển, lao Hứa Phàm ra thịt hướng sau lưng vị trí đánh mạnh mà đi. Thứ nhất vị trí ở giữa, càng là lấy một loại cực kỳ khủng bố tần suất nhanh chóng lay động. Chính là chịu cái này lay động ảnh hưởng, Hứa Phàm có thể tránh đi kinh khủng kia công kích. Trong chớp nhoáng này, Diệp Quân Lâm cũng cảm giác phảng phất có mấy cái mạnh mẽ hữu lực đại thủ tại trái phải lôi kéo hắn cự truy. Nhưng bằng hắn như thế nào hết sức điều động linh hồn chi lực, tính toán đem hắn ổn định, cũng căn bản là không có cách chống lại. Bởi vì hắn chỗ thực hiện lực đạo là vọt tới trước, đối phương nhưng là khiến cho toàn phương vị không góc chết tùy ý lắc lư. Tại dưới tình huống không có chuẩn bị, hắn căn bản không kịp làm ra hữu hiệu phản kháng. Bất quá, trong lòng của hắn cũng có đặc hữu tự tin, đang cố ý điều khiển dưới tình huống, hắn hoàn toàn có thể thoát khỏi cỗ này lôi kéo ảnh hưởng. Cùng linh hồn của ta dành thời gian cho việc khác tiến hành linh hồn lực đối kháng, thua thiệt ngươi nghĩ ra. Bản tọa một người năng lượng hao tổn chết ngươi 10 cái. Diệp Quân Lâm ánh mắt kiên nghị, chưa từng hoảng hốt chút nào. Kèm theo hắn một cái ý niệm trong đầu đưa qua, linh hồn chi lực lần nữa cuốn theo lên cái kia tám chuôi trọng truy thời điểm, đã như tay cầm đem bóp giống như chữ chặt. Hắn trong lòng đắc định, liền xem như Hứa Phạm lần nữa điều động mới vừa cái kia cố quái dị lôi kéo, hắn cũng có thể làm cho những thứ này cự truy vững vàng rơi vào trên người. Nhưng mà, ngay tại hắn thao túng bay truy muốn lần nữa phát động công kích thời điểm, hắn nhưng là kinh ngạc phát giác, cái kia tám chuôi trọng truy lại bắt đầu hối hạ lay động. Không chỉ có như thế, chiếu vào hắn mi mắt hết thể cũng đều tại đung đưa trái phải, đến mức bằng hắn sánh ngang hóa thần cảnh linh hồn lực tu vi, đều thấy được cực mạnh bóng chồng. Chỉ có cách đó không xa tấm kia có chút anh tuấn gương mặt, còn vẫn như cũ rõ ràng. A, cái này đây là chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng đã đem bọn chúng không đến xích sao? Không đúng, không phải những cái kia trọng truy đang run, là chính ta. Còn có Hứa Phạm, là một loại linh hồn bí kỹ. A, hỗn đản, mau dừng lại. Diệp Quân Lâm hoảng hốt, thoáng định thần sau đó, hắn liền nhanh chóng phản ứng. Cho đến lúc này hắn mới phát hiện, thân thể của mình chẳng biết lúc nào đã bị một cổ vô hình linh hồn đại thủ lặng yên khóa chặt. Trong lúc mơ hồ, hắn liền cảm giác mình cùng ngoài mấy trượng Hứa Phàm, thật giống như bị cưỡng ép khóa lại cùng một chỗ. Thân thể của mình cùng linh hồn đang cùng theo đối phương tự ngã chấn đãng mà hối hả run run. Khó mà nói nên lời đau chướng cảm giác nước vọt khắp toàn thân, hắn liền cảm giác mình tựa như muốn linh hồn xuất hiếu. Chương 684, linh hồn chấn đãng chi uy chương 684, linh hồn chấn đãng chi uy lúc này Diệp Quân Lâm, linh hồn chi lực đã hoàn toàn không pháp ngưng tụ tập cùng một chỗ thao tác ngoại vận, tất cả bản năng lui trở về bản thể, gắt gao bảo vệ nguyên thần cùng bản nguyên linh hồn. Tránh bọn chúng bởi vì này loại kinh khủng chấn đãng mà tán loạn. Hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai mới vừa vẻ này lôi kéo, đang là đối phương hấp dẫn chính mình chú ý lực bội nhử. Liền trong chốc nhoáng này thất thần, hắn càng là đã rơi vào bẫy của đối phương. Đây chính là Hứa Phàm đối nó thi triển linh hồn chấn động kết quả. Một khi linh hồn chi lực ngưng tụ đại thủ thành công hoàn thành quá chặt, đón lấy tới chính là ngươi chết ta sống đánh rằng co rồi. Đây chính là Hứa Phàm khổ tu nhiều năm trước tới nay, sở trường nhất át chủ bài một trong. Cái này cũng là hắn biết rõ mình tu vi xa dưới Diệp Quân Lâm còn phải cùng đánh nhau chính diện nguyên nhân chỗ. Bằng đúng là đối thủ không biết sự lợi hại của hắn. Nếu là ở kịp chuẩn bị dưới tình huống, Diệp Quân Lâm sớm phóng thích nguyên thần bảo hộ áo, ngăn cản Hứa Phàm ngưng luyện ra linh hồn lực đại thủ, đem hắn nguyên thần cùng bản nguyên linh hồn bị tập trung. Hay là điều khiển trọng truy, tại bên ngoài hơn 10 trượng tiến hành cự ly xa công kích, Hứa Phàm căn bản cũng không có thi triển linh hồn chấn động cơ hội. Kèm theo linh hồn chấn động khóa chặt thành công, một đôi kia cũng không tính lớn ánh mắt sắc bén bên trong cũng thoáng qua một vòng gần như cố chấp điên cuồng tà chi ý Diệp Quân Lâm, hôm nay hoặc là ngươi chết, hoặc là chúng ta cùng chết. Linh hồn chấn đãng. Và một cỗ tràn ngập ma tà chi ý gầm nhẹ chi tiếng nổ lớn, tựa như một cái điên cuồng zombie đang gầm thét, rất là khiếp người. Cái kia khó nghe tiếng giống lọt vào tai, cuốn lấy một cỗ phai mở chúng sinh cường đại ác ý làm lòng người thực chất phát lạnh, chợt cảm thấy vô tận sợ hãi. Liền xem như cách đó không xa tôn này gần như không có linh trí bảo hộ trận khối lỗi, đều bản năng đứng dậy, xa xa đứng tại dung nham dòng lũ tít ngoài rìa. Khô đét con mắt một hồi rung chuyển, thân thể đều bản năng run rẩy. Trong cơ thể phong ấn một tia thần hồn, càng là chịu đến cỗ này ma tà chi ý ảnh hưởng, sinh ra vẻ sợ hãi. Phải biết đây chính là không sợ chết khối lỗi, có thể có bực này biểu hiện, nhất định là vượt qua tưởng tượng của mọi người. Liền xem như xa ngoài thiên trượng Diệp Sương Hàn, cũng bị cỗ này ma tà chi ý ảnh hưởng, trong cơ thể viêm đế huyết mạch bản năng thôi động, đem hắn ngăn cách bên ngoài. Giờ khắc này, một đôi mắt đẹp rơi trên người Hứa Phàm, càng là không hiểu sinh ra một cỗ cảm giác xa lạ. Dù là nàng biết rõ Hứa Phàm sẽ không tổn thương nàng, trong lòng vẫn là sinh ra một phần vẻ sợ hãi. Thật là mạnh tà ý, trong đó lại có mấy phần ma tộc tàn phế sát khí. Hứa đại ca, những năm này ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Kinh khủng như vậy tự ngã chấn đãng, chắc hẳn chính ngươi cũng không tốt đẹp gì a. Đây là muốn cùng Diệp Quân Lâm liều lên tính mệnh sao? Đều do Sương Hàn không cần. Diệp Sương Hàn chu thần cắn chặt, trong đôi mắt đẹp tràn ngập cảm động nước mắt, trong lòng cũng tràn đầy tự trách cùng áy náy. Thiện lương như nàng, trơ mắt nhìn ý trung nhân bởi vì chính mình người đang ở hiểm cảnh, nàng đây lòng như dao cắt. Nếu như có thể, nàng tình nguyện chỗ trong chấn đãng nhân là nàng, mà không phải Hứa Phàm. Quay đầu nhìn về phía số thiên trượng bên ngoài Diệp Quân Lâm, nàng càng là thầm hạ quyết tâm, mặc kệ Hứa Phàm phải chăng có thể an nhiên thoát thân, một hồi cùng cái này kẻ cầm đầu đối đầu thời điểm, nàng nhất định phải không tiếc hao phí viêm đế huyết mạch, cũng muốn đem hắn chém giết. Mà lúc này, Diệp Quân Lâm bản tôn nhưng là không rảnh bận tâm Diệp Sương Hàn tâm tư. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, hắn lúc này đã nhìn ra Hứa Phàm cái này bí kỹ bất phàm, chính là một loại giết địch 1000, tự tổn 1000 âm hiểm thủ đoạn, nếu như một mực tiếp tục kéo dài, tất nhiên sẽ bởi vì một người trong đó linh hồn tán loạn mà kết thúc. Hắn linh hồn lực tu vi mặc dù ước chừng cao hơn Hứa Phàm ra một cái đại cảnh giới, phẩm chất càng là viễn siêu cùng giai. Nhưng hắn lại là từ tới chưa từng tiếp nhận quái dị như vậy lịch luyện phương thức. Nếu là thật sự tiêu hao từ từ, hắn ta sợ là sẽ không chịu được nổi. Bởi vì là bản thể cùng dành thời gian cho việc khác tâm ý tương thông duyên cớ, hắn đã phát hiện đạo kia dành thời gian cho việc khác đã mở thủy thần trí bắt đầu mơ hồ. Dạng này rằng có nữa, coi như hắn nguyên thần sẽ không tán loạn, phẩm chất hơi thấp bản nguyên linh hồn nhất định sụp đổ. Đến lúc đó, lục thân cùng linh hồn liền sẽ phân ly, nhường phân thân của hắn chỉ còn trên danh nghĩa. Đồ chết tiệt, lại đem bản tọa bước đến một bước này. Ta Diệp Quân Lâm uy nghiêm, không phải tùy tiện người nào đều có thể khiêu khích. Nhớ tới tại đây, Diệp Quân Lâm bản thể chậm rãi giơ cánh tay lên, đối với lấy phân thân của mình vị trí, lặng yên đánh ra một đạo đạo huyền áo ấn quyết. Hung tợn ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, hận không thể ăn thịt hắn, ngủ hắn ra. Nguyên thần xuất hiếu, kèm theo ám uống thanh âm rơi thôi, hắn dành thời gian cho việc khác một hồi biến ảo, càng là cứng rắn chống đỡ lấy Hứa Phàm linh hồn quá chặt, một phân thành hai, biến ảo thành một hư một thực hai cái Diệp Quân Lâm. Hư ảnh kia chu thân bị màu vàng sẫm vầng sáng bao phủ, vẫn như cũng bị Hứa Phàm linh hồn đại thủ khóa chặt, duy trì nguyên bản cao tần chấn đãng. Đây chính là hắn vừa mới ngưng luyện ra hình thức ban đầu nguyên thần. Đạo kia thực thể nhưng là phân ly nguyên thần nhục thân, trong đầu lâu bản nguyên linh hồn đã ở nguyên thần phụ trợ xông phá gò bó, có thể cùng nhục thân cùng một chỗ thoát ly linh hồn chấn động khóa chặt. Bởi vì là linh hồn phân thân duyên cớ, đạo này nhục thân chỉ là làm thể xác tác dụng, cơ hồ không có cái gì quá cao tu vi. Tính ra cũng bất quá tương đương với chỉ là tự phụ nhất trọng xung quanh nhục thân thực lực. Dù vậy, tại hai người lâm vào cháy bỏng trạng thái, Hứa Phàm mất đi lực phản kháng dưới tình huống, phân thân này đã nắm giữ chém giết Hứa Phàm năng lực. Cái kia nhục thân phân ly sau đó cũng sẽ không chút nào bất tích, trực tiếp bước gấp mấy bước, nhặt lên trên đất trong đó một thanh trọng truy, toàn lực vung lên phía sau liền hướng Hứa Phàm cái hót đập tới. Nơi xa quan sát Diệp Sương Hàn bọn người lúc này liền dọa đến hoang mang lo sợ. Diệp Quân Lâm tự tiện nhúng tay người khác tranh đấu, ngươi thật hèn hạ. Hô quát đồng thời, Diệp Sương Hàn trong cơ thể viêm đế huyết mạch đột nhiên thôi động, trực tiếp triệu hồi ra viêm đế hư ảnh, định hướng thiên trượng dưới Hứa Phàm chỗ chạy đi. Vừa đúng lúc này, đợi một chút. Một cái mau lẹ ý niệm đánh tới, nhưng là đem hắn ngăn lại, chuyển âm người chính là Hứa Phàm. Cùng lúc đó, đang ở đó Diệp Quân Lâm nhục thân sắp gõ truy nháy mắt, ngoài tất cả mọi người dự liệu một màn tùy theo hiện lên. Một bạch, một đạo mau lẹ như điện thon dài hất mang, đột ngột từ Hứa Phàm thể nội bắn mạnh mà ra, trong nháy mắt liền rơi vào Diệp Quân Lâm trên thân thể. Cái sau bạo sông thân hình, cũng bởi vì này đạo hất mang rơi xuống im bặt mà dừng. Đợi cho Diệp Quân Lâm định thần xem xét thời điểm, đột nhiên phát giác một đầu chu thân hiện ra màu xanh mực kim loại sáng bóng tiểu long, đang đem hắn chu thân bàn đến xích sao. T Hắc nhuận long lưỡi phun ra, tham lam hút vào Diệp Quân Lâm quanh thân mê người mùi. Một cỗ không lời nào có thể diễn tả được là sát khí bộc lộ khiến cho linh hồn run rẩy, run mình. A, cái này đây là huyết hồn linh anh. Làm sao có thể? Đây chính là thần giới viễn cổ yêu thú nhất tộc, cùng với số ít linh nhân tộc chuyên trúc. Hắn chỉ là một cái phàm nhân tộc, tại sao có thể có bực này thần vật? Mau dừng lại, ta ra khỏi. Diệp Quân Lâm kinh hãi, la lên đồng thời, bản thể cũng đống nhiên vung động trong tay huyền võ côn, hướng Hứa Phàm chỗ đánh ra một cỗ linh lực thất luyện. Nhưng mà, còn không đợi công kích kia rơi xuống, cấp thứ 7 trận giới chỗ ở bình đại chỗ, liền sinh ra một cỗ không gian bình trướng, đem hắn dễ dàng ngăn xuống dưới. Cũng chính là cái này đúng không? Cái kia màu xanh mực hắc long há to miệng rộng, trực tiếp tại Diệp Quân Lâm trên thân thể xé mở một cái lỗ hổng, trực tiếp chui vào. A! Thê lương bi thảm tiếng nổ lớn, cho dù là thân là ngày xưa đế tôn Diệp Quân Lâm, cũng không có thể cái kia tê liệt linh hồn cùng thân thể kịch liệt đau nhức, thê lương gào thét. Cơ thể cũng không bị khống chế quá quắc.